Chương 16, não. Náo quỷ. Thế nào? Phương Dương phát giác được không thích hợp, nghi ngờ hỏi. Máu. Chảy máu. Phật tượng con mắt đang chảy máu. Số 34 hoảng sợ chỉ vào một bên La Hán tượng thần, thanh âm mang theo run rẩy. Phương Dương đột nhiên quay đầu nhìn lại, một giây sau không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp tôn này La Hán con mắt chỗ, vậy mà chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm, thuần pha tạp kim sơn uốn lượn mà xuống, tại ánh nến chiếu rọi lộ ra phá lệ khiếp người. Càng đáng sợ chính là, cái kia chất lỏng tản ra một cỗ dị sắc mùi máu tươi. Ta tích ma ơi, đây rốt cuộc là chùa miếu vẫn là nhà ma a? Làm sao dọa người như vậy? Thợ quay phim nhịn không được run hô hào. Xuýt các ngươi nghe. Số 34 vội vàng làm ra im lặng động tác, đứng tại đài cao động cũng không dám động. Quả nhiên, đám người an tĩnh lại về sau, một trận quỷ dị khanh khách âm thanh từ Phật tượng nội bộ truyền đến, giống như là có người tại dùng móng tay cào tấm ván gỗ. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút, toàn bộ Phật tượng cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Phật tượng động tĩnh càng lúc càng lớn, đến mức cuối cùng thẳng tắp hướng phía số 34 đập tới. Ngoa tạo. Số 34 tại chỗ sợ tè ra quần, căn bản không để ý tới nguy hiểm, trực tiếp nhảy xuống tới. Cơ hồ là tại cùng một giây, La Hán giống ầm vang sụp đổ. Vang một tiếng, trung điệp nện ở bàn thờ bên trên, lập tức chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt đất. Mảnh gỗ vụn vẩy ra bên trong, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Khu khu, cái này mẹ nó thứ quỷ gì? Số 34 đầy bụi đất địa từ dưới đất bò dậy, vừa mới chuẩn bị nhả ránh, lại nhìn thấy Phương Dương mấy người con mắt trừng cùng trung đồng, vội vàng xoay người nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét, kém chút hồn đều muốn bị dọa bay. Chỉ gặp vỡ vụn Phật tượng hải cốt bên trong, vậy mà có do một cái tóc thai bù xù máu me khắp người người. Tại mấy người hoảng sợ ánh mắt bên trong, người kia từng chút, như là cương thi bình thường chậm rãi đứng người lên. Sau đó lung la lung lay vươn hai tay, hướng phía đám người đi tới. Bộ dáng kia, nhìn cùng trong điện ảnh lệ quỷ lấy mạng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Số 34 trong cổ họng phát ra một tiếng không giống tiếng người thét lên, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Huyết nhân loạn trà loạn choạng mà hướng về hắn xê dịch, mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái đỏ sẫm dấu chân máu. Tán loạn tóc dài ở giữa, một đôi vằn bện tia máu con mắt nhìn chằm chằm số 34. Ta mẹ nó chùa miếu nháo quỷ. Phật chủ nhanh hiển linh cứu mạng a. Bản năng cầu sinh mạnh liệt để số 34 điên cuồng về sau ngã bò. Phương Dương mấy người cũng bị dọa phát sợ, không dám tới gần. Ca, làm sao xử lý a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta mẹ nó cũng không phải đạo sĩ. Đừng tới đây. Đừng tới đây a. Số 34 điên cuồng mà hô to, trong lúc bất chi bất giác thối lui đến cung phụng tượng phụ cận, triệt để không có đường lui. Mắt nhìn thấy huyết nhân còn tại hướng hắn tới gần, tinh thần của hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ, phát cuồng nắm lên cung phụng trên tường bài vị, dùng hết lực khí toàn thân từng cái đập tới. Đi chết đi. Đi chết đi. Bài vị vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, chính giữa huyết nhân mặt. Với một tiếng, huyết nhân thẳng tắp ứng thanh ngã xuống đất. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại số 34 thô trọng tiếng thở dốc. Hắn giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào trên đất huyết nhân, sợ hắn đột nhiên lại đứng lên. Cứ như vậy trọn vẹn qua hơn 10 giây, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Phương Dương thận trọng tới gần, từng chút nắm tay thăm dò qua, cảm thụ huyết nhân khí tức. Một giây sau, thần sắc chấn động, đội vàng hoảng sợ nói, không phải quỷ, là người, hắn còn sống. Chỉ bất quá khí tức rất yếu ớt, tranh thủ thời gian đánh 120. Thợ quay phim khẩn trương liên tục gật đầu, được rồi. 120 điện thoại là nhiều ít. Nghe nói như thế, liền ngay cả mới vừa rồi còn tại choáng váng số 34 đều sợ ngây người. 120 điện thoại là nhiều ít. Đây là người có thể hỏi ra. Thợ quay phim còn một mặt mờ mịt nhìn một chút đám người, thế nào? Phương Dương lườm hắn một cái, ngươi lúc không có chuyện gì làm nhiều phơi nắng mặt trời đi. Vì cái gì? Phơi lại hát một điểm, liền không ai nói ngươi là ngu ngốc rồi. Dứt lời bắt đầu kiểm tra huyết nhân thương thế, chỉ để lại thợ quay phim trong gió lộn xộn. Trước đó hệ thống rút thưởng cho một cái pháp y kỹ năng, mặc dù không thể giống bác sĩ đồng dạng trị bệnh cứu người, nhưng cơ bản tình huống vẫn là có thể nhìn ra. Chỉ bất quá khi hắn kiểm tra huyết nhân thân thể về sau, thần sắc lại biến càng phát nghiêm trọng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến trước đó bị số 34 đập tới một chút cung phụng bài vị. Trong đó có một cái phía trên danh tự đặc biệt dài, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn kỹ, phía trên thình lình khắc lấy khoa 2 năm lần lang mấy cái thiếp vàng chữ lớn. Đây là Phương Dương con ngươi co rụt lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Dầm dầm chỉ nghe được ngoài điện truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Ngay sau đó hơn 10 người tăng nhân vào, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc khẩn trương. Đặc biệt là khi nhìn đến trên đất huyết nhân về sau, càng là sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai? Đang làm gì? Vừa dứt lời, một người mặc ca sa mặt mũi hiền lành lão giả từ đại môn đi đến. Nhìn trước mắt một màn, đội vàng ngồi xổm người xuống kiểm tra huyết nhân tình trạng cơ thể. Sau đó nhíu mày thở dài một tiếng, một tay nắm chặt tay của hắn, một tay nắm luốt Phật chủ niệm kinh, tựa hồ là đang siêu độ. Cái khác tăng nhân thấy thế đều ở bên cạnh an tĩnh chờ lấy. Đại khái qua chừng một phút, niệm kinh kết thúc. Lão giả chậm rãi đứng dậy cười nhìn về phía Phương Dương mấy người, các vị thí chủ, lão nạp là chùa miếu trụ trì phương trượng, để các ngươi bị sợ hãi. Phương Dương kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ngươi liền không nghi ngờ người này là chúng ta làm? Trụ trì cười lắc đầu, sẽ không. Người này ta biết. Hắn muốn là ta thu lưu một cái kẻ lang thang, có phương diện tinh thần tật bệnh. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất biến thành dạng này, phía trước mấy lần ta đều cứu được trở về, chỉ tiếc. Lần này, triệt để nghỉ ngơi. Bất quá các ngươi yên tâm, chuyện này quay đầu ta sẽ cùng cảnh sát nói rõ ràng, đợi lát nữa ta sẽ cho 120 gọi điện thoại để bọn hắn tới đem người trở đi. Số 34 vô đuổi kích động nói, các ngươi chùa miếu cũng quá hố, ta mẹ nó vừa rồi kém chút bị hù chết, ngươi thu lưu loại người này làm gì? Còn có, ta lực đâu?
Lực.
Chủ trì nghi ngờ nhìn về phía sau lưng đám người. Trong đó một người trung niên đi tới giải thích nói, người này hôm nay tìm chúng ta chùa miếu chào hàng lượng, bị khách hành hương khiếu nại, ta đem hắn cho đánh ra ngoài, về phần lượng đều cất giữ trong khố phòng. Đây là các ngươi không đúng, không cho người ta bán tại sao muốn chụp hắn đồ vật? Trụ trì mặt lộ vẻ không vui trách cứ, nhanh đi đem đồ vật còn cho người ta. Vâng, ngay sau đó trụ trì lại nhìn về phía Phương Dương, vị thí chủ này, ngươi là?
Úc, ta là tới đòi nợ.
Nói xong móc túi ra lúc trước tu kiến chùa miếu thời điểm biên lai. Trước ngươi thiếu ta hộ khách 8 vạn khối công trình khoản, phiền phức kết một cái đi.
Nguyên lai là việc này a.
Trụ trì cười ha ha, dễ nói dễ nói. Để chính hắn tới bắt chính là, cần gì phải tìm người đến, ta cũng làm người ta chuyển cho ngươi. Sau đó quá trình thuận lợi đến vượt qua mấy người tưởng tượng. Số 34 lấy được mình lượng, Phương Dương cũng lấy được chủ nợ chết sống nếu không tới 8 vạn công trình khoản. Thậm chí trụ trì cười ha hả còn tự thân đưa bọn hắn rời đi chùa miếu. Đường xuống núi bên trên, số 34 vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đám này con lửa chọc làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Phương Dương cười lạnh một tiếng, sự tình ra vô thường tất có yêu, gọi điện thoại báo cảnh.
A,
báo cảnh. Số 34 kinh hãi há to mồm, ngươi không đến mức đi. Người ta khách khách khí khí với ngươi, ngươi làm gì muốn báo cảnh?
Khách khí.
Phương Dương hừ một tiếng, ngươi không cảm thấy bọn hắn thái độ tốt quá phận. Ngươi phải biết ta cái này hộ khách trước đó giúp bọn hắn chùa miếu tu phòng ở, 8 vạn khối công trình khoản muốn mấy năm đều không muốn đến. Mỗi lần qua đi muốn, bọn hắn đều mặt dày mày dạn nói đây là lúc trước quên từ thiện, là thiện tâm tu chùa miếu, không nên đưa tiền. Nhưng là hôm nay đâu, ta chỉ là cho hắn nhìn một chút, lập tức liền cho ta thanh toán xong, ngươi nói trong lòng của hắn có thể không có quỷ sao? Mà lại, vừa rồi ta quan sát qua trên đất người kia, hắn căn bản cũng không phải là cái gì kẻ lang thang, mặc dù hắn máu me khắp người, nhưng ta từ da của hắn có thể nhìn ra được, lúc trước hắn nhất định là cái sống an nhàn sung sướng, hoặc là thường xuyên ngồi ở văn phòng người. Chủ yếu nhất là, ta phát hiện vết thương trên người hắn không phải bình thường thương, mà là. Nói đến đây, Phương Dương sắc mặt biến nghiêm trọng, trầm giọng nói, ngược đãi, tàn nhẫn ngược đãi. Tê mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Số 34 kinh nghi mà hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được?
Rất đơn giản.
Phương Dương nhàn nhạt giải thích, trên cổ tay hắn có rõ ràng buộc chặt vết tích, móng tay trong khe tất cả đều là tụ huyết, đây là điển hình tra tấn thương. Mà lại vết thương trên người hắn sẹo đều là điệp ra cái chủng loại kia, nói rõ hắn chí ít kinh lịch mấy chục thậm chí hơn trăm lần tra tấn. Cái kia trụ trì còn tưởng rằng ta không nhìn ra được, lừa phỉnh ta nói hắn chết, hắn căn bản là không có chết. Sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, chính là vì có thể sớm một chút đem chúng ta cho đuổi đi.
Cái kia,
vậy chúng ta đi.
Hắn
chẳng phải là nguy hiểm?
Số 34 kích động mà hỏi.
Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, nào chỉ là nguy hiểm, còn nhớ rõ chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia nước Nhật tượng thần sao?
Nhớ kỹ.
Mấy người trăm miệng một lời trả lời. Vừa rồi ngươi bị người kia bước đến góc tường thời điểm, trong lúc bối rối ném ra mấy cái cho phụ bài. Ta ở trong đó một cái phía trên vậy mà thấy được hạng A tù chiến tranh danh tự, khoa 2 năm lần lang. Cái này chỗ miếu, không chỉ cung cấp phụng lấy nước Nhật tượng thần, còn cung phụng nước Nhật người, lại thêm vừa rồi người kia, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất không thích hợp sao?
Cái gì?
Còn có việc này?
Số 34 kinh hô một tiếng, đạp mã.
Đám người này là Hán Gian A.
Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không trực tiếp vạch trần bọn hắn?
Phương Dương giống nhìn thằng ngốc đồng dạng lườm hắn một cái, ta hỏi ngươi, lúc ấy bọn hắn có bao nhiêu người, chúng ta có mấy cái.
Ngươi cảm thấy thật trở mặt, chúng ta có thể chạy ra ngoài.
Còn có.
Ngươi sẽ không thật cảm thấy bọn hắn chỉ là Hán Gian đơn giản như vậy a?
Ngẫm lại trước đó người kia.
Chỉ sợ 89 phần 10 đều là bọn hắn làm.
Một bang tăng nhân, đối một người bình thường nghiêm hình bức cung, ngươi đoán xem hắn đến cùng muốn biết cái gì.
Cái này.
Số 34 con mắt trừng lao đại, tâm thần đều chấn.
Mấy người suy tư mười mấy giây, thợ quay phim kinh hô một tiếng, ta dựa vào.
Ca.
Ngươi không phải là muốn nói.
Nhóm người này không riêng gì Hán Gian.
Thậm chí có thể làm mưu tài sát hại tính mệnh a.
Ba Phương Dương vỗ tay phát ra tiếng,
phải.
Các ngươi ngẫm lại, nếu như lúc ấy ta vạch trần bọn hắn, hậu quả sẽ như thế nào?
Lời này vừa nói ra, mấy người tất cả đều không từ cái lạnh run, nhịp tim điên cuồng gia tốc.
Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa rồi thật vui vẻ tràng diện phía dưới lại là tránh thoát một trận sinh tử đại kiếp.
Phàm là vừa rồi nếu là biểu hiện không thích hợp một điểm, chỉ sợ ngay cả ngày mai mặt trời đều không thấy được.
Nghĩ đến cái này, số 34 vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh khoảng 20 phút, mấy chiếc xe cảnh sát đuổi tới hiện trường. Cầm đầu cảnh quan lại là buổi chiều từng có một mặt cảnh sát.
Nha, lại là ngươi.
Chúng ta thật là hữu duyên a, lần này lại là bởi vì cái gì sự tình?
Phương Dương cười cười xấu hổ, Vương đội trưởng này lại có thể cùng ta thật không quan hệ a.
Sau đó kỹ càng đem trước đó trong chùa miếu sự tình hoàn chỉnh nói một lần, lại nói mình phỏng đoán.
Làm Vương đội nghe được bên trong có người nguy cơ sớm tối thời khắc, không chút do dự vung tay lên, "Tiểu Lý, ngươi dẫn người đem chùa miếu cửa ra vào chặn lại, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập, những người khác cùng ta vào xem tình huống."
"Rõ."
Chương 17, lại xét nhà theo mệnh lệnh hạ đạt, một đoàn người hơn 10 người cảnh sát cấp tốc chạy tới chùa miếu. Kết quả đến cổng lại phát hiện đại môn đã đóng lại. Vương đội đành phải gõ cửa một cái, đông 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 liên tục gõ mười mấy âm thanh, rốt cục nghe được có người đáp lại, "Ai nha?" ngươi tốt, ta là Tân Giang cục công an. Có một số việc muốn tới điều tra một chút, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Nghe được cảnh sát hai chữ, bên trong lập tức chuyển đến một đạo đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Lạch cạch, ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một chút chủ trì. Đám người đành phải ở ngoài cửa chờ đợi. Cũng may qua chừng 5 phút, liền nghe đến từng đợt chạy tiếng bước chân. Ngay sau đó đại môn bị mở ra, lộ ra chính đối diện trụ trì từ mi mắt Thiện Tiểu Dung, đã trễ thế như vậy. Không biết cảnh sát đồng chí đến chúng ta chùa miếu đến có chuyện gì? Vương đội nhíu nhíu mày nhẹ nhàng trả lời, ta tiếp vào điện thoại báo cáo, nói ngươi nơi này có người xảy ra chuyện. Người kia đâu? Trụ trì thần sắc lạnh nhạt, ước ngươi nói hắn nha. Trước đó ta cũng làm lấy các vị thí chủ mặt cho hắn bắt mạch, hắn đã qua đời. Này lại bị 120 mang đi. Nghe nói như thế, số 34 tại chỗ liền kêu lên, nói nhảm. Ta một mực tại dưới núi, ở đâu ra 120? A, cái này. Trụ trì cười cười xấu hổ, người xuất gia không đánh lừa dối. Bởi vì chúng ta nơi này tương đối lệnh. Vì không cho bệnh viện mang đến phiền phức, ta đã đặc địa để trong chùa miếu người đem hắn đưa đến dưới núi đi. Đưa đến dưới núi. Vương đội hồ nghi đánh giá trụ trì, một bộ không tin bộ dáng. Trụ trì bất đắc dĩ giải thích nói, việc này cũng trách ta. Ta không nghĩ tới các vị thí chủ sẽ đi mà quay lại, sớm biết cũng không cần vội vã đưa tiễn. Phương Dương nhìn xem trụ trì cái kia nói láo không đỏ mặt dáng vẻ cười lạnh một tiếng, thật sao? Vậy ngươi có thể trước giải thích một chút các ngươi chùa miếu tại sao muốn cung phụng nước Nhật người sao? Lời này vừa nói ra, trụ trì trên mặt thần sắc rốt cục không bình tĩnh, lông mày cao lại nghi ngờ hỏi, nước Nhật người? Cái này sao có thể? A Phương Dương hướng thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Lúc này có vương đội hộ pháp, hắn căn bản không hoảng hốt, đi vào cung phụng tường bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một cái cho phụng bài danh tự. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, phía trên này cung phụng đều là người Hoa danh tự, mà lại trước đó bị số 34 ném ra cung phụng bài cũng bị trả về chỗ cũ, liền ngay cả trước đó khoa 2 năm lần làng cũng không thấy. Phương Dương lông mày cau lại. Hắn có xét nhà hệ thống, nhưng điều kiện tiên quyết là quét hình vật có giá trị. Cái này cung phụng bài căn bản không đáng tiền, hắn quét không ra. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Phương Dương ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên nhất cung phụng bài. Tại hắn nhìn qua đồng thời, trụ trì đám người thần sắc nhau nhau biến đổi. Lúc này, số 34 không biết ở đâu làm ra một cái ghế, huynh đệ, cho ngươi, leo đi lên nhìn xem, ta tin tưởng ngươi. Phương Dương cười một tiếng, cảm ơn. Dứt lời trực tiếp đứng lên cái ghế, kiểm tra phía trên nhất bài vị. Chỉ bất quá nhìn mười mấy giây sau hắn thất vọng, vẫn là người Hoa danh tự. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Đột nhiên, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy phía trên bài vị cùng phía dưới bài vị tựa hồ có chút không giống. Độ dày. Vậy mà so phía dưới muốn trọn vẹn dày bên trên gấp đôi. Chẳng lẽ là? Phương Dương nếm thử tính cầm lấy một khối cung phục bài. Quả nhiên, một giây sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp cung phục bài đằng sau lại còn cất giấu một cái, trên đó viết lòng ra tay sát. Vương đội híp mắt nhìn xem một màn này, lửa giận trong lòng lần lần tăng lên. Trụ trì một mặt kinh ngạc hô, cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao bên trong còn có một cái cho phụ bài? Ai thả? Còn có cái này lỏng ra tay sát là ai? Một đám tăng nhân nhao nhao lắc đầu, không biết. Có thể là khách hành hương thả a. Phương Dương nhìn xem bọn hắn hy tinh thân trên, khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, cấp tốc lấy đi phía trên tất cả cùng phụ bài. Kinh dị một màn xuất hiện, mỗi một cái cho phụ bài phía sau đều cất giấu một cái, đồng thời phía trên thuần một sắc nước Nhật danh tự. Nhìn xem kia từng cái dễ thấy danh tự, ở đây cảnh sát nhân dân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản ôn hòa ánh đèn, giờ phút này lại có vẻ phá lệ âm trầm. Đây là có chuyện gì? Vương đội trầm giọng hỏi. Cái này, trụ trì sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói, thật không biết ta. Ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, tất cả đều tức nổ tung. Nhân ký 1111, nhân ký 1111, nhất định phải nghiêm tra. Ta nghiêm trọng hoài nghi cái này chùa miếu tất cả đều là hán gian. Chớ quốc sĩ, đi khác lịch sử. Trời ạ, ta làm sao cũng không nghĩ ra cả ngày thắp hương bái Phật địa phương vậy mà thờ phụng nhiều như vậy nước Nhật người, thế đạo này là thế nào? Tôn nghiêm đều đi đâu rồi? Nếu như chỉ là một cái hai cái, khả năng này là có khách hành hương cố ý dở cho quỷ bỏ vào, cái này mẹ nó thuần một sắc tất cả đều là, ngươi chùa miếu nói cho ta không biết. Ngươi thật coi tất cả mọi người là kẻ ngu. Một khi Kim Lăng ngày mùa hè tế, đều cười Kim Lăng không nam nhi. Tây Hải cổ tháp điện âm chùa, không tế anh hùng tế thu khấu, thiếu niên phải có thiên nga trí, ngựa đạp Tokyo nắm anh đào hoa. Chỉ có hồng kỳ Tokyo dương, mới có thể tế ta thành sân sương. Không riêng gì phòng trực tiếp dân mạng vẫn nộ, Phương Dương khí trực tiếp đem những cái kêu bài vị toàn bộ từ phía trên cho ném tới. Số 34 không nói hai lời xông đi lên từng cái cho nó đập nát. Một bên dẫm vừa mắng, mẹ nó, ngươi đi chết đi. Dân cảnh môn nhìn xem một màn này, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong đầu không biết có bao nhiêu thoải mái. Trụ trì đám người chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem, không ngừng gượng cười đến làm dịu xấu hổ. Khi tất cả nước Nhật bài vị bị ném đến về sau, Phương Dương ánh mắt nhìn về phía bàn phương hướng. Chỉ bất quá trước đó nhìn thấy tượng thần đã không có ở đây, liền ngay cả ngã xuống la hán đều bị thu thập sạch sẽ, dùng những vật khác thay thế đặt ở phía trên. Trải qua chuyện vừa rồi, Phương Dương đã sớm lên cơn giận dữ, hắn cũng không có ý định trang, trực tiếp mở miệng nói, người đâu? A, người nào? Trụ trì nghi ngờ hỏi. Con mẹ nó chứ đâu? Ngươi cho rằng ta không biết hắn không chết? Hắn căn bản cũng không phải là kẻ lang thang. Lời này vừa nói ra, trụ trì trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhưng vẫn là kiên trì miễn cưỡng cười vui nói, thí chủ, hắn thật bị tiễn xuống núi. Ngươi muốn ta nói thế nào mới tin tưởng đâu? Phương Dương cười nhạt một tiếng,
Không dám. Để cho ta lục soát một chút, ngươi dám a?
Lục soát?
Vì cái gì?
Cũng bởi vì không tin, ta liền phải để ngươi lục soát, chẳng lẽ chúng ta chùa miếu danh dự từ bỏ sao?
Đứng một bên tuổi trẻ tăng nhân giận về đối nói.
Cái kia tùy ngươi a.
Phương Dương không quan trọng đúng như bay, dù sao ngươi nơi này giấu nước Nhật cung phụng bài là sự thật không thể chối cãi, ngươi cảm thấy ngày mai qua đi ngươi còn có danh dự sao?
Nghe nói như thế, trụ trì sầm mặt lại, trầm giọng trả lời, ta đều nói, chúng ta chùa miếu là vô tội.
Trời mới biết đâu.
Nhìn xem Phương Dương cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, một đám tăng nhân hận nghiến răng.
Trụ trì trầm mặc, trọn vẹn qua mười mấy giây sau cắn răng hỏi, để ngươi lục soát cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Phương Dương cười hỏi.
Nếu như ngươi không có lục soát người, liên quan tới nước Nhật bài vị sự tình không cho phép truyền đi.
Chúng ta chùa miếu thật không biết rõ tình hình.
Được a?
Có thể, ta đáp ứng.
Vương đội nhíu nhíu mày, đội vàng đem Phương Dương kéo đến một bên, ngươi chớ làm loạn a.
Chúng ta không có lệnh kiểm soát, vạn nhất không tìm được.
Phương Dương cười khoát khoát tay, yên tâm đi, lại không để ngươi lục soát, chính ta lục soát, muốn quả thực không tìm được, cùng ngươi lại không quan hệ.
A,
cái này,
chính ngươi lục soát.
Trải qua liên tục do dự, Vương đội chỉ có thể thở dài một tiếng, mở một con mắt nhắm một con mắt đi theo Phương Dương đằng sau.
Phương Dương nhìn về phía trụ trì, vậy ta bắt đầu lục soát rồi.
Trụ trì lắc lắc ca sa, tùy theo ngươi.
Đạt được cho phép về sau, Phương Dương đầu tiên là tại phụ cận mấy cái đại điện đều dạo qua một vòng.
Mỗi cái gian phòng đều bị hắn quét nhìn một lần, cho dù là Phật tượng thậm chí là lư hương đều chưa thả qua.
Chỉ tiếc, toàn bộ đại điện ngoại trừ thùng công đức, liền không có gì vật có giá trị.
Tìm một vòng cũng không tìm được đầu mối lưu dụng.
Rơi vào đường cùng, Phương Dương đành phải tiến về hậu viện tăng nhân trụ sở.
Hắn một cử động kia lập tức gây nên các tăng nhân kháng nghị, nhao nhao hô hào đó là bọn họ tư nhân địa phương không thể lục soát.
Làm sao trụ trì không nói gì, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nhưng mà, lật khắp tất cả tăng nhân trụ sở, vẫn là không tìm được tin tức hữu dụng, thật giống như người thật hư không tiêu thất.
Lúc này, Vương đội cũng luống cuống, nhỏ giọng thầm nói, còn lại cái cuối cùng trụ trì gian phòng, ngươi có nắm chắc không?
Vạn nhất cái này lục soát không tìm được,
cái kia thật không tốt thu chàng.
Phương Dương cười cười, lục soát mới biết được.
Nói xong dùng sức đẩy cửa phòng ra, một cước đạp đi vào.
Kết quả mới vừa vào cửa, hắn liền sợ ngây người.
Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, dư thừa đồ dùng trong nhà đồng dạng không có, nhìn vô cùng nhỏ khó.
Nếu là đổi thành khách hành hương, vào cửa chợt nhìn, nhất định sẽ cảm thấy trụ trì là cái thanh liêm tiết kiệm cao nhân đắc đạo.
Có thể giờ khắc này ở Phương Dương trong mắt lại là hoàn toàn không giống hình tượng.
Thông qua hệ thống quét hình, trước mắt giao diện ảo bên trên vậy mà xuất hiện mấy chục cái nhắc nhở điểm.
Cái này khiến hắn không khỏi có chút hưng phấn lên, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, trực tiếp hướng phía đối diện trống rông bách tường đi đến.
Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đấm đập đi lên.
Nhưng mà, một giây sau, từng cái tựa như là trong mồm ngậm bóng đèn, triệt để không cách được.
Phương Dương vậy mà một quyền đem vách tường cho làm phá.
Nhưng nhìn kỹ, vậy căn bản cũng không phải là tường xi măng bích, mà là mỏng tấm ván gỗ làm.
Còn không đợi đám người tỉnh táo lại, Phương Dương nắm tay nhẹ nhàng kéo trở về.
Dầm dầm một trận thanh âm huyên náo vang lên.
Trên vách tường vậy mà rơi ra từng trương màu đỏ tiền mặt.
Ngoa tạo.
Số 34 nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây là tiền.
Trụ trì sắc mặt vô cùng khó coi, muốn nói điểm gì nhưng lại nói không nên lời.
Phương Dương cười nhạt một tiếng, dùng sức đẩy ra vách tường.
Lần này tốt, vách tường tựa như là sẽ nôn tiền thần thú.
Bó lớn tiền mặt rầm rầm rớt xuống.
Chỉ là trên mặt đất cộng lại chí ít có mười mấy vạn, chớ nói chi là trong vách tường nhét tràn đầy tiền mặt.
Phương Dương cười trêu chọc nói, nhìn ra được trụ trì rất nghèo khó, cất nhiều tiền như vậy đều không nỡ hoa đây.
Trụ trì thần sắc mất tự nhiên cười cười, đây đều là duy trì chùa miếu chi tiêu dùng, ta cất giữ trong bên trong là vì để tránh cho bị người hữu tâm trộm đi.
Ồ, thật sao?
Vừa dứt lời, Phương Dương hướng giường phương hướng đi đến.
Đầu tiên là tùy ý địa vô mép giường, nhưng ngay sau đó lập tức quỳ một chân trên đất, túi người đưa tay mò về gầm giường, ngón tay chạm đến một cái cứng rắn vật thể,
dùng sức kéo một phát,
lại túm ra một cái bọc lấy thật dày vải dầu ba khỏa.
Phương Dương hướng trên mặt bàn ném một cái,
bình một tiếng số 34 lập tức xông đi lên mở ra ba khỏa.
Một giây sau, thích vào khí lạnh thanh âm vang lên.
Ta dựa vào,
cái này tất cả đều là vàng a,
tối thiểu có mười mấy cân,
cái này cỡ nào ít tiền a.
Trụ trì ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ chấn định nói, đây bất quá là chút vật cũ, thí chủ làm gì ngạc nhiên.
Vật cũ?
Phương Dương tà mị cười một tiếng, trực tiếp đi đến góc tường, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt đầu bị đi trên đất tấm gạch.
Thần kỳ nhất chính là, cái kia tấm gạch tựa hồ rất nhẹ nhàng liền bị dỡ xuống tới.
Khi tất cả tấm gạch đều bị lấy ra, lộ ra phía dưới ẩn tàng tấm ván gỗ.
Phương Dương tiện tay kéo một phát,
phía dưới lại là cái một mét vuông khoảng trường hầm.
Chỉ bất quá bên trong dấu không phải tiền, cũng không phải vàng bạc châu báu, mà là từng cái nhìn phi thường cũ dụng cụ.
Có thanh đồng khí, có hoa bình, còn có bát cùng ấm trà vân vân.
Đây là
Vương đội đụng lên đến xem xét, lộ ra thần sắc kinh ngạc, văn bật.
Phòng trực tiếp đám dân mạng tất cả đều sợ ngây người.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Ta đã sớm nói cái này chùa miếu không thích hợp, cái này trụ trì nhìn xem từ mi mắt thiện, không nghĩ tới vậy mà tư tàng nhiều như vậy thứ đáng giá, hắn giấu tiền giấu vàng coi như xong, còn tặng văn vật, tuyệt đối đừng nói cho ta những thứ này văn vật là hắn mua được cất giữ.
Không phải, các ngươi không cảm thấy chuyện này cũng quá bất hợp lý sao?
Phương Dương giá hỏa này là tự mang GPS hướng dẫn,
vẫn là nói hắn tại trụ trì trong nhà trang giám sát, hốc tường bên trong,
dưới mặt giường, thậm chí ngay cả hầm đều có thể bị tinh chuẩn tìm ra, có bản lĩnh này, nếu là thả cổ đại, hòa thân đều hắn không có có tiền. Quen thuộc liền tốt, nếu không tại sao nói người ta chuyên nghiệp đâu. Gia gia của ta trước khi chết nói cho cha ta biết mấy người bọn hắn huynh đệ, nói hắn ẩn giấu một khoản tiền, kết quả còn chưa nói xong liền tắt thở rồi, vừa bạn quay đầu ta tìm Phương Dương nhìn xem có thể hay không tìm tới ta thái gia tiền. Không cần quá hâm mộ, cái gì ngành nghề làm lâu đều sẽ lô hỏa thuần thành, ta làm hơn 30 thì giờ côn. Trên đường nghe một chút trong không khí còn sót lại mùi liền biết trên con đường này vài phút trước đó đi ngang qua mấy cái nữ tính, đồng thời phân chia chưa lập gia đình cũng đã kết hôn hoặc là ly dị đóa, nếu như thời gian lại lâu một chút ta có thể nghe ra phải chăng có phụ khoa bệnh. Nương theo lấy văn vật bị tìm ra, Vương đội triệt để không bình tĩnh. Nếu như đây đều là thật, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Một cái trụ trì, làm sao có thể đi cất giữ văn vật? Vậy cái này trong đó 89 phần 10 liên lụy đến buôn lậu vấn đề. Trụ trì thời khắc này sắc mặt đã sớm biến vô cùng khó coi, kiên trì giải thích nói, những cái kia cũng không phải là văn vật. Chẳng qua là một chút vật cũ, cất giữ bắt đầu mà thôi. Thật sao? Phương Dương lời nói tựa như là như u linh xông ra. Sau đó từ phía dưới cầm lấy một cái thanh đồng khí, trước mắt hiện ra nó kỹ càng giới thiệu, ba chân hai thai, phần bụng có thao thiết hình dáng trang sức, điển hình Tây Chu thời kỳ đỉnh đồng thao kiểu dáng, nhà ngươi vật cũ thật đúng là đủ lão. Cái này thao thiết văn đường cong trôi chảy, bố cục nghiêm cẩn, mỗi một chỗ đường vân đều phù hợp thời đại kia thanh đồng khí công nghệ đặc thù. Mà lại, cái này thanh đồng khí gỉ sắc tự nhiên, là trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng hình thành lục sơn của gỉ. Loại này gỉ sắc phân bố không đều đều, có cấp độ cảm giác, tuyệt không phải người hiện đại có thể mô phỏng được đi ra. Cái này nếu là cầm đi làm carbon 14 kiểm chắc, niên đại tuyệt đối có thể đối đầu, thỏa thỏa Tây Chu văn vật. Trọng yếu nhất chính là, phía trên này còn có văn tự ghi chép. Mọi người đều biết, một cái văn vật giá trị, chủ yếu chính là nhìn nó có hay không văn tự hoặc là đồ văn ghi chép. Chiếc đỉnh nhỏ này, tuy tiện cầm tới cấp tỉnh nhà bảo tàng đều là trấn quán chi bảo, nghiêm cấm mua bán, ta liền hiếu kỳ, ngươi là thế nào lấy được? Chương 18, tận diệt. Nghe xong Phương Dương giảng giải, đám người tất cả đều thần sắc giật mình. Vương đội khó có thể tin mà hỏi, ngươi còn hiểu văn vật? Ngươi xác định đây là sự thực sao? Ta có thể xác định nói cho ngươi, trong này văn vật mỗi một kiện đều là thật, mà lại đều là một cấp văn vật. Cấm chỉ mua bán loại kia. Hồ Vương đội hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cục cảnh sát trầm giọng nói, lập tức cho cục văn hóa khảo cổ gọi điện thoại, để bọn hắn tới giám định một chút. Vâng, nghe nói như thế, trụ trì sắc mặt dần dần biến tái nhợt. Hắn nghĩ giải thích, có thể làm sao cũng không nghĩ tới Phương Dương vậy mà một chút liền có thể nhận ra văn vật. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hiện tại càng là muốn gọi điện thoại để chuyên gia sang đây xem, hắn coi như rảo biện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó Phương Dương lại tại trong phòng tìm ra một chút thứ đáng giá, thậm chí còn có nữ nhân có liên quan. Chỉ tiếc, toàn bộ phòng đều tìm khắp cả, vẫn là không có tìm tới trước đó người bị thương. Trụ trì sớm đã không có trước đó từ mi mắt thiện, ngữ khí bất thiện trầm giọng nói, ta đều nói, người đã trải qua đưa tiễn, ngươi còn muốn tìm sao? Đương nhiên muốn tìm. Ngươi cũng đã đem chùa miếu cho tìm mấy lần, còn chưa đủ hả? Ai nói? Phương Dương chỉ phòng ở đằng sau, mặt sau này vườn rau ta không phải còn không có tìm tới sao? Bên kia đều là vườn rau, làm sao có thể giấu người? Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi gấp cái gì? Vẫn là nói ngươi trộm dạng. Nói xong trực tiếp ra khỏi phòng hướng phía sau vườn rau đi đến. Có trước đó phát hiện, Vương đội cũng không có lo lắng, lập tức theo sau. Tại trong ánh mắt của hắn, Phương Dương trực tiếp hướng phía một cái giếng cổ đi đến. Trụ trì con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Phương Dương đứng tại bên giếng cổ, cầm điện thoại ánh đèn chiếu sáng, túi đầu nhìn chăm chú tĩnh mịch nước giếng, khóe miệng có chút dương lên. Vương đội, ngươi nhìn. Vương đội nghi ngờ tiến đến trước mặt nhìn kỹ một chút, ngay sau đó thần sắc chấn động, đây là cái này lại có cửa. Tiểu Vương, Tiểu Trương, hai người đi xuống xem một chút. Tốt, tùy hành cảnh sát nhân dân cấp tốc chuẩn bị kỹ càng dây thừng cùng thiết bị chiếu sáng, một người trong đó buộc lại an toàn dây thừng, chậm rãi hàng nhập trong giếng. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, giếng nước nhìn xem phía dưới có nước, nhưng khi hắn nhóm lòng bàn chân đụng phải nước thời điểm, vậy mà gặp điểm chống đỡ. Cảnh sát nhân dân thử một cái, lập tức hoảng sợ nói, Vương đội, phía dưới này có pha lê, có thể dẫm lên trên, tại trước mặt của ta có một cái cửa ngầm. Nghe nói như thế, trụ trì hai chân mềm nhũn mặt xám như tro, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Cho đến giờ phút này, hắn triệt để luống cuống. Có thể mở ra sao? Vương đội dò hỏi. Ta thử nhìn một chút. Cửa sắt cũng không có khóa lại, chỉ là tương đối ẩn nấp, có chừng 1 mét độ cao. Cảnh sát nhân dân chỉ là thoáng vừa dùng lực liền cho kéo ra. Một giây sau, một cỗ ngọn đèn hôn ám xuất hiện tại đáy giếng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vương đội, cửa mở ra, muốn vào xem một chút sao? Tiến. Cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm trước tiên lui ra ngoài. Cảnh sát nhân dân đạt được chỉ lệnh, lập tức tiến vào cửa sắt. Đi vào vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, liền nghe đến một tràng thốt lên âm thanh, tìm được, người ở chỗ này nằm, còn sống. Vương đội lập tức sắc mặt vui mừng, còn sống. Nhanh, đánh 120 điện thoại. Nhưng ngay sau đó phía dưới lần nữa truyền đến một trận khó có thể tin kinh ngạc âm thanh, trời ạ. Đây là. Vừa dứt lời, trụ trì cùng một đám tăng nhân tựa như là sớm thương lượng xong, phát điên bình thường tứ tán chạy trốn. Vương đội không để ý tới phía dưới phát hiện cái gì, đội vàng hét lớn một tiếng, bắt người. Đừng để bọn hắn chạy. Ba ba ba, tất cả cảnh sát nhân dân như ong vỡ tổ sông đi lên bắt người. Cũng may bọn hắn lên núi thời điểm sớm đem cửa ra vào chặn lại, lại thêm bọn hắn người cũng không ít. Mặc dù trải qua một phen khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng từ trên xuống dưới toàn bộ bị đeo lên cổ tay. Vì để tránh cho những người này chạy trốn, Vương đội trước tiên thông chi trong cục tăng thêm nhân thủ tới trợ giúp. Đợi đại khái khoảng 20 phút, mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương đuổi tới chân núi. Cho đến lúc này, Vương đội mới dám hạ đáy giếng cửa ngầm nhìn xem đến cùng phát hiện thứ gì, Phương Dương mấy người cũng hiếu kỳ đi theo vào nhìn một chút. Sau khi mọi người thấy mật thất bên trong thiết bị cùng cái kia một phần văn kiện mật về sau, từng cái tức nổ tung. Mật thất không lớn, chỉ có 10 chừng 5 thước vuông. Một cái bàn, một cái ghế. Trên mặt bàn trưng bày mấy đài tinh vi máy truyền tin. Phía trên còn lưu lại đại lượng văn kiện. Mở ra văn kiện xem xét, nội dung bên trong nhìn thấy mà giật mình. Ghi chép cùng ngoại cảnh gián điệp tổ chức liên lạc thời gian, địa điểm, ám hiệu, cùng bọn hắn thu hoạch các loại cơ mật tin tức trích yếu. Rất rõ ràng, nơi này là chuyên môn dùng để xử lý gián điệp hoạt động bí mật nơi trốn. Về phần cái ghế kia, cũng không phải là người bình thường chỗ ngồi, mà là một trường ghế điện, trà tấn bức cung dùng. Đại mã. Hán gian. Vương đội phẫn nộ vô bàn một cái, bắp thịt trên mặt đều biến bặm mẹo. Phòng trực tiếp dân mạng cũng đều khí nghiến răng nghiến lợi. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Chơi ạ, ta vốn cho là bọn họ nhiều nhất là hán gian, không nghĩ tới vậy mà đều là gián điệp. Mạc Tăng bảo, mỗi ngày niệm kinh tụ Phật, sau lưng lại làm lấy loại này hoạt động, cái này ai có thể nghĩ tới. Đặt câu hỏi, đại chú ý truy nhỏ cung đình ngọc dịch rượu quần anh hội tụ nguyên. Không đáp lại được, hết thể theo gián điệp xử lý. Đừng tưởng rằng gián điệp rất ít, căn cứ điều tra nghiên cứu, bên ngoài gián điệp có hơn 11 vạn người, nhưng trên thực tế vụ trộm là cái này số lượng chứ gấp mấy chục lần, lại thêm hán gian, chí ít mấy trăm vạn người, một khi đến thời gian chiến tranh, mấy người này mới là lớn nhất sâu mọt, cho nên đánh trận trước hết giết hán gian. Các ngươi sẽ không cảm thấy gián điệp rất dễ dàng phát hiện a? Gián điệp rất có thể chính là của ngươi hàng xóm, đồng nghiệp của ngươi, thậm chí là thường xuyên uống rượu với nhau nói chuyện trời đất bằng hữu, bọn hắn bình thường cùng người bình thường không có khác nhau, bọn hắn cũng sẽ không cho ngoại cảnh cung cấp tình báo, mà là cố ý dẫn phát giới tính mâu thuẫn, dân tộc mâu thuẫn, các loại kỳ thị, từ căn cơ bên trên tan rã dân tộc đoàn kết. Xem hết đầy giếng mặt thất, cục văn hóa khảo cổ chuyên gia cũng vừa tốt đuổi tới hiện trường. Khi hắn nhìn thấy trong hầm ngầm những cái kia văn vật thời điểm, tựa như là nhìn thấy gợi cảm mỹ nữ, trợn cả mắt lên. Đặc biệt là tại trải qua giám định về sau, ngay cả cầm văn vật tay đều đang run rẩy. Cái này, đây đều là cấp bậc quốc bảo khác văn vật a. Chơi ạ. Nguyên Thanh Hoa, Tây Chu đỉnh tùy tiện xuất ra đi một cái đều không được a. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương đội chỉ Phương Dương, là hắn tìm tới, cùng dạy cho ngươi nói giống nhau như lúc. Chuyên gia kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương, tiểu hòa tử, ngươi còn hiểu văn vật? Phương Dương cười xấu hổ, hiểu sơ. Không sai. Là mầm mống tốt. Nhìn ngươi tuổi đời này hẳn là đại học đi, là ở đâu cái trường học khảo cổ học? Nghe nói như thế, Vương đội mặt lộ vẻ cổ quái trêu chọc nói, Tần giáo sư, ngươi khả năng tính sai. Hắn không phải học sinh, hắn là chức nghiệp đòi nợ. A, chuyên gia ngộng, đòi nợ. Cái này tương phản thực sự quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Vài giây sau, cười nhìn về phía Phương Dương, nhìn ngươi cũng rất có thiên phú, đi đòi nợ đáng tiếc, nếu không làm học cho ta, học khảo cổ học. Tương lai ngươi học thành, ta để cử ngươi đi cục văn hóa khảo cổ công việc. Vương đội đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết Tần giáo sư thế nhưng là Tây Hải Đại học khảo cổ học giáo sư, nhiều ít người chèn phá đầu muốn làm học sinh của hắn cũng không có tư cách, chớ nói chi là tương lai bảo công tác. Có dạng này đại nã đề cử, có thể dự đoán đến Phương Dương về sau nhân sinh tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, Phương Dương vẫn là kiên trì cười, không có ý tứ. Ta còn là ưa công việc bây giờ. Dạng này a? Ai? Đáng tiếc. Một phen trao đổi qua về sau, Vương đội mang theo tất cả mọi người và văn vật cùng vật chứng thu đội. Đợi đến trở lại cục cảnh sát thời điểm, quốc an bộ đã sớm tại phòng khách chờ đợi. Tại Phương Dương làm cái ghi chép trong lúc đó, cảnh giác quốc an bộ liên hợp đối tăng nhân tiến hành thẩm vấn. Mặc dù trụ trì vô luận như thế nào hỏi đều không nói, nhưng nhiều người như vậy, luôn có đồ hèn nhát, vừa dùng tới lớn ký ức khôi phục thuật liền toàn bộ bằng dao. Nguyên lai, nhóm người này vậy mà toàn bộ đều là nước Nhật gián điệp. Bọn hắn từ nhỏ tại Hoa Hạ lớn lên, sẽ nói Hán ngữ, biểu hiện cùng người Hoa không có khác nhau. Chính là bởi vì tầng này ngụy trang, không có người hoài nghi đến trên người bọn họ, một mực tại trong chùa miếu tiến hành nhiều năm gián điệp hoạt động. Mà tầng này thân phận còn có ngoài định mức chỗ tốt, thu hoạch tình báo thoải mái hơn. Phần lớn đến chùa miếu thắp hương bái Phật người đều là có phiền lòng sự tình, hoặc là làm việc trái với lương tâm, hay là quan lại quyền quý cầu Phật chủ phù hộ. Bọn hắn thì lợi dụng mình tăng nhân thân phận đi cho khách hành hương khuyên bảo, nói chuyện phiếm. Thường thường tại khuyên bảo quá trình bên trong, dẫn đạo khách hành hương đi kể ra, trong lúc bất chi bất giác liền đem cơ mật cho tiết lộ. Có ít người sau đó kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng lại không dám báo cảnh, chỉ có thể đánh nát răng nuốt đến trong bụng, này mới khiến bọn hắn một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Về phần hôm nay trốn ở La Hán bên trong người kia, cùng Phương Dương phỏng đoán, hắn cũng không phải cái gì kẻ lang thang, mà là y khoa học chuyên gia. Gần nhất hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu ra một loại có thể trị ung thư phương pháp, thông qua đem tế bào ung thư biến thành heo tế bào, để thân thể đi chủ động công kích nó thực hiện ung thư tự lành. Nước Nhật khi lấy được tình báo về sau, điểm danh muốn nắm giữ hạng kỹ thuật này. Thế là, đám người này liền mua được giáo sư người bên cạnh quan hệ, lắc lư hắn tới này cái chùa miếu thắp hương bái Phật, nhân cơ hội này bắt hắn cho nhốt bắt đầu. Trong lúc đó các loại ngược đãi đều không có từ trong miệng hắn nảy ra kỹ thuật tình báo. Buổi tối hôm nay Phương Dương bọn hắn đi chùa miếu sở dĩ một người không có, cũng là bởi vì bọn hắn phát hiện giáo sư len lén từ trong giếng chạy, toàn chùa đều tại trong núi rừng tìm kiếm. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới giáo sư vậy mà trốn ở La Hán trong thân thể. Có thể là về sau đang nghe Phương Dương bọn hắn không phải chùa miếu người, liều mạng dãy rủa, muốn cầu cứu. Làm sao bộ dáng của hắn quá mức làm người ta sợ hãi, bị trở thành lệ quỷ, còn kém chút ngã chết. Nếu không phải Phương Dương vừa vận rút đến pháp y kỹ năng, hôm nay rất có thể cầm tới tiền sau liền đi thẳng một mạch. Đến lúc đó chờ đợi giáo sư kết quả tất nhiên chỉ có một cái. Làm Phương Dương từ Vương đội trong miệng nghe được tình tiết vụ án kỹ càng quá trình về sau, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nước Nhật gián điệp vậy mà liền như thế đường hoàng tại đám người ngay dưới mắt. Vương đội bất đắc dĩ thở dài, mấy năm này bọn hắn truyền lại ra đại lượng bí ẩn tình báo, thậm chí còn vụng trộm rời đi rất nhiều đỉnh cấp văn vật. Trước đó trong hầm ngầm phát hiện những cái kia là bọn hắn còn chưa kịp chuyển gì, may phát hiện ra sớm, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bên cạnh quốc an bộ nhân viên nặng nề mở miệng nói, hôm nay việc này ngươi giúp chúng ta một đại ân, duy nhất một lần phá được trọng đại gián điệp án, sau khi trở về ta sẽ cùng mặt trên xin cho cá nhân ngươi tiến hành ban thưởng. Phương Dương mừng rỡ trả lời, cái này tình cảm tốt, cảm ơn ha. Một phen hàn huyên qua đi, Phương Dương mang theo số 34 đám người cùng rời đi cục cảnh sát. Trên đường số 34 một mực tại hùng hùng hổ hổ, đạp mã nước Nhật tặc tâm bất tử a. Ta hận không thể một cái đạn hạt nhân ném qua đi, trực tiếp cho chúng nó san bằng. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đừng nói như vậy, đối với nước Nhật ta còn là có ba không mắng. Ba không mắng? Cái nào ba cái? Âm nhạc phim hoạt hình. Ừm. Số 34 sửng sốt một chút, lúc này mới hai cái, còn có một cái đâu? Phương Dương mặt lộ vẻ ngoạn bị tiêu dung, ba cái. Mình lý giải đi. Cái này nhưng làm số 34 cho làm cấp nhãn, trên đường đi đều đang hỏi, cuối cùng đến nhà khách đều không hỏi ra đáp án. Sau đó Phương Dương hào phóng rút bọn hắn cũng mở gian phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Ngay tại lúc bọn hắn lúc ngủ, trên mạng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mặc dù đằng sau thẩm vấn thời điểm trực tiếp đều là đang đóng, nhưng đám dân mạng thông qua trong chùa miếu tình huống cơ bản đoán 89/10. Chùa miếu, tăng nhân, gián điệp. Dạng này từ ngữ người bình thường căn bản là không có cách liên tưởng đến cùng nhau đi. Ngày bình thường từ mi mắt thiện cho ngươi hảo tâm khuyên bảo đại sư lại là tai họa quốc gia mình người. Đêm đó, Phương Dương phòng trực tiếp ghi chép bình phong đoạn ngắn bị dân mạng điên cuồng phát. Chùa miếu tăng nhân đúng là gián điệp La Hán trong bụng giấu người Phương Dương phá được gián điệp án nhau nhau bị trên đỉnh hot lục soát bảng xếp hạng. Các tạp chí lớn trong đêm theo vào đưa tin, quan phương tài khoản cũng khẩn cấp tuyên bố thông cáo. Tây Hải thành phố cảnh sát liên hiệp quốc an bộ môn thành công phá được cùng một chỗ trọng đại gián điệp án, bắt được ngoại cảnh gián điệp tổ chức thành viên 12 tên, giải cứu bị cầm tù nhân viên nghiên cứu khoa học một tên, truy tầm quốc gia một cấp văn vật chính kiện, gián điệp hoạt động chứng cứ một số. Vụ án ngay tại tiến một bước điều tra và giải quyết bên trong. Ngắn ngủi mấy câu, lại làm cho cả nước dân mạng sôi trào. Duy nhất một lần bắt 12 trong đó điệp, chín kiện một cấp văn vật. Theo vụ án chi tiết từng bước công bố, đám dân mạng mới ý thức tới, gián điệp hoạt động xa so với truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn bí mật hơn, nguy hiểm hơn. Bạn trai ta nói với ta hắn từ nhỏ đến lớn không biết hát quốc ca, ta một mực cảm giác là lạ, hôm qua ta lại hỏi câu, đào móc kỹ thuật nhà ai mạnh, hắn vậy mà không biết trả lời. Ta có nên hay không báo cáo hắn? Yên tâm tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, ta sẽ thanh. Nhà chúng ta dưới lầu có một con đường, mỗi đến tối thời điểm, liền có mấy cái xinh đẹp tiểu muội đứng tại mở tối cột điện hướng tăng ngắc. Nghe nói gián điệp đều là thông qua sắc đẹp đến dụ hoặc người, ta hoài nghi các nàng là gián điệp, cho nên đi theo các nàng tiến vào một cái phòng nhỏ, xâm nhập trao đổi một chút, bất quá rất đáng tiếc. Các nàng giấu giếm rất sâu, ta dự định đêm mai lại đi điều tra một chút. Chúng ta cái này có cái tiểu tử thi công chức vụ viên, hắn hàng xóm đỏ mắt, liền báo cáo ra hắn trước kia làm qua gián điệp đã từng ngồi tù, đời thứ ba không thể thi công chức. Kết quả phía trên thẩm tra chính trị phát hiện ra hắn xác thực làm qua gián điệp, nhưng tội danh lại là tổng cộng. Nói các ngươi không nghĩ tới, ngoại cảnh gián điệp giúp đỡ nghèo khó cô nhi đi học chờ đến đại học bọn họ sau khi tốt nghiệp, liền ý đồ xúi dục, những hài tử này trở ngại ân nhân yêu cầu dưới, có chút thật đáp ứng, thật là khó lòng phòng bị. Bởi vì việc này tại trên internet gây nên to lớn dư luận, cao tầng tức giận, trong đêm hạ đạt chỉ thị. Một trận lôi đình hành động liền triển khai như vậy. Tông giáo bộ môn quản lý lớn chỉnh đốn, đặc biệt là Tây Hải thành phố dân tông cục trưởng, bù mơ mơ màng màng bị cảnh sát còn mang đi. Chùa miếu trụ trì có thể trường kỳ ẩn nút mà không bị phát hiện, tông giáo sự vụ cục giám thị nghiêm trọng thất trách. Tất cả nhân viên tương quan từ trên xuống dưới, toàn bộ lộ toàn bộ. Đương nhiên, Phương Dương tự nhiên là không biết những chuyện này. Sáng sớm hôm sau, số 34 liền rời giường, gõ mấy lần Phương Dương cửa, phát hiện hắn còn tại nằm ngáy o o, chỉ có thể cười khổ đi. Không có cách, người ta ngủ nướng có tư bản, hắn đâu? Điểm tâm đều không có rơi, còn phải nhanh đi về giao nộp. Bất quá hắn không biết là, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, phòng trực tiếp nhân khí nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Từ trước đó hơn 70 tên, nhảy lên nhảy đến 30 nhiều tên. Về phần Phương Dương, kia liền càng khoa trương. Không phải sao? 9 giờ hơn chung rời giường thời điểm, khi hắn nhìn thấy hệ thống giao diện nhân khí giá trị thời điểm tại chỗ mắt tròn váng. Vội vàng kéo một bên thợ quay phim, vẻ mặt thành thật hỏi, ta có phải hay không trở nên đẹp trai rồi? Chương 19, đòi nợ ngươi đi mẫu anh cửa hàng. Thợ quay phim ngậm bứt tới câu, a, buổi sáng ăn bánh rán, ta ăn đại gia ngươi. Phương Dương khí trực tiếp đổi trở về. Nhìn xem hệ thống bảng điểm tích lũy đã tích lũy đến 4 hơn bạn, Phương Dương tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng hô một tiếng, hệ thống rút thưởng. Đinh tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy. Chúc mừng tốc chủ rút chúng kỹ năng, công phu. Đinh tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, chúc mừng tốc chủ rút chúng kỹ năng, bạo phá sở trường. Đinh tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, chúc mừng tốc chủ rút chúng kỹ năng, trộm mộ sở trường. Đinh tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, chúc mừng tốc chủ rút chúng kỹ năng, kèn. Phương Dương trên đầu hiện ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Không phải, hệ thống, ngươi lễ phép sao? Ta mẹ nó một cái đòi nợ, trước đó rút đến pháp y coi như xong, ngươi bây giờ trả lại cho ta làm cái trộm mộ sở trường. Sao thế? Ngươi không riêng dự định để cho ta đi cho người ta nghiệp thì hiện tại ngay cả mộ phần đều không buông tha đúng không? Đến lúc đó người ta nếu là không trả tiền, trực tiếp làm cái Lạc Dương Xẻn tìm bọn hắn ra lão tổ tông đòi nợ đi. Nếu như gặp phải một chút không tiện đào mộ tổ, hệ thống còn chi kỷ cho hắn rút cái bạo phá sở trường. Lần này tốt, trộm mộ, bạo phá, lại thêm hệ thống cho quét hình giám bảo công năng, trực tiếp một con rồng. Thuận tiện lại cho bên trên một khúc kèn, giúp bọn hắn hồn về Tây Thiên. Nếu là về sau đòi nợ sống thực sự làm không đi xuống, cũng không cần lo lắng vấn đề nghề nghiệp. Đương nhiên nhà danh về nhà danh, ba cái kỹ năng ở trong vẫn là có một cái vô cùng hài lòng. Bóp người chết bụng rỗng, làm một người hoa, khi còn bé không biết trên mặt đất nhặt được nhiều ít đem thần binh lợi khí. Mỗi đến mùa xuân thời điểm, cửa nhà cải dầu ruộng có bao nhiêu muốn bị chém đầu. Phương Dương không ít bởi vì chuyện này bị trong thôn bác gái ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời. Có thể nói mỗi cái nam hải khi còn bé đều có một cái giấc mộng võ hiệp, tưởng tượng lấy mình trở thành nhất đại đại hiệp cầm kiếm thiên ngai. Có thể trưởng thành theo tuổi tác, dần dần ý thức được, phim truyền hình bên trong công phu đều là giả, tuổi thơ mộng tưởng cũng triệt để phá diện. Nhưng hôm nay, vậy mà rút được kỹ năng này. Cái này khiến hắn có thể nào không kích động, có thể nào không chờ mong. Nhìn xem một bên còn đang ngẩn người thợ quay phim, Phương Dương nhịn không được kích động, có thể vừa nghĩ tới bạn nhất đem hắn cho đánh nhập viện rồi, còn phải mình dùng tiền, cuối cùng chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Có thể là cảm nhận được một cỗ sát khí, thợ quay phim chủ động tìm chủ để hỏi, "Ca, ngươi nói số 34 rời giường không?" Phương Dương bay, không biết, đoán chừng còn ngủ đâu, đi gọi hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. "A nha." Sau khi bọn hắn đi vào sát vách thời điểm, lại nhìn thấy cửa gian phòng làm mở, bên trong quét dọn vệ sinh A-Z ngay tại đổi ga giường. Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, xem ra sớm đã đi, đi thôi. Hai người cùng một chỗ xuống lầu mua mấy cái bánh bao, đón xe tiến về công ty. Vừa xuống xe, liền thấy lao bảng cái kia định nọt khuôn mặt tươi cười, giang hai tay ra một bộ muốn ôm một cái cử động, tới A Phương Dương ghét bỏ trốn về sau tránh, ngươi làm gì? Biến thái A ngươi. Lao bảng thần sắc cứng đờ, lung túng thu hồi cánh tay, có chút kìm lòng không được, tới tới tới, bên trong trà đã cho ngươi pha tốt, nhiệt độ vừa vặn. Chật chật đãi ngộ tốt như vậy. Cái kia nhất định. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta tụ bảo bốn A. Về sau ta quản ngươi gọi ca, ca. Hộ khách đã ở bên trong chờ ngươi, là cái mỹ nữ nha. Lão bản một mặt cười xấu xa như mày. Phương Dương nghe được mỹ nữ, lập tức hứng thú. Đi vào phòng khách xem xét, đập vào mi mắt là một cái tuổi trẻ mỹ nữ, mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, lộ ra trắng non mảnh khảnh bắp chân. Mang theo một bộ kính râm, môi đỏ khẽ mí môi, lộ ra đã yêu nhã lại dẫn mấy phần lãnh diễm. Phương Dương đi tới, vội vàng tháo kính râm xuống đứng dậy mỉm cười không người một cái, ngươi tốt Phương tiên sinh. Phương Dương kinh ngạc cười cười, ngươi biết ta? Đúng. Trước đó tại trên mạng soát từng tới ngươi video, cho nên hôm nay đặc địa tới tìm người hỗ trợ muốn món nợ. Tới tới tới, các ngươi ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Lão bản ở một bên tô đậm bầu không khí, trước khi đi còn đối Phương Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người sau khi ngồi xuống, Phương Dương nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cụ thể tình huống như thế nào, phiền phức nói với ta hạ. Mỹ nữ cười trả lời, ta gọi Thẩm Mộc Thu, ngươi gọi ta tiểu Thẩm liền tốt. Tình huống cụ thể ta nói với ngươi nói, chúng ta mở một nhà cỡ nhỏ trang phục gia công cửa hàng, năm ngoái 6 tháng cuối năm thời điểm, có một cái công ty lớn tìm tới ta nói muốn định chế nhân viên trang phục, cho báo giá vẫn rất cao, tiền đặt cọc cũng cho rất sảng khoái. Ta lúc ấy vui vẻ hỏng, này nhà công ty tại chúng ta Tây Hải thành phố đều có mặt mũi, nếu có thể cho bọn hắn định chế, vậy sau này thị trường coi như mở ra. Chỉ là ta không nghĩ tới, cái này lại là ta cơn ác mộng bắt đầu. Đoạn thời gian kia ta cho nhân viên gấp đôi tiền lương, để bọn hắn tăng giờ làm việc đúng hạn giao ra cao chất lượng trang phục. Thế nhưng là quần áo đưa qua về sau, bọn hắn thu, cũng rất hài lòng, nhưng lại nói cho ta qua một thời gian ngắn tính tiền. Ta nghĩ thầm có thể là công ty lớn tài vụ tương đối phức tạp, cho nên liền không nghĩ nhiều. Kết quả cái này nhất đẳng, chính là nửa tháng, một chút tăm hơi đều không có. Về sau không có cách, ta liền đi mướn. Nhưng là mua hàng cửa lại nói cho ta, số tiền kia là bọn hắn tổng giám đốc để bọn hắn không tính tiền. Rơi vào đường cùng, ta trải qua nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng liên hệ đến gia tổng, hỏi thăm hắn vì cái gì không cho ta tính tiền. Hắn thái độ rất tốt, nói hẹn ta đi ra ăn cơm, nói chuyện. Sau đó ta liền đi, thế nhưng là đến tiệm cơm mới phát hiện, liền hai ta cái. Lúc ăn cơm hắn từ đầu tới đuôi không đề cập tới tiền hàng sự tình, ta cũng không tiện làm mất mặt hắn trực tiếp hỏi, vẫn đông kéo tây kéo. Trong lúc đó hắn có đến vài lần muốn sờ tay của ta đều bị ta tránh thoát đi, còn luôn luôn nghĩ rót ta rượu. Hắn muốn quy tắc là ngươi. Thợ quay phim kinh ngạc hỏi. Thẩm Mộc Thu cười khổ, ngay từ đầu ta cũng không xác định. Dù sao hắn một cái tổng giám đốc, làm sao lại coi trọng ta đây. Bữa cơm kia về sau, hắn lại hẹn ta nhiều lần, đều là lấy tiền hàng vì lấy cớ, ta không thể không đi. Nhưng là hắn mỗi lần đều cố ý cách ta rất gần, muốn sờ ta, thậm chí cuối cùng trực tiếp buông lời, để ta làm tình nhân của hắn, chẳng những đem tiền hàng cho ta, về sau công ty tất cả trang phục đều từ ta cái kia định, trả lại cho ta giới thiệu hộ khách. Ta tại chỗ liền đem rượu toàn bộ đổ vào trên đầu của hắn, ta mặc dù là nữ nhân, nhưng ta cũng có tôn nghiêm, trước khi đi còn quản hắn một bàn tay. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Hắn trực tiếp đem ta kéo đen, tiền hàng cũng không có ý định cho ta kết, ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì à? Cũng bởi vì ta là nữ, ta nhất định phải nỗ lực chút gì mới có thể cầm tới ta vốn có tiền sao. Nói đến đây, Thẩm Mộc Thu nhìn về phía Phương Dương, ánh mắt mang theo khẩn cầu, ta thật sự là không có biện pháp, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Phương Dương trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu, đi. Ngươi cái này đơn ta tiếp. Bất quá ngươi còn không có nói cho hắn biết thiếu ngươi nhiều ít tiền hàng đâu. Không nhiều, cũng liền 10 vạn khối, thế nhưng là 10 vạn với ta mà nói, cũng không phải là cái con số nhỏ. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, cái kia tổng giám đốc, hắn kết hôn không? Thẩm Mộc Thu liên tục gật đầu, kết hôn, mà lại nghe nói hắn đặc biệt sợ lão bà, lúc trước hắn chính là ở rể, bằng không thì cũng sẽ không bí mật vụ trộm để ta làm hắn tình nhân rồi. Vậy thì dễ làm rồi. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đi thôi, mang ngươi đòi nợ đi. Nghe nói như thế, Thẩm Mộc Thu mừng rỡ hỏi, ta loại tình huống này, có thể muốn tới sao? Bao giờ đi công ty về sau? Phương Dương ngồi lên Thẩm Mộc Thu màu đỏ xe con. Thẩm Mộc Thu khởi động cỗ xe hỏi, hiện tại trực tiếp đi cái kia công ty sao? Không. Phương Dương thần bí hề hề tới câu, đi trước Mẫu Anh cửa hàng. A, đi Mẫu Anh cửa hàng. Mộng không riêng gì Thẩm Mộc Thu mộng, thợ quay phim mộng, phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều mộng. Bọn hắn đoán được Phương Dương có thể sẽ không theo lẽ thường ra bài, nhưng cái này đều nhanh lệch ra ngoài quá không. Mẫu Anh cửa hàng cùng đòi nợ có quan hệ gì? Đám người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Thẩm Mộc Thu mặc dù không hiểu, nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng Phương Dương, tại phụ cận tìm một nhà quy mô nhìn cũng không tệ lắm Mẫu Anh cửa hàng. Vào cửa hàng về sau, lão bản nhìn xem Phương Dương mấy người trước tiên cười ha hả mở miệng nói, xoái ca giữa chưa tốt, là muốn mua hải tử vật dụng vẫn là mang thai mẹ dùng. Người lão bà thật xinh đẹp a. Lời này vừa nói ra, Phương Dương trên mặt lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Thẩm Mộc Thu vội vàng khoát tay gượng cười giải thích, không không không, ngươi tính sai. Ta không phải lão bà hắn. A, không phải lão bà. Lão bản kinh ngạc trừng mắt Phương Dương, sau đó trên mặt cũng lộ ra một câu ngoạn vị tiêu dung, ước ta hiểu ta hiểu. Không phải. Ngươi biết cái gì nha? Thẩm Mộc Thu tự nhiên nhìn ra lão bản suy nghĩ trong lòng, không phải như ngươi nghĩ. Phương Dương nhịn không được cười giải thích nói, lão bản ngươi đừng đoán, ta muốn mua quần áo bà bầu, ở đâu? Ở bên trong, ta mang ngươi tới. Thẩm Mộc Thu ngây ngẩn cả người, ngươi mua quần áo bà bầu làm gì? Phương Dương nhếch miệng cười một tiếng, cho ngươi mặc. A, cho ta mặc. Ngươi, ta, cái này. Thẩm Mộc Thu muốn khóc, nàng cảm giác mình lên phải tuyến đặc, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Phương Dương không để ý đến nàng, đi theo lão bản đi vào nơi hẻo lánh chỗ, tại lão bản để cử dưới, tuyển một kiện nhìn cao cấp quần áo bà bầu. Xong việc sau còn đưa cho Thẩm Mộc Thu, lạc đi thử xem mộng Thẩm Mộc Thu nhìn trước mắt quần áo bà bầu, tại chỗ đỏ ửng, hung hăng trà sát một chút Phương Dương, thấp giọng hỏi, tại sao vậy? Thật là mất mặt. Ta liền đối tượng đều không có, ngươi để cho ta mặc quần áo bà bầu. Phương Dương nhịn không được cười nói, ngươi còn muốn hay không chân mục? Muốn liền nghe ta. Thẩm Mộc Thu nắm nuốt món kia quần áo bà bầu, đứng đây không nhúc nhích, trong lòng không ngừng làm lấy thành tích. Cuối cùng cắn răng một cái, túi đầu chui vào bên cạnh phòng thử áo. Rất nhanh, phòng thử áo rèm bám một tiếng kéo ra, Thẩm Mộc Thu túi đầu chậm rãi rời ra. Hai tay co quắp rảo cùng một chỗ, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, ngay cả cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Rộng rãi quần áo bà bầu gắn vào nàng mảnh khảnh dáng người bên trên, lộ ra phá lệ đột ngột. Phương, Phương Dương. Lần này nàng cũng không hô Phương tiên sinh, gọi thẳng Phương Dương đại danh, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, cái này, dạng này đi sao? Phương Dương sờ lên cằm vòng quanh nàng dạo qua một vòng, đột nhiên đưa tay từ kệ hàng bên trên bắt cái gối. Còn kém chút ý tứ, không đợi Thẩm Mộc Thu kịp phản ứng, hắn liền đem gối ôm đưa tới, "Ê, nhét vào trong bụng đi." "Cái gì?" Thẩm Mộc Thu đông nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng đến tròn trịa, rất giống chỉ chịu kinh hãi con thỏ. Luôn cuống tay chân đè lại kém chút rơi xuống gối ôm, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Ngươi điên lương. Cái này, đây cũng quá. Cái này nếu để cho người trông thấy, ta về sau còn thế nào?" "Còn..." Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, "Vội cái gì, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy còn sợ không ai tiếp cận. Yên tâm đi, coi như bụng của ngươi bên trong thật có, cũng sẽ có người mớn." Chương 20, thật ác độc đòi nợ Phương thức ngươi đang nói cái gì a? Ta rõ ràng liền không có. Thẩm Mộc Thu gấp thẳng dậm chân. Phương Dương vội vàng làm một cái im lặng động tác, xuyệt. Người ta đều nhìn ngươi đây. Ngươi. Thẩm Mộc Thu lúc này mới phát hiện vừa rồi thanh âm quá lớn, không ít nhân viên cửa hàng đều nghi ngờ nhìn lại. Nhìn xem trong tay gối đầu, cắn môi dưới, lông mi run rẩy kịch liệt, cuối cùng hít sâu một hơi, quay người xông về phòng thử áo, rèm bị nàng lôi kéo soạt rung động. Không tới một phút, làm Thẩm Mộc Thu lần nữa đi ra thời điểm, lão bản cùng một đám nhân viên cửa hàng tất cả đều nhịn không được cười ra tiếng. Phương Dương một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, "Ừm, không sai không sai, giống chuyện như vậy." "Lão bản, ngươi cảm thấy nàng bộ dáng như hiện tại, giống như là mang thai mấy tháng?" "5 tháng đi, không sai biệt lắm." Nghe nói như thế, Thẩm Mộc Thu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phương Dương sờ lên cầm lời bình nói, "Ngươi đây là biểu tình gì? Quá hung, phụ nữ có thai nào có như thế đằng đằng sát khí." "Đến," cười một cái. Thổi phun một tiếng lão bản triệt để không kèm được, "Xoái ca, ngươi đừng đùa người ta, không thấy được con gái người ta mặt đỏ dần sao? Ngươi không hiểu, ta là đang vì nàng tốt." "Được rồi được rồi, không muốn cười coi như xong. À đối lão bản, cái này bên cạnh có tiệm in sao?" "Tiệm in? Ngươi muốn đánh máy cái gì?" Lão bản cười hỏi. "Ê, đóng dấu. Siêu âm. Cái gì đồ chơi? Siêu âm." "Đừng nói là lão bản, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Có thể đánh ấn ngược lại là có thể đánh ấn. Người tuổi trẻ bây giờ là thực biết chơi. Thật không biết các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì." Phương Dương lập tức cười trả lời, "Vậy thì tốt quá, thuận tiện giúp ta đóng dấu một cái đi." Sau đó tại trên mạng tìm một cái 5 tháng siêu âm đơn để lão bản hỗ trợ in ra, giao xong tiền về sau, nói cảm ơn rời đi Mẫu Anh cửa hàng. Trên xe, Thẩm Mộc Thu sắc mặt tiểu giận không nói một lời. Cảm thụ được trên bụng phình lên gối đầu, trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Phản phất nàng thật là mụ mụ giống như. Xe lái đến một nửa, Thẩm Mộc Thu vẫn là nhịn không được chất vấn, "Phương Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi dù sao cũng phải sớm nói với ta một tiếng đi." Phương Dương im lặng tiêu tiếu, ngươi đến bây giờ cũng còn không nhìn ra.
A, ta nhìn ra cái gì nha?
Ngươi thật là đần có thể. Phương Dương thở dài, từ trước ngươi miêu tả đến xem, thứ nhất, tên Vương bắt đẳng kia sợ vợ. Thứ hai, hắn dám quy tắc ngầm nữ thương nghiệp cung ứng, liền chứng minh hắn sắc đảm bao thiên nhưng đầu góc không hiệu nghiệm. Thứ ba, nói đến đây, Phương Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán nếu là hắn coi là làm lớn hợp tác Phương cô nữ bụng, lao bà hắn sẽ làm sao thu thập hắn? Thẩm Mộc Thu hô hấp trì trệ, kinh hô một tiếng, ngươi là để cho ta đi đại náo công ty của hắn?
Thế nhưng là
ta là giả mang thai a,
vạn nhất làm lớn chuyện, chẳng phải bị phát hiện rồi sao?
Ngươi suy nghĩ nhiều.
Phương Dương cười an ủi, chờ một chút ngươi làm theo lời ta nói là được rồi.
Hơn 20 phút sau, xe đến công ty cửa cao ốc phụ cận bí ẩn nơi hẻo lánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa hơn 10 tầng cao ốc đứng lặng ở trước mắt, cái này nguyên một tòa nhà đều là cùng một nhà công ty. Rất khó tưởng tượng như thế lớn một công ty sẽ khất nợ 10 vạn khối trang phục khoản. Thẩm Mộc Thu quay đầu nhìn về phía Phương Dương hỏi, làm sao bây giờ?
Phương Dương bình tĩnh cười cười, ngươi cầm siêu âm đơn đi vào hỏi sân khấu, hỏi bọn hắn tổng giám đốc có hay không tại.
Chỉ đơn giản như vậy,
bằng không thì đâu?
Xông đi lên tìm tên Vương bắt đạn kia đánh một trận.
Nhìn xem trong tay siêu âm đơn, lại cúi đầu nhìn một chút hở ra mang thai bụng, Thẩm Mộc Thu cắn môi không ngừng hít sâu. Cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở cửa xe, tay phải phù yêu hướng phía công ty đi đến.
Cao ốc sân khấu, ăn mặc đồng phục tiếp đãi tiểu thư ngay tại chỉnh lý văn kiện.
Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lộ ra chức nghiệp mỉm cười, ngài tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao?
Thẩm Mộc Thu khẩn trương không được, đem siêu âm đơn để lên bàn dò hỏi, công ty của các ngươi Vương tổng có hay không tại?
Ta tìm hắn có việc.
Sân khấu bội tử vẻ mặt cứng lại, tựa hồ phát hiện cái gì kinh thiên lớn dưa, xin hỏi ngài có hẹn trước không?
Không có, ta đánh hắn điện thoại hắn không tiếp, hắn ở công ty sao?
Cái này.
Sân khấu cười khổ trả lời, không có ý tứ, không có hẹn trước ta bên này không thể dẫn ngươi đi gặp hắn, bất quá ta có thể giúp một tay gọi điện thoại liên lạc một chút.
Dạng này à?
Thẩm Mộc Thu lộ ra thần sắc thất vọng, vậy phiền phức ngươi hỗ trợ đánh một cái đi.
Được rồi. Ngài có thể ở bên cạnh trên ghế ngồi một hồi.
Cùng lúc đó, thư ký cầm điện thoại vội vã đi vào giám đốc văn phòng, Vương tổng, dưới lầu sân khấu gọi điện thoại tới nói có nữ tìm ngài.
Một nữ?
Ai?
Trả lời nàng là một cái mọc đầy dữ tợn đại mập mạp.
Là trước kia cho công ty chúng ta làm trang phục thương nghiệp cùng ứng mỹ nữ lao bản.
Là nàng.
Mập mạp hưng phấn đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay một mặt cười xấu xa nói, nàng vậy mà chủ động tới.
Xem ra nàng nghĩ thông suốt.
Nhanh, ngươi đem nàng đưa đến ta tư nhân phòng nghỉ đi.
A.
Thế nhưng là,
thư ký cười cười xấu hổ. Cái này chỉ sợ không được a.
Nàng
đỉnh lấy cái bụng lớn, trên tay còn giống như cầm siêu âm đơn.
Cái gì đồ chơi?
Mập mạp ngây ngẩn cả người, trừng to mắt hỏi, đỉnh lấy bụng lớn,
còn cầm siêu âm đơn?
Không đúng rồi,
ta đoạn thời gian trước nhìn nàng còn rất bình thường, làm sao nhanh như vậy liền hiện mang thai?
Lại nói, ta cũng còn không có đụng phải nàng.
Nàng tìm ta làm gì?
Cái này,
thư ký do dự một chút, đưa ra ý nghĩ của mình, ngài là không phải quên,
chúng ta còn thiếu hàng của nàng khoản không có kết đâu.
Tiền hàng?
Cùng cái này có quan hệ gì?
Mập mạp nhíu nhíu mày, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng,
được rồi, vẫn là không thấy.
Miễn cho lửa bịp bên trên ta.
Được rồi.
Rất nhanh, Thẩm Mộc Thu nhận được tin tức, giám đốc không ở công ty. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải trở lại trên xe.
Phương Dương nhìn xem nàng bộ dáng kia kem chút không có đỉnh chỉ cười.
Ngươi còn cười.
Ta đều mất mặt ném về tận nhà, nếu là quay đầu nếu không tới tiền, ta tìm ngươi tính sổ sách.
Biệt rồi a.
Lúc này mới vừa bắt đầu đâu.
Có ý tứ gì?
Thẩm Mộc Thu kìm nén miệng hỏi, ngươi không phải là muốn nói, ta một hồi còn phải lại đi vào đi.
Bằng không thì đâu, ta còn không có muốn tới sổ sách đâu.
Còn tới a?
Thẩm Mộc Thu một mặt ủy khuất, có chút muốn khóc, ta như vậy ngay cả tên Vương bắt đạn kia mặt cũng không thấy, làm sao đòi nợ a?
Yên tâm đi, hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi.
Phương Dương tự tin cười một tiếng.
Thẩm Mộc Thu hổ nghi nghiêng đầu một chút, vậy ta hiện tại đi.
Ê,
không nóng nảy, nửa giờ sau lại đi.
A gác phòng trực tiếp một chút thấy rõ Phương Dương ý đồ, người tất cả đều cười rút.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Tổng giám đốc lão bà, đòi nợ.
Đòi tiền nợ vẫn là phải tình nợ.
Trước đó ta tại cá ướp muối bên trên nhìn thấy một cái hỗ trợ đòi nợ, ta thử dưới, không nghĩ tới ngày thứ hai liền cho ta một tới, hắn trực tiếp đẩy hắn hơn 80 tuổi mãi mãi hướng công ty cổng vừa để xuống, người liền đi.
Không đến một giờ, người ta liền chịu không được liên hệ hắn đưa tiền.
Vừa học được một cái đòi nợ tiểu diệu chiêu, không nói chuyện có nói trở về, vạn nhất đối phương tổng giám đốc là nữ làm sao xử lý.
Lão lại nửa đêm từ trên giường ngồi xuống, ác độc.
Trước kia công ty của chúng ta có người mới, lão công bị phạt 2000 tiền lương, lão bà đi nhà vệ sinh trang một túi phân, ngay cả canh mang nước ném đi khu trưởng một mặt. Kỳ thật đòi nợ cũng không có khó như vậy, trọng điểm là có thể không thèm đếm xỉa. Lần trước có cái lao lại thiếu ta thiếu chết sống không trả, về sau ta liền đổi cái xáo lộ, lưu lại một mặt lạc thai hồ mỗi ngày cho hắn gửi tin tức quấy rối hắn, nói hắn thật đẹp, hẹn hắn đi ra ăn cơm. Trải qua 3 tháng tra tấn, rốt cục hắn đáp ứng làm bạn gái của ta. Nửa giờ thoáng qua liền mất, lần này Thẩm Mộc Thu không có trước đó nhăn nhăn nhó nhó, có trước đó kinh nghiệm, lái xe liền quen. Trước mắt đài lần nữa thấy được nàng thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, ngươi làm sao còn chưa đi nha?
Thẩm Mộc Thu thở dài, các ngươi Vương tổng trở về rồi sao?
Cái này.
Sân khấu một mặt cười khổ, chỉ có thể kiên trì lắc đầu, còn không có đâu.
Tốt ta.
Vậy ta hơn phân nửa giờ sau lại đến hỏi.
Làm Thẩm Mộc Thu lần thứ 3 đi vào công ty thời điểm. sân khấu đã tê. Mập mạp biết được tin tức về sau, tại chỗ khí quẳng cái chén, không phải, nữ nhân này đầu óc có bị bệnh không? Nàng tìm ta làm gì? Không thấy không thấy. Mặc kệ nàng đến bao nhiêu lần cũng không thấy. Thư ký đứng ở một bên run run rẩy rẩy cúi đầu, không xác định mở miệng nói, quản lý, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Người mau nói. Chính là, ngài không thấy nàng có thể, thế nhưng là ngài có nghĩ tới không? Nàng nếu là một mực như thế tới công ty tìm ngài, công ty đồng sự sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, chuyển đến phu nhân nơi đó. Lời này vừa nói ra, mập mạp không tự chủ sợ run cả người, con ngươi phóng đại, sắc mặt trắng bệnh. Ta mẹ nó, nữ nhân này thật ác độc a. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Vừa nghĩ tới lao bà nghe được tin tức này sau biểu lộ, nhịn không được dùng mình một cái. Đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Thẩm Mộc Thu gọi điện thoại. Cùng lúc đó, còn tại lầu dưới Thẩm Mộc Thu điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn xem phía trên điện báo biểu hiện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Dương nói lời vậy mà ứng nghiệm. Uy, Vương tổng, đại tỷ a, không phải liền là ít ngươi 10 vạn khối tiền hàng à? Ngươi cần phải như vậy sao? Ta đã an bài bộ tài vụ cho ngươi đánh tới, ngươi nhìn một chút tới sổ không có. Nghe nói như thế, Thẩm Mộc Thu triệt để cây đay ngươi dại. Nhìn kỹ một chút điện thoại tin nhắn, 10 vạn khối thật tới sổ. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tin. Vừa mới chuẩn bị nói thu được, đối diện liền cầu khẩn nói, cô nãi nãi, tiền nhận được đi. Về sau đừng đến. Chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, nếu có chỗ nào không đúng, ngài đại nhân có đại lượng thông cảm nhiều hơn. Nghe đối diện cũng đúng, Thẩm Mộc Thu đã không biết nên làm sao nói để ở. Đây thật là một nhà công ty lớn giám đốc. Đâu còn có nửa điểm trước đó phách lối khí diễm. Mập mạp nhìn Thẩm Mộc Thu chậm chạp không nói gì, còn tưởng rằng không có ý định tha thứ hắn, tiếp tục cầu khẩn nói, dạng này. Về sau công ty của chúng ta trang phục tất cả đều tìm ngươi đặt trước, mà lại trước trả tiền, đồng thời về sau ta trả lại cho ngươi giới thiệu cái khác nghiệp vụ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở quấy rối ngươi, lại không dám sách tình nhân sự tình. Ta chỉ cầu ngươi quay đầu cho ta lão bà gọi điện thoại giúp ta giải thích vài câu, được không? Thổi phun một tiếng. Thẩm Mộc Thu không tự chủ bật cười. Lần này nàng rốt cục minh bạch Phương Dương dụng ý, có thể nàng cũng không định cứ như vậy tha thứ mập mạp, trước đó đối nàng quấy rối cùng áp lực tâm lý chẳng lẽ liền nhận không sao. Nghĩ đến cái này, Thẩm Mộc Thu tức giận về đối nói, muốn cho ta giải thích. Không có cửa đâu. Nói xong trực tiếp lạch cạch cúp điện thoại, kéo hắc một con rồng. Về phần mập mạp cam kết những cái kia, nàng căn bản là không có coi ra gì. Nếm qua một lần thua thiệt, trải qua một lần làm, còn không giải giáo hấn, cái kia mới nghiêm túc xuẩn. Làm Thẩm Mộc Thu trở lại lúc trên xe, cả người hưng phấn khoa tay múa chân. Phương Dương, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi, ngươi quá lợi hại. Dựa theo quy định, ta chuyển ngươi 3 vạn khối. Phương Dương cũng không có khách sáo, thu xuống tới. Chuyển xong sổ sách về sau, Thẩm Mộc Thu cái kia cố mất mà được lại hưng phấn kình từ đầu đến cuối không thể đi xuống, thật là vui. Hôm nay là ta một năm qua này vui vẻ nhất một ngày. Phương Dương, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nhìn xem Thẩm Mộc Thu tiền kia si dáng vẻ, Phương Dương cười trêu chọc nói, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngươi nghĩ mời ta ăn cơm, nhưng là ngươi lại không tốt ý tứ mở miệng. Kỳ thật ngươi đại khái có thể thử một chút, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tâm tưởng sự thành. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mộc Thu trực tiếp cây đầy người dại. Phòng trực tiếp dân mạng càng là cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đốt tiệc, ta cần 4 cái cơm mối nối. Ta cung cấp nổi, cung cấp bát, thì ta đến mua, các ngươi chỉ cần chờ lấy ăn là được. Mọi người nhấc tay báo danh, ta nhìn một chút hai da mặt dày như vậy. Vì để tránh cho bằng hữu của ta cũng đang xem trực tiếp, quay đầu đem đoạn video này phát cho ta, ta quyết định đánh đòn phủ đầu, bày phát cho bọn hắn, ta liền muốn biết có thể cọ vài bữa cơm. Sai lầm cách làm, đem Minh đệ đánh 3 ngày 3 đêm hỏi hắn có phải hay không nghĩ mời mình ăn cơm. Cách làm chính xác, đem Phú Nhị Đại đánh 3 ngày 3 đêm thừa nhận là Minh đệ của ta. Nghe được Phương Dương tiểu nói này, đột nhiên cảm giác bụng có chút đói, đi phòng bếp dạo qua một vòng. Không có phát hiện có thể ăn, đổi 2 cái xì dầu. Thẩm Mộc Thu thổi phù một tiếng bật cười, con mắt cong thành một nhà, ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy à? Phương Dương không quan trọng giang tay, đúng vậy à, ta từ bỏ, vừa vặn cho ngươi đi. Dù sao ngươi vừa rồi đều vứt sạch. A, ngươi. Thẩm Mộc Thu tức nổ tung, đuổi theo Phương Dương muốn điện hắn. Hai người cứ như vậy đùa giỡn ở giữa tìm một nhà tiệc cơm, điểm tràn đầy một bàn tiệc chê bừa. Phương Dương cùng thợ quay phim mặc kệ ở đâu, ăn vĩnh viễn vị thứ nhất. Có mỹ nữ thế nào? Chiếu ăn không lầm, căn bản cũng không bận tâm hình tượng. Làm Thẩm Mộc Thu một mặt xấu hổ. Ngươi ăn à? Làm sao không ăn? Ừm, ân ta ăn. Ta đang ăn. Đến đường khách khí, cái này cổ vịt con cho ngươi gặm, ta ăn vịt chân liền tốt. Một bữa cơm xuống tới, Thẩm Mộc Thu muốn tự tử đều có. Nàng ở trong lòng hỏi mình, tại sao muốn mời khách ăn cơm, mình giữ gìn hơn 20 năm hình tượng, và hôm nay toàn ném đến hầm cầu bên trong đi. Chương 21, tăng lễ đòi nợ cũng may trải qua hơn 1 giờ tra tấn về sau, cơm cuối cùng là đã ăn xong. Hai người qua lại tăng thêm hảo hữu, nói chuyện phiếm một hồi riêng phần mình rời đi. Phương Dương mang theo thợ quay phim trở về một chuyến công ty, đem trước đó muốn tới tiền chuyển cho lão bản một bộ phận. Lão bản nhìn xem điện thoại tới sổ nhắc nhở, miệng đều muốn cười sai lệch. Phương Dương a, buổi chiều ngươi dự định giúp ai đòi nợ? Ta nhớ được trước đó nhìn thấy có cái người tàn tật để chúng ta hỗ trợ đòi nợ tới. Đúng đúng, là có một cái tê liệt. Lão bản nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra, hắn là ra tai nạn xe cộ, nhưng là bồi thường khoản bị người mạo hiểm lĩnh. Phương Dương nhẹ gật đầu, cụ thể là tình huống như thế nào? Ai, lão bản thở dài, hiện tại xã hội này thật là lòng người hiểm ác. Chủ nợ lúc trước đi công ty bảo an đi làm. bởi vì tuổi tác vượt qua công ty quy định 45 tuổi, hắn cho mượn thân phận bằng hữu chứng làm nhập chức thủ tục cùng thẻ ngân hàng. Thật không nghĩ đến về sau ra tai nạn xe cộ, lại lây nhiễm bệnh phổi, hiện tại triệt để tê liệt trên giường. Bởi vì gây chuyện Phương không có tiền, là cái từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hèn, một phân tiền bồi thường đều lấy không được, vẫn là cuối cùng công ty nhìn hắn đáng thương cho hắn hơn 5 vạn tiền trợ cấp. Nhưng ai nghĩ tới, cái này hơn 5 vạn khối tiền đánh tới thẻ ngân hàng là dùng bạn hắn thẻ căn cước làm, bạn hắn len len báo mất giấy tờ đem tiền cho lấy đi. Hiện tại hắn trong nhà sinh hoạt không thể tự gánh vác, lao bà cũng chạy, không ai chiếu cố, lại không tiền, lại tiếp tục như thế, cách cắt cũng không xa. Phương Dương hít sâu một hơi, được, là hắn. Cái này, chỉ sợ hôm nay không được. Lão bản cười khổ giải thích nói, căn cứ hộ khách cung cấp tin tức đến xem, lão lại nhà hôm nay giống như ngay tại xử lý tang sự, nghe nói là lao ra từ ngoài ý muốn qua đời. Xử lý tang sự. Nghe nói như thế Phương Dương nhịn cười không được, đã như vậy, kia liền càng muốn đi. Cái này. Lão bản lập tức nghĩ đến trước đó hôn lễ sự tình, nhịn không được hoa cúc siết chặt, ngươi không phải là muốn đi đập phá quán đi. Tang sự cùng hôn lễ không giống, lần trước là lừa gạt cưới, nhưng lần này thế nhưng là thật, một đại bang bằng hữu thân thích ở đây, ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, ngươi đem tư liệu của hắn cho ta, hiện tại liền đi. Tốt ta. Cầm tới tư liệu về sau, Phương Dương trước tiên đi ra ngoài đón xe chạy tới. Trên đường, thợ quay phim tức giận mắng, thật sự là xuất sinh a. Người ta đều như vậy, hắn còn đem một điểm cuối cùng tiền cho lừa gạt đi, vì cái gì không báo cảnh bắt hắn a? Phương Dương khép cười một tiếng, báo cảnh có làm được cái gì, thẻ ngân hàng cũng không phải chính hắn, coi như cảnh sát tới cũng là theo kinh tế tranh chấp xử lý, để bọn hắn thưa kiện, ngươi cảm thấy một cái ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu người còn có điều kiện thưa kiện sao? Cái kia. Vậy cứ như thế để hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. Thợ quay phim giận mà hỏi. Bằng không thì đâu? Phương Dương thở dài, trên đời này chuyện như vậy rất nhiều. Ta chỉ có thể nói tận lực giúp hắn đem tiền muốn trở về đi. Xe taxi tại hồi hương trên đường nhỏ sóc này tiến lên, ngoài cửa sổ xe là từng mảnh xanh mơn mận dưa hấu địa, nhìn thấy người ngụm nước chảy ròng. Rất nhanh, một cái thôn xuất hiện tại mấy người trước mắt. Đến. Lái xe tại cửa thôn vị trí ngừng lại. Phương Dương thanh toán tiền xe, dọc theo thôn đường cái đi lên phía trước. Còn chưa đi một hồi, nơi xa mơ hồ truyền đến nhạc buồn âm thanh. Thuận phương hướng của thanh âm, hai người tới một cái sân rộng bên cạnh. Cổng treo bạch đèn lồng, trong viện người người nhốn nháo, từng cái đầu đội khăn trắng người mặc đồ tang. Mà tại chính giữa vị trí, trưng bày một ngụm nước sơn đen quan tài, phía trước là người mất di ảnh, chu vi đầy vòng hoa. Ca, giống như chính là nhà này, ngươi dự định làm sao đòi nợ? Phương Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt từ tỉnh táo chuyển thành cực kỳ bi thương. Không đợi thợ quay phim kịp phản ứng, một cái bước xa xông vào biệt tử, trực tiếp nhào tới trên quan tài. Ca, làm sao lại như thế đi a? Phương Dương tiếng la khóc tê tâm liệt phế, dẫn tới đầy sân người đều quay đầu nhìn qua. Thợ quay phim tại chỗ cây ngay ngây dại, đứng tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại bờ sông đã thể, không đem chạy mất đầu kia cá lớn cho câu đi lên, khẩu khí này ngươi cũng nuối không trôi. Hiện nay, cá còn tại trong nước, ngươi thế nào liền tắt thở rồi a? Nhìn xem Phương Dương nước mắt kia nước mũi chảy ngang, đấm lực dậm chân đến bộ dáng, thợ quay phim kinh hãi một câu đều nói không ra miệng. Diễn kỹ này, cầm cái Oscar đều dư xài, không biết thật đúng là coi là bên trong ngươi là trí thân hảo hữu đâu. Người trong viện hai mặt nhìn nhau. Nghe nói qua khóc tang hô cha gọi mẹ, lần đầu tiên nghe được hô cá. Câu không đến cá lớn, chết đều không nhắm mắt. Cái này ở đâu ra kỳ hoa? Trong đám người rất nhanh liền nghị luận ở Mỹ bắt đầu. Đây là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Không biết, nghe lời nói mới rồi tựa như là cái bạn câu. Chật chật. Nặng như vậy tình cảm người trẻ tuổi không thấy nhiều, bạn câu khóc thảm như vậy, ai? Đáng tiếc ta không phải nữ, bằng không thì ta liền gả cho hắn. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đi tới vỗ Phương Dương bả vai an ủi, tiểu huynh đệ, đừng quá thương tâm, lão gia tử đi được căn tưởng. Ai ta mới vừa rồi còn không rõ vì cái gì cha ta trước khi chết một mực nuốt khẩu khí kia không bông, nguyên lai là bởi vì năm đó chạy mất con cá kia. Hắn khi còn sống yêu thích nhất chính là câu cá, không nghĩ tới còn có bạn câu theo đuổi điệu hắn. Ngươi không muốn thương tâm. Ta hy vọng tương lai ngươi đem con cá kia câu đi lên, cha ta hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Nghe được cái này, Phương Dương ngây mẩn cả người. Không phải. Ta vô ích, thật đúng là mẹ nó liền đối mặt. Bất quá chuyện này với hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt, có lẽ có thể lợi dụng điểm này để lão lại lo ngại mặt mũi không thể không trả tiền đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Dương vội vàng nhào vào nam tử trên thân, kêu khóc, "Trương đại ca, thật xin lỗi, ta tới chậm." Nhưng mà vừa dứt lời, nam tử trung niên một mặt cổ quái nhìn về phía Phương Dương, ngậm bứt tới câu, "Ngươi gọi ta cái gì?" "Trương đại ca a." Phương Dương ngẩng đầu nháy nháy mắt. "A." Nam tử cười khổ, "Huynh đệ, ta không họ Trương, ta họ Kha. Ngươi có phải hay không tính sai rồi?" Lúc này, bên cạnh một cái mang theo đồ tang nữ nhân không xác định mở miệng nói, "Sát bách lao Trương gia hôm nay không phải cũng muốn đưa tang a? Ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương?" "A cái này" Phương Dương sắc mặt cứng đờ, cả người đều ngộng. Thợ quay phim cũng là hoa cúc siết chặt, không tự chủ lui về sau lui. Cái kia. Phương Dương cười cười xấu hổ, "Đây, ta, cái này." Ngay tại hắn ấp a ấp úng không biết nên giải thích thế nào lúc, đột nhiên, bên cạnh trong viện truyền đến từng đợt kêu khóc thanh âm. "Cứu cứu." Cha thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn sang. Chỉ gặp mấy cái đầu mang khăn trắng tráng hán giơ lên một miệng lớn quan tài đi vào trong sân. Hơn 10 người hiếu tử hiếu tôn nhao nhao quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng hưởng lượng bi thảm thanh âm nổ vang toàn bộ Việt Lạc. Lão gia tử a, ngươi nói thế nào đi thì đi a. Tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt, Phương Dương lần nữa hí tinh thân trên, một đường phi nước đại hướng phía sắt vách quan tài chạy tới. Ôm chặt lấy ghé vào phía trên, khóc là kinh thiên động địa. Cái này đống nhiên thao tác trực tiếp cho mới vừa rồi còn đang khóc tang người cho cả sẽ không, từng cái ngơ ngác nhìn Phương Dương. Nhưng muốn nói thật buồn bực tự nhiên là trước đó gia chủ. Lần thứ nhất nhìn thấy khóc tang khóc sai. Người khóc sai coi như xong đi, ngay cả câu giải thích đều không có, hại hắn vừa rồi cưỡng ép gạt ra một vòng nước mắt phối hợp. Hiện tại đến sát vách, đem lời nói mới rồi cơ hội hoàn chỉnh cho lặp lại ra. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi, ngươi xác định là đến khóc tang? Bắt được quan tài liền khóc. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này tất cả đều cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Các ngươi tin hay không, có ít người nhìn xem rất bình thường, ăn cơm, đi ngủ, nói chuyện phiếm, cười to, đi làm, kỳ thật trong lòng đã sớm lạnh đấu. Việc này ta làm qua, chuyên môn giúp người khóc bộ phận, khóc thanh âm lớn, khóc cảm động sẽ còn thêm tiền, ta làm không sai biệt lắm một năm, không tính rất mệt mỏi, cũng kiếm lời không ít tiền, chính là di chứng có chút lớn, bây giờ thấy người ngủ thiết đi, ta liền muốn cho hắn khóc tang. Quá tốt rồi, chờ em gái ta kết hôn thời điểm ta liền mời Phương Dương đi hỗ trợ khóc tang, hỏi nàng một chút vì cái gì lừa gạt ba mẹ tiền, hại bọn hắn tươi sống tức chết. Năm ngoái trường học làm nhà trẻ tiết mục biểu diễn, nhà ta là làm việc tang lễ, nữ nhi của ta cũng không biết dạy hắn đồng học cái gì, kết quả đến biểu diễn ngày ấy, đám con nít kia từng cái cầm y nó bát, chỉ nghe nữ nhi của ta hô to một tiếng, thiếu tử nệ bát. Ngày đó trên sân khấu một mảnh tiếng khóc, sau khi về nhà cũng là một mảnh tiếng khóc. Phương Dương hô hào lại phát hiện một tia không thích hợp. So với vừa rồi nhà kia, bên này không khí rõ ràng mang theo kiềm chế. Mặc dù hiếu tử hiếu tôn đều có khóc tang, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người nơi này có tâm sự, mà lại người cũng rõ ràng tương đối ít, cho người ta một loại quẩn cu é cảm giác. Chủ yếu nhất là gia chủ nhìn thấy Phương Dương về sau, thái độ phi thường lãnh đạm, ngươi là ai? Cha ta khi còn sống xưa nay không câu cá, cũng chưa nghe nói qua ngươi người như vậy, ngươi tới làm gì? Phương Dương trong nháy mắt đình chỉ kêu rên, cười cười xấu hổ, đại não nhanh quay ngược trở lại mà xuống suy nghĩ trả lời như thế nào. Muốn hay không là trực tiếp mở miệng đòi nợ. Nhưng nếu như trực tiếp đòi nợ, hắn rất có thể bị những thứ này thân thích ném ra. Dù sao trong nhà người chết, hắn đến đòi tiền, thân thích chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ đến cái này, Phương Dương chỉ có thể giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng, "Trương đại ca, ngươi không nhớ ta sao? Khi còn bé, ngươi tại nhà ngươi chơi, ta tại nhà ta chơi a." "A?" Gia chủ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, "Khi còn bé, ta làm sao không nhớ rõ đâu?" "Ngươi đương nhiên không nhớ rõ." Phương Dương vội vàng giải thích nói, "Vậy vẫn là rất nhiều năm chuyện lúc trước, bất quá ta vẫn nhớ lao ra từ lúc ấy đối với ta rất tốt, cho nên hắn đi, ta vô luận như thế nào cũng muốn đến tưởng niệm." "Dạng này a?" Gia chủ nhẹ gật đầu, "Ngươi có lòng." Dứt lời cũng không để ý tới nữa Phương Dương, tiếp tục làm việc lấy chiêu đãi những người khác. Phương Dương trùng điệp nhẹ nhàng thở ra tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xổm. Thợ quay phim lòng vẫn còn sợ hãi đụng lên đến, "Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta đều lo lắng ngươi để lộ bị bọn hắn đánh một trận." "Đội cái gì?" Phương Dương chẳng hề để ý khoát tay áo. "Vậy bây giờ làm sao xử lý? Ngươi cũng không thể như lần trước đồng dạng đại náo hôn lễ a." Phương Dương suy nghĩ một lát, "Xem trước một chút đi. Nếu như không có cơ hội thích hợp, vậy liền thừa dịp nhiều người tìm hắn đòi tiền." Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thân thích chạy tới phun viếng. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là buổi chiều liền muốn kéo đi hỏa táng. Nhìn như rất bình thường, nhưng Phương Dương lại trong lúc vô tình phát hiện một tia cổ quái. Thông qua người chung quanh nói chuyện phía mới được, sát vách lão nhân hai ngày trước đi, cho nên chuẩn bị hôm nay đưa đi hỏa táng. Có thể nhà này thì lại khác, người là đêm qua đi, xế chiều hôm nay liền muốn hỏa táng, cái này không khỏi có chút quá gấp đi. Khó trách bên này tang sự nhìn rất vội vàng, rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị, thậm chí ngay cả cái tang nhạc đội đều không có mời. Không phải sao? Bởi vì chuyện này, mấy cái thân thích tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Đây cũng quá sốt rồi đi. Ta buổi sáng mới tiếp vào tin tức, một hồi đều muốn đi hỏa táng rồi. Còn không phải sao, ngay cả cái nhạc cụ gõ ban tử đều không có mời, đây cũng quá hàn sầm. Thử tôn bất hiếu a. Ai? Trương lão đầu trọng nam khinh nữ, đến chết, cứ như vậy. Thật bi ai. Đúng lúc này, phòng khách phương hướng chuyển đến một trận tiếng cãi vã, "Tiểu đệ, ngươi có ý tứ gì? Cha ta ở thời điểm đối ngươi là tốt nhất, hiện tại hắn đi, ngươi cứ như vậy đối với hắn sao?" Gia chủ biến sắc trách cứ, "Ngươi biết cái gì? Bây giờ thời tiết nóng như vậy, thi thể thả lâu sẽ đuối." Đánh rắm. Phụ nữ tức giận đến toàn thân phát run, "Ngươi không phải liền là nghĩ tiết kiệm tiền cầm đi mình hoa, ta đều nói cha di sản một phần không muốn, ngươi ngay cả cái tang nhạc đội đều không mời, ngươi khiến người khác nhìn chúng ta như thế nào nhà? Không biết còn tưởng rằng cha ta không có nhi từ đâu." Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, các thân thích nhao nhao đụng lên đi căn ngăn. Phương Dương nghe được những thứ này về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đứng lên hướng phía phòng khách đi đến. Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, "Ca, ngươi làm gì đi? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Ngay tại phòng khách hỗn loạn tương bừng thời khắc, Phương Dương giơ tay lên la lớn, "Đều chớ ồn ào. Không phải liền là không có tang nhạc đội nha. Ta đến rồi." Lời này vừa nói ra, ba ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Dương. Phụ nữ kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói ngươi sẽ thổi? Thế nhưng là, ngươi chỉ có một người a?" Gia chủ cũng nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Liền ngay cả thợ quay phim cũng trương đại cái miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phương Dương cười hắc hắc, "Tang sự chủ yếu không phải liền là cái a, cái khác phối nhạc làm cái ảm lì thả không được sao a? Cái này, tựa hồ cũng được." Thế nhưng là, phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Phương Dương, còn kém hỏi ra, ngươi thật sẽ thổi sao?
Bất quá,
ta không mang kèn. Ta đi sát vách tang sự ban hỏi một chút có thể hay không mượn một cái ra.
Cái kia,
vậy phiền phức ngươi. Việc nhỏ, Phương Dương khoát tay áo, vui vẻ đi đến sát vách biệt tử, liếc mắt liền thấy được ngay tại nghỉ ngơi tang sự ban. Chủ gánh là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, đang ngồi ở trên ghế đầu quất lấy thuốc lá sợi.
Đại thúc, có thể mượn cái kèn sử dụng sao?
Phương Dương chất đống khuôn mặt tươi cười hỏi.
Cái gì?
Mượn kèn? Chủ gánh nhìn từ trên xuống dưới Phương Dương, phun ra một điếu thuốc vòng. Tiểu hỏa tử, ngươi không biết thứ này là chúng ta ăn cơm ra hỏa, không thể cho người mượn sao?
Phương Dương cười cười xấu hổ giải thích nói, đại thúc, ngươi nhìn sát vách tang sự làm nội vàng, lao nhân đi, ngay cả cái thổi tang đều không có, cái này nhiều khó khăn có thể à?
Ta chính là hỏi một chút trên tay ngươi có hay không nhiều kèn, nếu là có, cho ta mượn sử dụng.
Ngươi sẽ thổi?
Đại thúc kinh ngạc hỏi.
Biết một chút, biết một chút.
Phương Dương khiêm tốn xoa xoa tay.
Chương 22, đừng chém gió nữa, người đều muốn đưa đi. Chủ gánh nheo mắt lại, suy nghĩ mấy giây sau, chậm rãi từ trong dương móc ra một cái màu đen chỉ theo túi.
Vừa vặn ta chỗ này có cái vừa mua, ngươi cầm đi dùng đi.
Phương Dương tiếp nhận cái túi, bên trong truyền đến một trận đinh đương thanh âm, hiển nhiên là còn không có lắp ráp cái chủng loại kia.
Nhìn xem đại thúc cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, lập tức minh bạch hắn ý tứ.
Rất rõ ràng, chính là muốn nhìn một chút Phương Dương đến cùng có thể hay không.
Nếu như sẽ, nhất định sẽ lắp ráp, nếu như không biết, tự nhiên cũng liền biết khó mà lui.
Nếu là hôm qua, Phương Dương thật đúng là sẽ không, nhưng là hiện tại nhà, tại hệ thống kỹ năng gia trì hạ.
Phương Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, đem trong túi linh kiện toàn bộ đổ vào trên cái dương. Chỉ gặp ngón tay hắn tung bay, động tác thành thạo địa cầm lấy ống đồng, đây là kèn quả thân, muốn trước chứa đựng tiết.
Vừa nói vừa đem ống đồng hạ tiết cùng bên trong tiết tinh chuẩn kết nối, xoay tròn và chặt.
Tiếp tục giả bộ bên trên khí quận, cho chạm canh gác phiến mở miệng, điều chỉnh chạm canh gác phiến góc độ, chạm canh gác phiến muốn 45 độ sừng cắm vào, dạng này âm sắc mới sung mãn. Không đến 2 phút đồng hồ, một chi hoàn chỉnh kèn ngay tại trong tay hắn thành hình.
Đại thúc và nhạc công nhóm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đầu năm nay người trẻ tuổi học cái này quá ít, nhìn ngươi thủ pháp này nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ, ngại hay không đến một đoạn.
Một bên thợ quay phim giờ phút này triệt để sợ ngây người.
Không phải, ngươi thực sẽ a?
Vốn cho rằng Phương Dương lại muốn cả cái gì yêu tiêu thân, kết quả tay kia pháp, thấy thế nào cũng không giống là tân thủ.
Được a,
vừa vặn thử một chút âm.
Phương Dương hít sâu một hơi, đem kèn chống đỡ tại bên môi, trong lòng không khỏi dâng lên một chút chờ mong.
Một giây sau, dồn khí đan điền, dùng sức thổi,
làm cái thứ nhất âm phủ vừa ra, cả viện không khí cũng vì đó chấn động.
Thanh âm kia phảng phất mang theo ma lực, xuyên thấu lòng của mỗi người phòng.
Nguyên bản tại nói chuyện phiếm thôn dân tất cả đều an tĩnh lại, không tự giác hướng bên này nhìn quanh.
Phương Dương nhắm mắt lại, trong đầu không tự giác hiện ra khóc trời xanh nhạc phổ.
Thê lương âm phủ trong không khí rung động, mang theo nói không hết đau thương.
Một cỗ mãnh liệt, như là vòi rồng đồng dạng bi thương trong không khí điên cuồng quét sạch.
Nó tựa như là một đạo vô hình lưỡi câu, móc lên mỗi người trong lòng chuyện tương tâm.
Sau đó chậm rãi phóng đại, hoàn toàn khống chế không nổi muốn thả ra ngoài.
Chỉ một thoáng,
một đạo thê thảm tiếng khóc đang vang vọng toàn bộ biệt lạc.
Cha a, mà nhớ người a.
Tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt bên trong, đại thúc vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm.
Ta làm sao đột nhiên nhớ tới mẹ ta?
Cách gần nhất nhạc thủ cũng không tốt gì.
Ô ô ô, con của ta a.
Trong viện lao thái thái trực tiếp lên tiếng khóc lớn.
Liền ngay cả một bên xem náo nhiệt thợ quay phim cũng ngửa đầu khóc lớn, vì cái gì yêu một người thống khổ như vậy?
Phương Dương thời khắc này trạng thái tựa như là trước kia tại trong hôn lễ ca hát, hoàn toàn đầu nhập, phản phất cùng thế giới cô lập. Theo hắn không ngừng diễn tấu xuống dưới, nguyên bản liền khóc mệnh hiếu tử hiển tôn không tự chủ lại ào ào khóc lên.
Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời gian, cả viện bên trong khóc là kinh thiên động địa.
Rốt cục, gia chủ một bên bôi nước mắt một bên hướng phía Phương Dương chạy tới, đại sư phó,
đừng chém gió nữa,
không thể lại thổi.
Đại nương đều khóc ngất đi, lại thổi xuống đi, người đều muốn bị ngươi đưa tiễn.
Đúng vậy a,
đừng chém gió nữa.
Đám người kịp phản ứng sau nhau nhau chạy tới cầu tình.
Cho đến lúc này, Phương Dương mới tỉnh hồn lại, nhìn xem xung quanh từng cái khóc mắt đỏ người, mặt mũi tràn đầy mở bước,
đầu đen rau muống.
Đây là ta thổi.
Làm sao cảm giác cùng Hoàng Dược Sư ma âm, cũng quá bất hợp lý đi.
Bất quá hắn vừa rồi tại thổi thời điểm, tựa hồ nghe đến thợ quay phim gào cái kia một cú họng.
Không khỏi mang theo ngoạn vị biểu lộ nhìn về phía hắn.
Thợ quay phim nhịn không được sợ run cả người,
ca.
Ta không nói gì.
Phương Dương cười nhạt một tiếng, nhìn không ra, ngươi vẫn là cái tình trùng.
Phòng trực tiếp dân mạng cả đám đều không kèm được.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi.
Thổi cái kèn đem hiện trường người đều cho thổi khóc coi như xong, ta mẹ nó nhìn xem trực tiếp đều khóc như mưa, ngay tại vừa rồi, lao bà của ta chạy tới hỏi ta, khóc thương tâm như vậy có phải hay không tiểu tam chết rồi.
Vừa rồi nghe Phương Dương thổi thời điểm, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, toàn thân khó chịu, về sau ta cầm điện thoại, nằm trên giường nghe, đột nhiên cảm giác đúng vị.
Hiện tại có internet là thật tốt, nghe loại này đều là miễn phí, cái này nếu là đặt ở trước kia bọn ta thôn muốn nghe cái này còn phải dựng cái nhân mạng đâu.
Nghe xong Phương Dương diễn đấu, ta đột nhiên ý thức được, người cả đời này nhất định phải học đồng dạng nhạc khí. Dạng này mới sẽ không có tiết lối, ta học chính là thổi điều hòa không khí, nửa đường bỏ cuộc, khoác lác, kéo việc nhà, đạn khói bụi, làm trái lại, các vị học cái gì?
Khi còn bé sát vách nhất tỷ tỷ cũng sẽ thổi cái này, chấn kinh ta tâm linh nhỏ yếu, vẫn cho là nàng là tiên nữ chuyên môn tặng người đi, lừa gạt ta cho nàng làm nô tài thật nhiều năm.
Đã thiết trí vì đồng hồ báo thức tiếng chuông, thổi tỉnh sẽ đi làm, thổi bất tỉnh liền lên đường, thuận tiện đầu giường thả chút bánh ngọt, tình ăn điểm tâm, bất tỉnh coi như cống phẩm. Cái này thủ khúc để cho ta nghĩ đến ta vợ trước, dù là ly hôn nàng đều đặc biệt quan tâm ta, mỗi khi bên trong làng của chúng ta có người thổi kèn, nàng đều đặc địa đến chúng ta thôn đến nghe ngóng, hỏi chết có phải hay không ta. Gia chủ xoa xoa nước mắt, vừa chậm một hơi, liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng kêu, mau đánh 120, tam đại gia cũng khóc ngất đi. Trong đám người một cái đại gia hô to một tiếng, nhanh, đem hắn kèn cướp đi, đừng để hắn thổi, ta là tới vội về chịu tang, không phải đến để hắn đưa ta đi. A cái này, Phương Dương lúng túng gãi đầu một cái phát, cũng may té xỉu mấy cái kia lão nhân bóp một hồi người bên trong liền tỉnh. Đại thúc vẻ mặt đau khổ cảm khái nói, tiểu huynh đệ, không, đại sư phó, ngươi cũng đừng lại thổi, ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi khoa trương như vậy. Đi vậy ta đi qua ngang được rồi tốt. Nếu là đổi thành trước kia, chẳng lẽ gặp được một vị đại sư phó, chủ gánh nói cái gì cũng muốn cùng hắn hợp tấu mấy khúc. Chuyện này với hắn tới nói là một loại vinh hạnh. Nhưng hôm nay, hắn không dám chút nào có nửa điểm suy nghĩ. Coi như thật hợp tấu, cuối cùng cũng sẽ biến thành Phương Dương thổi, hắn ở bên cạnh gào khóc. Đã nhiều tuổi, đều nhanh phải vào thổ người, hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt khóc thành dạng này, mặt mo đều muốn mất hết. Có thể vừa nghĩ tới đợi chút nữa Phương Dương đến bên kia thổi, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, thậm chí còn mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác. Làm Phương Dương trở về sau, phụ nữ tò mò hỏi, vừa rồi sát vách chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả đều đang khóc? Ta nhìn nhà cách vách đại gia đều khóc như mưa. Ê! Cái này! Phương Dương cười cười xấu hổ, cứ đi nhấc tay bên trong kèn, ta nói là ta thổi. Người tin không? Phụ nữ một mặt nghi ngờ nhìn xem Phương Dương trong tay kèn. Nàng chưa kịp mở miệng, gia chủ liền vội vã đi qua đến, đã ngươi sẽ thổi, vậy thì nhanh lên bắt đầu đi, đừng chậm trễ đưa tàng canh giờ. Được! Phương Dương nhẹ gật đầu, âm hưởng có sao? Chuẩn bị xong, còn có máy tính, ngươi nghĩ thả cái gì mình thả. Trải qua một lát suy nghĩ, Phương Dương quyết định vẫn là trước thổi thủ đại xuất tấn. Nhưng khi kèn tiếng vang lên một khắc này, cả viện trong nháy mắt liền vỡ tổ. Vừa rồi giống nhau như lúc hình tượng xuất hiện lần nữa, từng cái khóc cùng nước mắt người giống như. Thợ quay phim có vết xe đổ đặc địa nút xa xa, nhìn xem trong viện hình tượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng. Một bài tang khúc có thể đem tất cả mọi người cho thổi khóc, cái này thực lực gì? Liền ngay cả trước đó một mực sụ mặt gia chủ, giờ phút này cũng giống đứa bé đồng dạng gào khóc, "Cha, ta có lỗi với ngươi a." Sát vách trong viện, trước đó bị Phương Dương thổi khóc các đại gia đang ngồi ở trên ghế đầu nghỉ ngơi. Nghe đến bên này truyền đến tiếng khóc, từng cái sắc mặt đại biến. Lại tới lại tới. Chủ gánh luôn cuống tay chân móc đồng nhét lỗ thai. Nghiệp chứng a. Trước đó khóc ngất đi lão thái thái run run rẩy rẩy địa hướng trong phòng chạy. Cái này không phải đưa tang, đây là muốn đưa chúng ta đi a. Các thân thích nhao nhao hướng bên ngoài viện chạy. Rốt cục, vì trên mặt đất một mực khóc phụ nữ thực sự không chịu nổi, đối Phương Dương hô to, đừng chém gió nữa, lại thổi xuống đi chúng ta đều muốn khóc tắt thở. Cũng không thể trách nàng có phản ứng này, thật sự là cái này kèn âm thanh quá ma tính. Im lòng không được liền muốn khóc, căn bản nhịn không được nửa điểm. Phương Dương vẫn chưa thỏa mãn địa buông xuống kèn, tây. Lúc này, gia chủ cũng tỉnh táo lại, đâu còn cũng có trước lạnh lùng, cầu khẩn hô, nếu không ngươi thổi điểm vui mừng à. Đúng đúng đúng. Thổi điểm vui mừng. Phụ nữ cũng đi theo phụ họa. Dạng này à. Được thôi. Phương Dương suy tư một lát, tại trên máy vi tính tìm tòi ra khe, sờ vẹt bối cảnh âm nhạc. Theo một trận sống động điện tử khúc nhạc dạo vang lên, hiện trường tất cả mọi người sửng sốt một chút. Làm Phương Dương lần nữa giơ lên kèn, ma tính giai điệu thông qua kèn bạo phát đi ra lúc, cả viện trong nháy mắt nổ. Điện âm phối kèn. Khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Không ít người trong lúc bất chi bất giác đi theo Phương Dương kèn tiết tấu không ngừng gật đầu và mèo. Vừa mới bắt đầu cân nhắc đến cái này dù sao cũng là tang lễ, nhiều ít còn có thể khắc chế một chút. Có thể theo kèn âm thanh không ngừng truyền vào trong hai. Rốt cục. Đông. Đông. Mấy cái trẻ tuổi tiểu tử không tự giác theo sát tiết tấu dậm chân. Ngoa tạo. Cái này điệu hăng hái a. Một cái hình xăm đại ca trực tiếp bước bỏ đồ tang, đi theo âm nhạc lắc lư bắt đầu. Càng khoa trương hơn là, quan tài bên cạnh quỷ lao thái thái đột nhiên đứng lên. Run run rẩy rẩy địa giơ hai tay lên, đi theo tiết tấu xoay lên quảng trường múa. Mẹ, ngươi làm gì? Đây là cha tang sự a. Phụ nữ sợ ngây người, vội vàng xông đi lên muốn đỡ lấy lao nhân. Vốn cho rằng chỉ là mấy người kia kìm lòng không được nhảy dựng lên, nhưng khi phụ nữ quay đầu nhìn về phía viện tử một khắc này, triệt để mắt tròn váng. Cả viện bên trong quần ma luận vũ trực tiếp biến thành nhảy disco hiện trường. Cơ hồ tất cả mọi người đi theo bốn éo, trong đó gia chủ xoay nhất hoan, thật giống như hôm nay không phải tang sự mà là việc vui. Sát vách viện tử người nhìn thấy bên này tình cảnh tất cả đều mắt tròn váng. Từng cái trợn mắt hốt mồm. Ta đi bên kia là tình huống như thế nào? Không biết. Giống như tại nhảy đi cổ. Cái này kèn không thích hợp. Nghe ta cũng nghĩ đi theo nhảy. Nếu không phải một khúc kết thúc, sát vách viện tử đoán chừng cũng sẽ biến thành nhảy disco thế tối. Ngay tại lúc Phương Dương chuẩn bị lại đến một bài thời khắc, phụ nữ vội vàng vẻ mặt đau khổ hô, đại sư phò à, ta có thể không thổi loại này sao? Mẹ ta vừa khóc qua thần, hiện tại kém chút nhảy mất đi, ngươi cái này lại thổi xuống đi. Phương Dương bất đắc dĩ nhún vai, bi thương không được, vui mừng cũng không được, cái này khiến ta làm thế nào? Ngươi tổng hợp một chút, thời điểm nghiêm túc đi. Gia chủ bị leo vội vàng mở miệng nói, chút nghiêm túc. Phương Dương suy nghĩ một lát, được thôi, vậy liền thổi một bài khỉ làm xiếc. Khỉ làm xiếc đây, danh tự này nghe tựa hồ cũng không tệ lắm. Gia chủ nhẹ gật đầu. Sau khi Phương Dương mở ra bối cảnh âm nhạc một khắc này, tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Một cỗ quỷ dị mà ma tính sóng âm trong nháy mắt quét sạch cả viện.
mỗi ngày run tay. Tinh thần phân chấn. Phương Dương hét lớn một tiếng, sau đó dùng sức thổi. Kèn tiếng như một thanh đao sắc bén, trực tiếp bổ ra nguyên bản trang nghiêm tang lễ không khí. Cái kia âm điệu cao vút bén nhọn, hào hùng khí thế, chính phát tà. Phản phất không phải nhân gian nên có thanh âm, mà là từ âm phủ bày tới yêu vui. Người trong viện tất cả đều cứng đờ. Từng cái có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác, tựa hồ một giây sau dưới nền đất liền có thể toát ra cái hắc sơn lao yêu tới. Gia chủ trừng to mắt, miệng hé mở, đầu ông ông. Đây là ngươi cái gọi là chút nghiêm túc. Cái này mẹ nó nào chỉ là nghiêm túc. Vốn cho rằng khỉ làm xiếc mà sẽ là cái gì vui sướng một điểm từ khúc, nhưng bây giờ lại nghe, cái này không phải khỉ làm xiếc, rõ ràng là yêu vương xuất thế à. Loại cảm giác này, thật giống như tại trong hôn lễ trộm mộ giống như. Chủ yếu nhất là hắn đã không dám mở miệng đánh gãy Phương Dương. Thứ nhất khúc kém chút cho lão nhân đưa tiễn, thứ hai khúc tang lễ thành nhảy disco hiện trường, thứ ba khúc càng là tà đầu người run lên, trời mới biết đổi lại sẽ là dạng gì. Phương Dương càng thổi càng này, kèn âm thanh giống như là mở ra địa ngục đại môn. Hết lần này tới lần khác lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống, một trận âm phong thổi qua. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu, dùng mình một cái. Nhát gan đều đã bắt đầu lui về sau, chuẩn bị chạy trốn. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều mắt tròn váng. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ta liền nằm nghe a, còn đóng cái màu trắng lại bị. Ngay tại vừa rồi, bạn gái của ta còn tưởng rằng ta lại đâu. Ken, tương đương với quý tộc roi, đế vương mở đường sử dụng roi, có thể nhiếp hồn nhạc khí, ngoại trừ phương Tây pha lê đàn, liền đông phương Ken, pha lê đàn không cách nào lưu truyền, mà Ken lưu truyền đến nay. Ta cảm thấy cái này thủ khúc đặc biệt thích hợp tại sương mù thời tiết, tám nhất đại kiệu cưới tân nương thời điểm thả. Tốt nhất xuyên vui mừng điểm, liền một thân đỏ đi, đi tại nông thôn trong rừng cây, hình ảnh kia tuyệt mỹ. Trăm ngàn năm về sau, nếu có cường địch xâm lấn, còn xin tại ta mộ phần nhất định phải dùng kèn thổi lên này khúc, ta tự nhiên phá đất mà lên, thủ ta hoa hạ, đánh lui cường địch. Nhớ kỹ đừng có dùng bê tông, ta sợ ta hủy không ra. Một khúc kết thúc, Phương Dương vẫn chưa thỏa mãn, ngay cả bối cảnh âm nhạc đều không điều, trực tiếp thổi lên tiếp theo thủ, lấy mạng phạm âm. Làm kèn tiếng vang lên một khắc này, cả viện không khí phảng phất đều lặp lại. Trời càng tối, thanh âm kia chợt cao chợt thấp, khi thì giống như lệ quỷ kêu khóc, khi thì như đoan hồn lấy mạng, nghe được ra đầu run lên, sau sống lưng phát lạnh. Người trong viện tất cả đều cứng tại nguyên địa, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cái này không phải thổi kèn, đây là tại chiêu hồn a. Liền ngay cả sát vách trong viện tang sự ban tử cũng triệt để ngừng lại, hoảng sợ nhìn xem bên này, phản phất có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh. Phương Dương lại càng thổi càng đầu nhập, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh phản ứng. Đúng lúc này, vẫn đứng tại quan tài cái khác tiểu nam hải ngơ ngác nhìn về phía quan tài, tựa hồ nghe đến bên trong truyền đến dị động. Chương 23, vách quan tài ép không được 33. Trong quan tài có cái gì đang động? Tiểu Nam Hải thanh âm cũng không có gây nên chú ý của mọi người, lực chú ý của mọi người đều tại Phương Dương kèn âm thanh bên trên. Có thể theo trong quan tài động tĩnh càng lúc càng lớn, tần suất càng ngày càng cao. Tiểu Nam Hải một mặt hoảng sợ nhìn xem quan tài, sắc mặt trắng bệnh. 33. Trong quan tài thật sự có đồ vật đang động. Ra ra vách quan tài sắp ép không được. Hắn muốn sống lại. Lời này vừa nói ra, trung quanh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem quan tài. Nói mò gì? Gia chủ nghiêm nghị quá lớn. Nhưng rõ ràng thanh âm mang theo điểm run rẩy, tiểu hài tử đừng nói lung tung. Thật, ta không có nói láo. Đúng lúc này, đông một tiếng vang trầm từ trong quan tài truyền đến, rõ ràng có thể nghe. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Trời ạ, sẽ không thật muốn sát chết vùng dậy đi. Nhanh, đừng để hắn lại thổi. Phụ nữ ôm đi tiểu Nam Hải mắt trợn tròn nhìn xem quan tài, thần sắc hoảng sợ. Nhưng muốn nói hoảng sợ không ai qua được gia chủ. Theo tiếng đánh càng ngày càng vang, nắp quan tài bắt đầu có chút rung động. Gia chủ mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn trực tiếp đặt mông té ngồi trên mặt đất không ngừng rút lui, trong miệng hoảng sợ hô, cha, là ngươi sao? Cha, thật xin lỗi, ngươi đừng tới tìm ta, không muốn a. Hắn giờ phút này toàn thân run giống run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt hướng xuống trôi, nói lời nói không có mạch lạc lời nói, ánh mắt tan rã, một bộ sợ mất mật dáng vẻ. Lao đầu tử, ngươi an tâm lên đường đi, không muốn đi ra dọa người, đoàn người đều chịu không được a. Lao thái thái nhìn xem quan tài không ngừng tiêu thảm, vừa dứt lời, trong quan tài động tĩnh lớn hơn, kịch liệt va chạm. Phản phất có vật gì đáng sợ liền muốn từ bên trong lao ra. Một chút nhát gan người đã bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Quan tài phụ cận đã sớm chống đi một miếng đất lớn đến, một khi phát hiện không hợp lý, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, Phương Dương kèn cũng thổi xong. Thợ quay phim một mặt sợ hãi chạy tới hô, "Ca, ta muốn cái nợ, không cần thiết chiêu hồn a." "A, chiêu hồn?" Phương Dương nhìn xem quan tài phương hướng, không khỏi sửng sốt. "Ngươi còn chứa? Đều sát chết vùng dậy. Ta muốn hay không chạy trước đường?" Còn không đợi Phương Dương trả lời, đột nhiên trong quan tài truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm, đây là đâu? Có ai không? Ngoa tạo, thật sát chết vùng dậy. Một cái thân thích thét chói tai vang lên phong tới cửa phòng. Có người dẫn đầu, những người khác như ong vỡ tổ ra bên ngoài chạy. Lao đầu tử, là ngươi sao? Lao thái thái là toàn trường duy nhất không thế nào sợ hãi người, tiến đến quan tài trước mặt dò hỏi. Đại muội tử, đây là có chuyện gì? Mau đưa ta làm đi ra. Trong này hô hấp không thoải mái. Lao thái thái khổ cái mặt, ta nào dám thả ngươi ra a? Ngươi vẫn là an tâm đi thôi. Đừng đi ra. Người trong nhà chịu không được. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là an tâm đi? Ta sống hảo hảo, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Sống? Lao thái thái mộng, ngươi không phải sát chết vùng dậy sao? Sát chết vùng dậy? Ta ở đâu?
Trầm mặc mấy giây sau, bên trong truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng giống, ngươi đừng nói cho ta, ta tại trong quan tài, ta không chết, mau đưa ta lấy ra, không thể thả. Vừa dứt lời, gia chủ đứng lên hoảng sợ nói, cha ta hắn xác chết vùng dậy, nếu là mở ra quan tài, hôm nay chúng ta ở đây một cái đều chạy không thoát. Nghiên Súc, nghe được gia chủ thanh âm, trong quan tài người tựa hồ càng tức giận hơn. Nghiên Súc, ta nhớ ra rồi, là ngươi, ngươi muốn hại chết lao tử ngươi. Nghe được đi, đều nghe được đi. Từ nhỏ cha ta hiểu ta nhất, hắn xưa nay sẽ không như thế mang ta. Trong này khẳng định không phải cha ta, là xác chết vùng dậy. Gia chủ sắc mặt giữ tợn gào thét lớn. Thế nhưng là, vạn nhất cha thật còn sống. Phụ nữ do dự mà hỏi. Đánh rắm. Gia chủ nghiêm nghị đánh gãy, ta nhìn tận mắt bác sĩ tuyên bố tử vong. Chẳng lẽ cái này còn có thể làm bộ sao? Còn có ngươi. Nói xong bất tình lình chỉ hướng Phương Dương, ngươi đến cùng là tới làm gì? Ngươi dùng cái gì tà thuật? Ra sao giáp tâm? Phương Dương ngây mẩn cả người. Cái này mẹ nó cùng ta có nửa xu quan hệ a? Phương Dương đang muốn giải thích, trong quan tài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ở ngay sau đó truyền đến lao nhân tiếng giống giận dữ, Nghiên Súc, thừa dịp ta bệnh tim phát tác, vụ trộm đem ta thuốc cho lấy đi, trơ mắt nhìn ta chờ chết. Không nghĩ tới đi, ta không chết, ta lại sống đến giờ. Đại muội tử, nhanh, mở ra quan tài, ta muốn tự tay bóp chết cái này Nghiên Súc. Hoa chỉ một thoáng, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem gia chủ. Không, ta không có. Gia chủ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem cái kia hoảng hốt biểu lộ, tựa hồ nghiệm chứng lời của lão nhân. Lão thái thái cái thứ nhất xông đi lên, một bàn tay đập tới đi, xuất sinh. Cha ngươi nuôi ngươi như thế lớn, ngươi cứ như vậy báo đáp hắn. Đại ca, ngươi vậy mà. Đây chính là cha a. Phụ nữ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, mấy cái thân thích đã lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh. Gia chủ thấy tình thế không ổn, đột nhiên quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Ngăn lại hắn. Phương Dương tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa xông đi lên bắt lấy gia chủ cổ áo. Thả ta ra. Gia chủ liều mạng dãy rủa, các ngươi biết cái gì? Những cái kia bay nặng lại nói, lại không trả tiền liền muốn mệnh của ta. Lão gia hỏa đã sống nhiều năm như vậy, chết thì đã chết, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Cho nên ngươi liền hại mình cha ruột. Các thân thích nhìn không được, phẫn nộ xông lên, một cước đạp lên. Đây là người có thể nói ra tới. Đơn giản làm cho người giận sôi. Đều nói nuôi con dưỡng giả, có thể cái này không phải dưỡng giả. Bạch Nhãn Lang tại hắn cái này đều xem như khen người tử. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất thật đáng buồn, muốn trách vẫn là quái lão nhân chính mình. Nếu như không phải hắn trọng nam kinh nữ, nếu như không phải hắn cương triều nhi tử, cũng sẽ không có hôm nay hạ trạng. Nhanh, trước tiên đem quan tài cho mở ra. Lão thái thái vội vàng hô. Đám người liền vội vàng tiến lên, hợp lực đẩy ra nắp quan tài. Chỉ gặp sắc mặt lão nhân phát xanh, đầu đầy mồ hôi, hai tay chống lấy quan tài chậm rãi ngồi dậy, miệng lớn hô hấp lấy. Lão đầu tử, ngươi thật không có chết à? Lão thái thái nước mắt không tự chủ chảy xuống. Lão nhân suy yếu chỉ vào bị khống chế lại gia chủ, báo cảnh. Đem cái này xuất sinh, bắt lại. Ta coi như cho tới bây giờ không có nuôi qua cái này Nghiên Súc. Gia chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đâu còn cũng có trước lệ khí. Phu phu một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không muốn. Cha, ta có lỗi với ngươi, van cầu ngươi, không muốn báo cảnh, van ngươi, ta là con của ngươi a. Nhưng mà lão nhân chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời. Mắt thấy cầu lão nhân vô dụng, đành phải đưa ánh mắt đặt ở lão thái thái trên thân, mẹ, ta là ngươi thân nhi tử a. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn ta cha đem ta đưa đi ngồi tù sao? Ngươi nhận tâm sao? Lão thái thái thở dài, ai nghiệp chứng a? Lúc còn trẻ, đem ngươi trở thành tâm can đồng dạng bưng lấy, so với mình mệnh còn chân quý, thật không nghĩ đến lại đem ngươi dưỡng thành dạng này. Trải qua cha ngươi đi chuyện này, ta đột nhiên minh bạch, ta nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất kỳ thật không phải ngươi, là cha ngươi. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đi cải tạo đi. Tương lai chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi dưỡng lao, càng không trông cậy vào ngươi tống trùng, coi như chưa từng nuôi qua ngươi. Lời này vừa nói ra, gia chủ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Nhưng ngay sau đó, liền biến cuồng loạn, phẫn nộ gầm thét, vâng, các ngươi thanh cao. Ta là tội nhân, đừng quên, ta có hôm nay đều là các ngươi giáo dục ra, các ngươi cũng không phải vật gì tốt. Đã các ngươi không quan tâm ta đứa con trai này, vậy ta cũng không cần thiết nhận các ngươi hai cái, nhớ kỹ, tương lai đừng hối hận. Nghe gia chủ, một đám thân thích tức nghiến răng ngửa, xông đi lên cho hắn đánh một trận, bày trên mặt đất giống như chó chết. Rất nhanh, cảnh sát đuổi tới hiện trường, tại chứng cứ xác thực trước mặt, trực tiếp đem người mang đi. Lão nhân tại nữ nhi đỡ xuống đến Phương Dương trước mặt, cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, ta đều nghe nói, là ngươi thổi kèn đem ta thổi sống, cảm ơn ngươi. Nói xong cũng muốn làm ra quỳ xuống động tác. Phương Dương vội vàng bắt hắn cho nâng đỡ, cười cười xấu hổ, cái kia, kỳ thật, ngươi thật không phải ta thổi sống. Lão nhân rộng rãi cười cười, bất kể có phải hay không là, ta đều phải cảm ơn ngươi, còn có, ngươi nói ngươi khi còn bé ta đối với ngươi rất tốt, có thể ta làm sao không nhớ rõ ngươi nữa nha. Ê, Phương Dương gãi đầu một cái, ta là vô ích. Kỳ thật, con của ngươi lừa ta hộ khách 5 vạn khối tiền trợ cấp, hôm nay là đến đòi nợ. Đòi nợ? Ngộng đừng nói lão nhân, tất cả mọi người ngộng. Gặp qua ăn Tết đòi nợ, lần thứ nhất gặp tang lễ bên trên đòi nợ. Lão nhân không tự chủ ra mặt nhảy lên, cười khăn nói, nguyên lai là dạng này. Mặc dù nói ta không nhận đứa con trai kia, nhưng hắn tạo nghiệt, ta cũng có trách nhiệm, số tiền kia ta đến trả đi. Cái này, vậy thì cảm ơn ha. Cha. Lúc này, phụ nữ do dự nhắc nhở, ngươi hôm qua vừa qua đời, tiền liền bị tên xuất sinh kia chuyển đi, hắn đáp ứng phụng dưỡng mẹ, ta liền không có ngăn cản, hiện tại chỉ sợ. Ngươi nói cái gì?
Các ngươi,
ngươi,
hồ đồ a.
Ai lão nhân kỳ đấm ngực đống nhiên ngực. Sau đó nhìn về phía Phương Dương cười khổ nói, cái này, để ngươi chê cười. Phương Dương khoát tay áo, không có việc gì. Quay đầu ta tìm hắn muốn đi. Lao đầu tử, nhà ta còn có tiền a. Lao thái thái đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đâu còn có tiền? Ngươi quên, chúng ta trong đất năm nay trồng nhiều như vậy dưa hấu, hiện tại cũng đều quen, đem nó cầm đi bán không được sao?
Đúng nga.
Lao nhân vô đuổi, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Tiểu hòa tử, ngươi không nên gấp, quay đầu ta đem dưa hấu bán trả lại ngươi tiền. Phương Dương mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, đây thật là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Có thể để đám người ngoài dự liệu chính là, Phương Dương cười nói đến, không cần phiền phái như vậy dựa theo mua sắm thương giá cả lại cao hơn một điểm, chính ta cầm tới thị trường đi bán.
Cái này nhiều không có ý tứ a.
Nào có dùng dưa hấu trả nợ?
Không có việc gì.
Phương Dương cười khoát khoát tay, ta mặc dù không phải cái gì thiện nhân, nhưng nhà ngươi tình huống này ta cũng nhìn thấy, các ngươi nhị lao tuổi tác đều lớn như vậy, chính ta kéo đi bán đi.
Nghe nói như thế, lão nhân đối Phương Dương một trận tán dương còn biểu đạt tay náy.
Các thân thích có không ít người tự phát đứng ra đồng ý giúp đỡ hái dưa hấu. Một trận tang lễ trong lúc bất chi bất giác vậy mà biến thành náo nhiệt hái dưa hấu hoạt động. Sát vách gia chủ đã sớm hỏi tham gia bên này chuyện phát sinh, đội vàng chạy tới, nhìn thấy Phương Dương trực tiếp quỳ xuống, đại sư phò à,
mau cứu cha ta đi.
A. Phương Dương mộng bức nhìn xem hắn, cha ngươi không phải chết sao?
Ta thế nào cứu a?
Liền dùng ngươi cái kia kèn a. Trương đại gia đều bị ngươi thổi sống, ngươi liền thuận tiện đem cha ta cũng cho thổi sống đi.
Phương Dương im lặng cười khổ nói, không phải, cái này thật không phải ta thổi nguyên nhân.
Không tin ngươi hỏi bọn hắn.
Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn xem Phương Dương đều lộ ra thần sắc cổ quái, phản phất tại nói, ta tin ngươi cái quỷ.
Gia chủ cũng đội và quên, ngươi nhìn,
ngươi cũng không cần khiêm tốn đi.
Thật không phải ta à?
Phương Dương bị làm có chút muốn khóc.
Cũng may lúc này, 120 cũng chạy tới hiện trường, lập tức cho lão nhân kiểm tra thân thể.
Cái này không kiểm tra không biết, một kiểm tra, tất cả đều giật mình.
Kết quả lại là lão nhân căn bản liền không chết, chỉ là giả tính tử vong, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy.
Lần này tốt, nghe xong bác sĩ giải thích, rốt cục chứng thực người không phải Phương Dương thổi sống.
Nói đùa, cái này nếu là thật có thể đem người thổi sống, cam đoan ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Dương liền bị người mang đến nghiên cứu cắt miếng.
Gia chủ khi biết phục sinh vô vọng về sau, cũng chỉ có thể ủ rũ túi đầu rời đi.
Phòng trực tiếp dân mạng khi biết chân tướng về sau, cả đám đều thổn thức không thôi.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Căn cứ điều tra, người tại tử vong một khắc này là phi thường thoải mái, khả năng đây là cái gọi là để xuống đi.
Tuyệt đại đa số người đều sẽ nhìn thấy mình qua đời thân nhân, mà lại thật sự có địa ngục cùng thiên đường, bởi vì có ít người khởi tử hoàn sinh sau đi qua rất hoàn mỹ địa phương, cũng có người đi qua rất hắc ám kinh khủng địa phương.
Mẹ ta ung thư thời kỳ cuối, có một lần sau khi hôn mê bác sĩ để chúng ta chuẩn bị hậu sự, kết quả đột nhiên lại sống. Nàng cùng chúng ta nói rằng mặt xếp hàng quá nhiều người, nàng thấy không có người lý, lại chạy về tới.
Nếu không tại sao nói, người đi thế không cần vội vã hỏa táng, hiện tại thành thị bên trong người một khi tuyên bố tử vong, liền triệt để không có cơ hội, coi như không có bị thiêu chết, cũng bị nhà tang lễ cho tươi sống chết quóng.
Cái này khiến ta nghĩ đến trước kia thấy qua một cái tin tức, một cái tại nhà tang lễ đi làm tiểu tử, nhìn thấy một cái mới đưa tới di thể, là nữ, dài còn rất xinh đẹp.
Lúc ấy đầu góc nóng lên, liền đi cho thi thể độ dương khí, kết quả không nghĩ tới độ đến một nửa, thi thể đột nhiên đứng lên hỏi hắn đang làm gì.
Tại thôn dân chợ giúp giới, gọi tới hai chiếc cỡ lớn xe hàng, trải qua hơn 2 cái giờ công việc, trang đại khái 13 tấn dưa hấu. Dựa theo giá thị trường, trước mắt giá thu mua cách đại khái 1.5 đến 1.7 ở giữa.
Phương Dương trực tiếp dựa theo 2 khối tiền một cân giá cả gắn nợ.
Kéo xong dưa hấu đơn giản hàn huyên vài câu rời đi thôn.
Trên đường, thợ quay phim vẻ mặt buồn thiu hỏi, "Ca,
nhiều như vậy dưa hấu, ta muốn bán được lúc nào a?
Ngươi không phải là dự định giống lần trước đồng dạng?"
Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Vội cái gì, mình bán, ta lại không trông cậy vào kiếm tiền, toàn bộ giá vốn bán chính là."
Trải qua nửa giờ lộ trình, cuối cùng tìm một cái phi thường náo nhiệt khu vực dừng lại.
Khoan hay nói, như loại này đổ đầy 2 cái lớn xe hàng dưa hấu, thoáng qua một cái đến liền hấp dẫn chú ý của mọi người.
Tại đại đa số người trong tư tưởng, loại này xe ngựa đổ vật đều khá là rẻ.
Không phải sao, vừa dừng hẳn liền có không ít người đến hỏi dưa hấu giá cả.
Phương Dương vung tay lên, 2 khối.
Nghe được cái giá tiền này, đám người nhao nhao bắt đầu chọn lựa dưa hấu.
Lái xe nhàn rỗi không chuyện gì, hỗ trợ cùng một chỗ bán dưa hấu.
Ngắn ngủi vài phút thời gian liền bán rơi mất mười mấy cái dưa.
Nhưng mà Phương Dương đối với cái này vẫn như cũ không phải rất hài lòng, không biết ở đâu tìm đến một cái hộp bằng giấy con, dùng màu đỏ thô bút ở phía trên viết một đoạn lớn chữ.
Dưa hấu 2 nguyên 1 cân.
So lão bà còn quen, so tình nhân còn ngọt, so tiểu tam còn có vị, xin cho ta ôm trở về đến.
Chương 24, lão công không ở nhà, tiến đến ngồi biết.
Làm lá bài con hướng mặt trước vừa để xuống, hiện trường không ít người đều cười rút.
Bởi vì hiện tại đồng phẩm loại dưa hấu giá thị trường còn tại 2.5 trở lên, Phương Dương giá tiền này có thể nói là phi thường tiện nghi.
Đại lượng dân chúng mua xong dưa hấu về sau, vẫn không quên nhắc nhở thân bằng hảo hữu tới mua, mà lại cơ hồ mỗi người đều mua 2 cái trở lên.
Vẹn vẹn hơn 1 giờ thời gian, xe hàng bên trên dưa hấu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt.
Lại thêm trước đó trực tiếp thời điểm cũng không ít bản địa dân mạng đang nhìn, trong đó không thiếu một chút công ty lão bản cao quản.
Bọn hắn nhao nhao lái xe đuổi tới hiện trường, vừa ra tay liền mua đi mấy chục trên trăm độ dưa hấu,
nhiều nhất kéo đi 3 tấn. Dùng bọn hắn tới nói, giá cả tiện nghi, vừa vặn có thể trở về phát cho nhân viên giải giải khác. Cứ như vậy, dưa hấu một mực từ xế chiều hơn 4 giờ đồng hồ bán được 7 giờ tối chung. Nhìn xem hai cái xe hàng bên trên còn thừa không có mấy dưa hấu, Phương Dương tính một cái sổ sách, hết thảy bán ra 4.7 vạn. Còn lại dưa hấu mặc dù không đáng 3k, nhưng cũng thua thiệt không đến đi đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Dương tâm tình thật tốt, trực tiếp vung tay lên đem dưa hấu toàn bộ đưa cho hai người tài xế, thuận tiện thanh toán xong bọn hắn phí tổn. Đi, xin các ngươi ăn tiệc đi. Phương Dương kêu gọi lái xe cùng đi ăn cơm. Nghe được có tiệc ăn, mấy người tất cả đều hai mắt bốc lên kim quang, xế chiều hôm nay quả thực mệt muốn chết rồi. Ăn xong cơm tối đã là 8 giờ tối giờ. Cái giờ này nghỉ ngơi đi có chút sớm, cho nên Phương Dương vẫn là quyết định đi đòi nợ. Vừa vặn ở phụ cận đây liền có cái lão lại, hơn nữa còn là cái nữ lão lại. Hai người đi bộ đi qua, coi như là chợ tiêu hóa. Sau mười mấy phút, đi vào một tòa cửa biệt thự. Thợ quay phim nhìn xem biệt thự cửa sắt lớn nhịn không được nhà danh nói, cái này đều người nào a? Ở biệt thự còn làm lão lại. Phương Dương cười một tiếng, ở biệt thự thế nào? Hắn chính là ước vạn phú ông cũng có làm lão lại, có ít người, tiền đến bọn hắn túi, chính là hắn, để hắn trả tiền liền cùng cắt hắn thịt đồng dạng. Thật thất đức. Thợ quay phim khinh bị gắt một cái. Ba 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 Phương Dương giơ tay lên đối cửa sắt lớn liên tục đập đến mấy lần. Không lâu lắm, một người mặc tơ lụa áo ngủ gợi cảm mỹ nữ, nghi ngờ mở cửa phòng nhìn về phía bên này, các ngươi tìm ai? Mỹ nữ, ngươi còn nhớ rõ Trần Hoa sao? Trần Hoa? Đang nghe cái tên này về sau, mỹ nữ biến sắc, khẩn trương hỏi, các ngươi muốn làm gì? Phương Dương cười nhạt một tiếng, không làm gì. Lúc trước ngươi mượn hắn 10 vạn khối, có phải hay không nên trả? Nói xong từ miệng túi xuất ra làm sơ viết giấy vay nợ. Mỹ nữ khi nhìn đến giấy vay nợ về sau, lộ ra thần sắc hốt hoảng. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái, xác định Trần Hoa không đến về sau, đội vàng đi đến cửa sắt vị trí cười cười xấu hổ, ta không có tiền. Có thể hay không qua một thời gian ngắn? Phương Dương nhún vai, lời này ngươi cùng Trần Hoa nói hữu dụng, ngươi cảm thấy nói với ta hữu dụng không? Mỹ nữ sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, thật, ta không có lừa ngươi, ta thực sự hết tiền, ta thể. Thợ quay phim nhếch miệng, lắc lư quỷ đâu, không có tiền còn ở biệt thự. Đây không phải ta, là lao công ta phòng ở. Mỹ nữ vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Nhưng lại nhìn thấy Phương Dương thờ ơ dáng vẻ về sau, cắn môi một cái giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ, xoay ca. Ta không có lừa ngươi. Tiền ta thật không có, bất quá. Lao công ta không ở nhà. Nếu không tiến đến ngồi biết. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim tại chỗ sợ ngây người, ngoa tảo. Ca. Nàng đang câu dẫn ngươi. Phương Dương nhíu mày, ồ. Ngươi nếu nói như vậy, ta còn thực sự cảm giác có chút mệt mỏi đâu. Vậy liền tiến đến thôi. Mỹ nữ mỹ nhãn cong cong chủ động mở ra cửa sắt lớn. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, từng cái răng hàm đều muốn cắn nát. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ta liền muốn hỏi một chút việc này còn nhận người không? Có tiền hay không không quan trọng, thuần túy là yêu thích. Cũng là không phải háo sắc, chỉ là hoa nở chính diễm, nếu ta không nhìn một chút, ngược lại lộ ra không hiểu phong tình. Ta thừa nhận nàng có mấy phần tư sắc, nhưng trong lòng ta trang là đảng cùng nhân dân. Đảng phụ. Không có chút nào lòng xấu hổ, mặt cũng không cần sao. Nhà là trượng phu cùng hài tử cuối cùng tôn nghiêm, ta chưa từng hướng nhà mang. Người cũng không thể vì danh giới cuối cùng, ngay cả tiền tài cũng không cần a. Vì cung cấp đệ đệ đi học, ta đem lần thứ nhất bán cho than đá lão bản. Làm đem 20 vạn giao cho đệ đệ trên tay thời điểm, ta khóc suốt cả đêm, sớm biết thư thái như vậy còn có tiền, ta làm gì nghèo nhiều năm như vậy. Nhìn một chút cái này dung nhan, ta yên lặng đốt điếu thuốc, ta hỏi Phật, cùng nàng phải trang hữu duyên. Phật nói vô duyên, ta nói cầu duyên, Phật nói cày tiền, ta nói soát tiền là có phải có duyên, Phật nói còn phải đợi 10 vạn 8 ngàn năm, bia không quý, nhưng nó có thể say, cô nương tuy đẹp, nhưng ta không xứng, khói tuy khó nghe, nhưng nó ngon miệng, cố sự tuy dài, nhưng không thể giảng, uống xong cái này cụt, bàn lại lý tưởng. Nương theo lấy một tiếng quạt kẹt. Thợ quay phim gấp, không ngừng nhắc nhở, ca. Ngươi lo lắng tiên nhân kiêu. Nhưng mà Phương Dương căn bản không để ý hắn, đi theo mỹ nữ một đường vào phòng. Mới vừa vào phòng, mỹ nữ liền kéo đi lên, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Phương Dương trên bờ vai, xoay ca. Lao công ta đã rất nhiều ngày không có về nhà. Đêm nay ngươi cũng không cho phép đi nha. Phương Dương tránh ra khỏi mỹ nữ, thuận thế ở trên ghế salon ngồi xuống, quan sát bốn phía gian phòng. Trang trí không tính đặc biệt tốt, nhưng cũng không tính chênh lệch. Mỹ nữ, nhà ngươi điều kiện này, nhìn không giống như là không có tiền a. Ngươi không phải là đang đùa ta đi? Đúng đúng đúng. Thợ quay phim liên tục phụ họa, nàng cố ý. Mỹ nữ hờn dỗi trừng mắt nhìn Phương Dương một chút, lắc mông chi ngồi vào bên cạnh hắn, xoay ca, ngươi cũng đừng bức ta nha. Lao công ta nếu là biết ta chuyện một tiền, không phải đánh chết ta không thể. Ngươi nhìn dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, khẳng định không đành lòng nhìn ta như thế khó xử đi. Nói liền muốn làm xuống một bước động tác. Phương Dương bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Mỹ nữ, ngươi chiêu này đối ta vô dụng. Mặc dù ngươi rất ao, nhưng còn không đáng mười vạn, ta không có ngu như vậy. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ biến sắc, mang theo điểm nộ khí, ngươi đùa bỡn ta. Là ngươi mời ta tiến đến ngồi sẽ. Ta làm sao đùa nghịch ngươi rồi? Phương Dương cười hỏi ngược lại. Ngươi. Mỹ nữ khí đứng người lên, sắc mặt khó coi mà hỏi, dù sao ta không có tiền. Tùy ngươi. Muốn tin hay không? Nói xong trực tiếp hướng bên cạnh ngồi xuống, tự mình mở TV. Phương Dương đứng dậy quan sát một chút phòng ở, khoe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, muốn cho ta đi cũng được, nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho ta biết ngươi đến cùng phải hay không thật không có tiền a. Mỹ nữ nghi ngờ quay đầu, ngươi muốn làm sao biết? Túi của ta bao, thẻ ngân hàng, điện thoại đều ở đây. Tùy ngươi nhìn. Ngươi xác định? Phương Dương ngoạn bị hỏi. Ngươi nhìn nha. Ta là thực sự hết tiền. Thực sự không được, phòng này bên trong đồ vật ngươi coi trọng cái gì mình cầm. Đây chính là ngươi nói.
Đúng.
Ta nói. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, thậm chí có chút muốn cười, hắn đã dự cảm đến tiếp xuống kịch bản. Phòng trực tiếp dân mạng càng là cách màn hình nhắc nhở mỹ nữ. Mỹ nữ ngươi hồ đồ a. Gia hỏa này nếu là đặt tại cổ đại, tối thiểu nhất cũng là cầm y liễu vệ đầu mục, chuyên môn phụ trách xét nhà cái chủng loại kia, ngươi cũng dám để hắn lục soát. Các ngươi biết đến, con người của ta từ trước đến nay rất có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt chán ghét lão lại, nhưng là cái này mỹ nữ, ta xem xét nàng liền biết nàng tuyệt đối không phải lão lại, cho nên. Phương Dương, ngươi dừng tay cho ta. Lại xinh đẹp chân, ngươi nhìn nàng 100 lượt, nàng vẫn như cũ không phải ngươi, ngươi đọc sách 100 lượt, tri thức sẽ là của ngươi, trí giả không vào bể tình, kiến thiết mỹ lệ mới Trung Quốc, chúng ta làm cần cụ, cầm sách cầm kiếm rượu Trung Hoa. Các huynh đệ trước chớ quấy rầy, để cho ta dùng anh ngữ vậy nàng nhỏ lộ, hoa, gu, nương. Phương Dương gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, được, vậy ta liền không khách khí. Nói xong liền đứng dậy trong phòng đi dạo, ánh mắt như chim ưng đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh. Trạm thứ nhất phòng ngủ. Trước từ tủ quần áo bắt đầu đi. Phương Dương kéo ra phòng ngủ chính cửa tủ quần áo, bên trong treo đầy quần áo, mặc dù đều là chút nhãn hiệu, nhưng cũng đáng không được mấy đồng tiền. Mỹ nữ nhẹ giọng khinh bị nói, những thứ này quần áo cũ ngươi nếu là thích ngươi liền lấy đi thôi. Phương Dương cười nhạt một tiếng, tiện tay gậy mấy lần, đột nhiên từ tận cùng bên trong nhất túm ra một dương giấy lớn. Đây là cái gì? Thợ quay phim tò mò xích lại gần. Mỹ nữ sắc mặt cứng đờ, đội bằng hô, cái kia không thể mở ra. Có thể lời còn chưa dứt, Phương Dương liền đã mở cái dương ra. Bên trong chỉnh tề mã lấy hơn 10 đôi hàng hiệu tất chân. Balenciaga, Gucci, Chanel. Mặc dù rõ ràng đều là xuyên qua, nhưng được bảo dưỡng tương đối tốt. Phương Dương liếm môi một cái, không tệ. Đều là nhãn hiệu. Hơn nữa còn là xỉ của hẹn, chật chật. Thu. Không phải. Người biến thái nha kia là ta xuyên qua. Mỹ nữ tức hổn hển xông lên bảo vệ những cái kia tất chân. Mỹ nữ. Phương Dương nhìn xem nàng, ngoạn vị cười nói, là ngươi nói, tùy tiện lục soát, tùy tiện cầm. Ngươi nhìn, hiện tại ta cầm, ngươi lại không vui. Thế nhưng là, đây đều là ta vật sưu tập. Phương Dương mới không để ý hắn đâu, một thanh đẩy ra mỹ nữ cổ tay, đem cái dương đưa cho thợ quay phim, cầm. Trong này cộng lại có 1-2 vạn. Nhiều như vậy. Thợ quay phim sợ ngây người, vội vàng tiếp hảo cái dương. Thấy cảnh này, mỹ nữ đều muốn khóc, có thể nàng lại không thể làm gì, dù sao cũng là mình đã nói trước. Ngươi lục soát ta lục soát đi. Dù sao ta không có tiền. Ngươi thích thế nào thì thế nào. Phương Dương không quan trọng đúng mai, đi ra phòng ngủ, trực tiếp đi vào bể cá bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy bên trong mấy con cá. Nha, hồng long cá a. Phương Dương gõ kiếng một cái, hồng long cá còn tưởng rằng có đồ ăn, lao đến. Chật chật đầu này phẩm tướng không tệ, trên thị trường có thể bán cái 3-4 vạn. Cái này nhưng làm mỹ nữ thấy choáng mắt, vội vàng hoảng sợ nói, không được. Cái kia không thể cầm. Kia là lão công ta thích nhất cá. Ngươi nếu là đem nó cầm đi, sau khi trở về, hắn sẽ đánh chết ta. Phương Dương không quan trọng đúng mai, cũng không phải đánh chết ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong cầm lấy bên cạnh lưới đánh cá liền bắt đầu mò cá. Cá trong nước bên trong kinh hoàng chạy trốn, quấy đến bọt nước văng khắp nơi. Mỹ nữ trơ mắt nhìn xem một màn này, lại không ngăn cản được. A ngay tại Phương Dương đem cá vớt lên đến bề sau, đột nhiên phát hiện trong hồ cá còn có một con cá bụng không thích hợp, con cá này trong bụng giống như có cái gì a. Quả nhiên, chụp tới ra, bụng cá rõ ràng phồng lên đến không bình thường. Mỹ nữ tức giận hô, đó không phải là đầu phổ thông cá kiểng, ngươi đây cũng muốn lấy đi sao? Có thể vừa dứt lời, liền thấy Phương Dương thuần thục bóp lấy mang cá, nhẹ nhàng một chen. Một cái trống nước nhỏ túi nhựa bị phun ra. Ngoa tạo. Thợ quay phim nhìn ngây người. Liền ngay cả mỹ nữ đều sợ ngây người, trừng lớn cái con mắt, thật có đồ vật a. Rất hiển nhiên, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nàng xác thực không biết rõ tình hình. Phương Dương mở ra trong túi nhựa rõ ràng là một viên thật to bạch kim nhẫn kim cương. Chậc chậc. Lao công ngươi vẫn rất yêu ngươi. Đưa ngươi như thế lớn chiếc nhẫn. Không phải. Đây không phải là ta. Mỹ nữ mặt xám như cho, ta thật không biết. Có phải hay không là ngươi đều không trọng yếu, dù sao từ giờ trở đi là của ta. Phương Dương tiện hề hề trả lời. Trước mắt tìm ra tới đồ vật, cộng lại mặc dù vẫn chưa tới 10 vạn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Phương Dương nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tủ lạnh. Thợ quay phim tò mò hỏi, ca. Trong tủ lạnh cũng có cái gì? Sẽ không. Là chồng nàng A. Trên thực tế Phương Dương cũng không biết cụ thể là cái gì, chỉ biết là trong tủ lạnh có đặc thù đồ vật. Khi hắn mở ra tủ lạnh sau kiểm tra một phen, ngoại trừ một chút đồ ăn cùng đồ uống loại hình cũng chính là thịt đông. Thằng đến hắn chuẩn bị đưa tay mở ra phía dưới cùng nhất đông lạnh tầng lúc, bị nữ hoảng sợ hô to một tiếng, không muốn, cái kia không thể mở ra. Nghe nói như thế, thợ quay phim càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Có thể Phương Dương đâu thèm những cái kia, trực tiếp rút ra ngăn tủ. Nhưng mà trong tưởng tượng kinh khủng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Lớn như vậy đóng băng trong tủ chỉ có một cái túi nhựa, bên trong chứa một khối thịt lớn. Chỉ bất quá nhìn cái kia thịt đông trạng thái, cùng phía trên tầng băng, hiển nhiên đã cất giữ rất lâu. Thợ quay phim trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt, thịt này, không đúng sao? Phương Dương nhíu mày, nhìn về phía mỹ nữ, nghi ngờ hỏi, ngươi sinh qua hải tử rồi? Nghe nói như thế, mỹ nữ sắc mặt trắng nhợt, dùng sức lắc đầu, ta không có. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút đây là cái gì đi.
Cái này, đây là phổ thông thịt ta.
Thợ quay phim cũng lại gần nhìn một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ca, cái này không phải liền là khối thịt đông sao?
Có vấn đề gì?
Phương Dương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mở ra phía ngoài túi nhựa, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối phiêu thẳng ra, ngươi gặp qua nhà ai thịt đông là cái này loại hình dạng. Sau đó tiếp tục giải thích nói, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, phổ thông thịt heo cơ bắp hoa văn tương đối trắng kiện, sợi đi hướng rõ ràng, mà lại mỡ phân bố tương đối đều đều, phần lớn hiện lên tuyết hoa trạng hoặc khối trạng phân bố. Có thể khối này thịt, nó hoa văn tinh tế tỉ mỉ lại lộn xộn, mỡ cùng bắp thịt giới hạn mơ hồ, phân bố bày biện ra một loại đặc thù hình lưới kết cấu, nói do nó cũng không phải là phổ thông thịt heo, cũng không phải dê bò động vật thịt. Phổ thông thịt heo tại đông lạnh thời gian rõ dài về sau, mặc dù sẽ có nhất định mùi tanh, nhưng này loại mùi tanh tương đối thuần túy, là loại thịt bản thân hương vị. Có thể khối này thịt, ngoại trừ mùi tanh, còn ẩn ẩn tản ra một cỗ nhàn nhạt cùng loại huyết tinh cùng mùi hôi hỗn hợp đặc thù mùi. Cho nên, đây tuyệt đối không phải một khối phổ thông thịt, mà là. Mẹ còn không đợi Phương Dương nói xong, thợ quay phim tại chỗ nôn khan ra.
Ca,
ngươi đừng nói nữa.
Ta mẹ nó,
ta muốn nôn.
Nàng
sẽ không đem chồng nàng cho.
Phương Dương lườm hắn một cái, nhìn ngươi điểm này tiền đồ.
Ngươi muốn đi đâu?
Đây không phải chồng nàng thịt,
mà là một cái cú rốn.
Cú rốn?
Thợ quay phim ngây mẩn cả người.
Mỹ nữ toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn xem Phương Dương.
Ngươi
là thế nào nhìn ra được?
Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, rất đơn giản.
Đầu tiên, kết cấu rất giống cú rốn. Tiếp theo, hương vị. Cú rốn
bởi vì tại mâu thể bên trong gánh chịu lấy đặc thù sinh lý công năng, sẽ có loại này đặc biệt mùi lưu lại. Trừ cái đó ra biên giới bảy biện ra một loại đặc thù quan xoắn hình, là bởi vì cú rốn tại thoát ly mâu thể về sau, bởi vì đã mất đi tử cung trèo trống, sẽ bảy biện ra tương tự hình thái.
Mỹ nữ,
ta là thật không nghĩ tới, ngươi chơi hoa, còn như thế biến thái a.
Cú rốn nếu như bảo tồn không làm sẽ sinh sôi vi khuẩn, thậm chí khả năng mang theo virus.
Ngươi đem nó cùng đồ ăn thả cùng một chỗ, không sợ xảy ra chuyện.
Phòng trực tiếp đám dân mạng từng cái cây đây mê dại.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Không phải.
Ngươi xét nhà liền xét nhà đi.
Còn chỉnh chuyên nghiệp như vậy.
Ngươi ngay cả cuốn rốn cùng đầu heo đều có thể phân rõ rõ ràng sở, đến cùng ai là biến thái.
Kẻ có tiền chơi chính là hoa thật à, nghe nói qua cất giữ tóc, cất giữ móng tay, lần đầu tiên nghe nói cất giữ cuốn rốn.
Vừa nhắc tới cuốn rốn, chính là ta đời này ác ngộng, ở cứ đoạn thời gian kia, ta bà mỗi ngày cho ta hầm một loại uống rất ngon canh thịt, mỗi lần đều có thể ăn sạch sẽ, về sau ra trong tháng về sau, rốt cuộc chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt cùng canh, có một lần, ta lắm miệng hỏi một câu, cái kia canh là thế nào làm? Muốn học, kết quả ta bà nói cho ta.
Không có, là dùng cuốn rốn làm, ta cùng ta lão công 3 ngày cũng chưa ăn xuống dưới cơm.
Nhau thai, thuốc bắc tên, công năng chủ trị, bổ khí, dưỡng huyết, ích linh.
Trị hư tổn hại, lui gầy, cực khổ nóng xương trừng, ho xuyễn, khạc ra máu, mồ hôi trộn, mộng tinh, bệnh liệt dương, phụ nữ huyết khí không đủ, không mang thai hoặc sữa ít.
Các ngươi liền ăn đi, ăn một lần một cái không lên tiếng.
Không phải không phải.
Mỹ nữ điên cuồng lắc đầu, cái này thật không phải ta.
Nó là lão công ta vợ trước.
Chương 25. Xét nhà vượt qua C4 bom.
Lời này vừa nói ra, Phương Dương sợ ngây người, giống như ăn vào cái kinh thiên lớn dưa.
Không phải ngươi.
Lao công ngươi là tái hôn.
Đúng.
Mỹ nữ nhẹ gật đầu, lao công ta trước kia mở một cái thu phế phẩm cửa hàng, về sau dựa vào thu phế phẩm kiếm lời không ít tiền, mới làm công việc bây giờ, làm quan trình. Trước đó hắn có cái cùng hắn cùng một chỗ lập nghiệp vợ trước. Hắn phi thường yêu hắn vợ trước, vượt xa quá ta.
Chỉ bất quá.
Nàng vợ trước xảy ra ngoài ý muốn, chết rồi.
Phương Dương tò mò hỏi, chết rồi.
Đã có cú rốn, đứa bé kia đâu?
Không có hài tử.
Mỹ nữ lắc đầu, hắn vợ trước chính là sinh con thời điểm ngoại ý muốn qua đời. Tựa như là bởi vì lúc ấy bệnh viện có cái đại nhân vật lao bà muốn sinh con, tất cả mọi người đi làm việc bên kia, làm trễ nải hắn vợ trước sinh con, cuối cùng dẫn đến khó sinh trí tử, liền ngay cả hài tử cũng không thể bảo trụ. Về sau hắn liền đem cuốn rốn lưu lại, xem như là kỷ niệm.
Còn có vừa rồi cái kia nhẫn kim cương.
Thật không phải ta đoán chừng cũng không phải đưa cho ta.
Đại khái suất là đưa cho hắn vợ trước.
Bởi vì hắn vợ trước đặc biệt thích nhẫn kim cương.
Chỉ bất quá khi đó quá nghèo,
mua không nổi.
Hiện tại thật vất vả có chút tiền, cho nên.
Vậy ngươi còn nói ngươi không có tiền?
Thợ quay phim khinh bị hỏi.
Ta là thực sự hết tiền a.
Mỹ nữ đều nhanh muốn khóc, ta gả cho hắn không phải là vì tiền a.
Thế nhưng là,
ta toàn đã xài hết rồi.
Mà lại, hắn gần đây bận việc công trình, đã thật lâu chưa có trở về nhà, ta ngay cả cuộc sống phí cũng không có.
Phương Dương tò mò hỏi, sau đó thì sao?
Việc này cuối cùng thế nào xử lý?
Bệnh viện bác sĩ đều cái gì kết cục?
Không có kết cục.
Không có cái gì xử lý.
Mỹ nữ không xác định trả lời, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Những sự tình này hắn đều không cùng ta giảng, ta cũng là tại cha mẹ hắn nơi đó nghe được. Nghe nói lúc ấy xảy ra chuyện về sau, hắn lời gì cũng không nói, cũng không nổi giận.
Không nói tiếng nào đem vợ trước cùng hài tử đều hỏa táng.
Trở về sau một lòng đặt ở sự nghiệp bên trên, bên cạnh hắn rất nhiều bằng hữu đều nói hắn đặc biệt lãnh huyết, hắn đi cùng với ta cũng giống vậy, rất lãnh đạm.
Nếu không phải là bởi vì tiền, ta mới không bằng hắn đâu.
Phương Dương nhíu nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác được một vòng cổ quái.
Bất kỳ nam nhân nào gặp được chuyện như vậy, không đem bệnh viện nháo lật trời, cái kia cũng không thể dùng sợ để hình dung. Đơn giản chính là ngu xuẩn.
Có thể chồng nàng đâu?
Chẳng những không có áo, thậm chí ngay cả cái giấm đều không thả một chút.
Chẳng lẽ là sợ?
Rất không có khả năng.
Một cái từ thu phế phẩm làm đến làm quan trình, nói rõ năng lực của hắn là không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn nói hắn lãnh huyết, cái kia không càng có thể. Nếu như hắn thật lãnh huyết, làm sao lại đem hải tử cuốn rốn lưu đến bây giờ, lại thế nào khả năng mua một cái lớn nhẫn kim cương, chỉ vì kỷ niệm vong thê. Cực kỳ chủ yếu là, nếu như hắn thật lãnh huyết, đã sớm tìm bệnh viện bắt đền. Không nói nhiều, tối thiểu hơn 100 vạn đến có. Có thể hắn đâu, ngay cả bồi thường đều không cần. Đơn giản làm cho người khó có thể tin. Nghĩ mãi mà không rõ. Phương Dương chỉ có thể lắc đầu, đem suy nghĩ hất ra, cũng rốn một lần nữa thả lại đông lạnh tầng. Nhìn xem trước mắt chiến lợi phẩm, hắn đã không có quá nhiều tâm tư tiếp tục lục soát đi xuống. Còn kém 1 vạn còn chừng. Ta xem một chút, lại làm chút gì đi. Đến giờ phút này, mỹ nữ đã chết lặng, nàng đã làm tốt trở về bị lao công mắng chết chuẩn bị tâm tư. Ngay tại lúc nàng coi là Phương Dương sẽ chuyển chút gì thứ đáng giá lúc, hắn vậy mà đi tới nhà kho. Ở trong đó thật không có đồ vật, đều là vứt bỏ vật liệu. Lần này nàng thật không có nói láo, nhưng cũng không phải muốn giúp Phương Dương, chỉ là đơn thuần nghĩ sớm một chút cho hắn đuổi đi, nhắm mắt làm ngơ. Còn không có qua vài giây đồng hồ, liền nghe đến thợ quay phim kinh hô, đầu đen rau muống. Đây là thứ đồ gì? Mỹ nữ nghe được động tĩnh, vội vàng đuổi vào. Vừa mới tiến đến liền thấy hai người đứng trên mặt đất túi đầu, ánh mắt chính nhìn phía dưới hốc tối. Nơi này tại sao có thể có hốc tối? Mỹ nữ cũng sợ ngây người, đến gần xem xét. Hốc tối không lớn, chỉ có nửa mét vuông khoảng chừng. Nhưng mà bên trong lại bày biện một chút nàng xem không hiểu đồ vật. Có ngón cái thô cái ống, còn có một số giống dầu chân khối đồng dạng cao su đường, một khối lớn bày ra trên mặt đất, bên cạnh còn có cái này một chút máy bấm giờ cùng dây điện. Đây là vật gì? Nhà ta tại sao có thể có những thứ này? Phương Dương sắc mặt khó coi, vô cùng nghiêm trọng, lão công ngươi đến cùng là làm cái gì? Ngươi nói thực cho ngươi biết ta. A. Mỹ nữ một mặt mờ mịt, hắn chính là làm khoán chính a. Ta đây không cần thiết lừa ngươi. Làm khoán chính. Phương Dương nhịn không được cười ra tiếng, ngươi gặp qua cái nào bao công đầu, trong nhà chế tác bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ mắt trợn tròn. Thợ quay phim cũng không tốt gì, kinh ngạc hỏi, ngọa tào. Ca. Ngươi nói là. Những vật này, là bom. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều sợ ngây người. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Xét nhà chép ra cái cuốn rốn liền đã rất khó lấy tin, hiện tại càng là chép ra quả bom hẹn giờ đến, lại tiếp tục như thế có phải hay không ngay cả đạn hạt nhân đều có thể chép ra? Không phải. Hiện tại trên mạng đã người đồng đều có thể tay xoa bom trình độ sao? Nhân loại tiến hóa có phải hay không không mang theo ta? Lần trước còn chứng kiến một tên tay xoa hàng không mẫu hạng, ta liền muốn hỏi một chút, hiện tại cũng dạng này sao? Thanh xuân không có giá bán, tay xoa C4 nổ trường học, đừng cười. Đây là chúng ta bên kia chuyện thật, hơn nữa còn là cái tiểu hải ca, cũng là bởi vì ăn bao đồ ăn vặt, ý tưởng đột phát, dùng bên trong chất hút ẩm bỏ vào bình nước bên trong lắc tới lắc lui, cái bình phát nhiệt cuối cùng ném ra bên ngoài, cho chủ nhiệm lớp nổ đúng quần đều nở hoa. Khi còn bé đều là dùng loại kia tròn gas bóng đèn, mỗi lần gas cháy hỏng về sau, đều sẽ ném tới trong đống rác, ta mỗi ngày tan học lớn nhất niềm vui thú chính là nhặt bóng đèn, đem bên trong một cái ú hình nhỏ ống thủy tinh cho tháo ra mang về nhà, mỗi đến tối trời tối người yên thời điểm, ta đem ống thủy tinh bên trong nhồi vào thuốc nổ, sau đó đem bên kia cho phong bắt đầu. Gác ở cổng bạc thượng, hạ mặt dùng ngọn đến đốt, không cần một hồi. Bành pha lên nổ khắp nơi đều là, tập kích thích. Phương Dương ngồi xổm người xuống, từ bên trong nắm lên một khối lớn C4 thuốc nổ. Cái này thao tác trực tiếp bị hủ thợ quay phim cùng mỹ nữ điên cuồng lui lại. Đừng hoảng hốt, cái đồ chơi này nổ không được. C4 thuốc nổ, đừng nói dùng tay cầm, chính là dùng sức ném, nện, dù là dùng hỏa thiêu, nó cũng sẽ không nổ. A, thật hay giả? Thợ quay phim kinh ngạc hỏi. Phương Dương cầm trên tay C4 bóp thành một đoàn, cái đồ chơi này tính ổn định đặc biệt tốt, chỉ có dùng ngòi nổ loại hình đồ vật mới có thể dẫn bạo nó, nhưng là uy lực của nó nhưng so sánh truyền thống tờ nở tờ phải lớn hơn nhiều. Chỉ là, ta hiện tại buồn bực là, lão công ngươi tại sao phải làm bom, cái đồ chơi này thế nhưng là phạm pháp, bị bắt được, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 26, khẩn cấp hành động. Mỹ nữ ngơ ngác lắc đầu, ta không biết ta. Ta cũng không biết hắn trong nhà làm cái này. Gần nhất bệnh viện bên kia đặc biệt bận điệu, ta gọi điện thoại cho hắn đều không tiếp. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Phương Dương thần sắc một trận, nhìn chằm chằm mỹ nữ hỏi, ngươi nói hắn gần nhất ở đâu? Tại bệnh viện A. Hắn tiếp một cái công trình, bệnh viện bên kia khoa nhi sinh ý quá tốt rồi, cho nên lại thêm xây một cái nằm viện nhà lầu. Hắn phụ trách trải quảng trường cùng nằm viện nhà lầu ngoại bộ tất cả hạng mục công việc. Phương Dương hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc mà hỏi, hắn ở đâu cái bệnh viện? Có phải hay không trước đó lao bà hắn xảy ra chuyện cái kia bệnh viện? Cái này. Mỹ nữ cao mày cẩn thận nghĩ, giống như thật là, bởi vì cái kia bệnh viện trước đó cảm thấy thiếu người khắc tỉnh, cho nên đem công trình cho hắn bao hết. Song song, chỉ một thoáng, Phương Dương chỉ cảm thấy nhịp tim đến cổ họng. Thợ quay phim vội vàng hỏi, thế nào ca? Ngươi đần a? Phương Dương biểu lộ ngưng trọng giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, hắn như vậy yêu hắn vợ trước, bệnh viện bởi vì chính mình sai lầm, hại chết vợ của hắn cùng hai tử, ngươi cảm thấy hắn cứ tính như vậy sao? Trước đó ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Thợ quay phim chu mỏ một cái, không phải nói hắn lánh huyết sao? Không, tất cả mọi người bị hắn lừa. Phương Dương hít sâu một hơi, trịnh trọng trả lời, hắn không phải lánh huyết liền sẽ không lưu cùng rốn, càng sẽ không mua không dùng được lớn nhẫn kim cương. Hắn từ đầu đến cuối đều không có quên tiêu hận. Hắn sở dĩ ẩn nhẫn không phát, chính là đang chờ một cái cơ hội, chờ một cái có thể để hắn báo thù rửa hận cơ hội. Tê thợ quay phim đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, con mắt trừng cùng tuổi giống như hoảng sợ nói, hắn,
làm những đồ chơi này không phải là muốn nổ bệnh viện a?
Chơi ạ.
Mỹ nữ sợ ngây người, hán.
Muốn nổ bệnh viện.
Phương Dương nhẹ gật đầu, khả năng rất lớn.
Cái kia.
Vậy làm sao bây giờ?
Muốn hay không báo cảnh?
Nhất định phải báo cảnh.
Đi, đi cục cảnh sát.
Chuyện lớn như vậy, ở trong điện thoại một câu hai câu khẳng định nói không rõ, đến lúc đó lại sắp xếp người tới điều tra, món ăn cũng đã lạnh. Vì để tránh cho đi thêm một chuyến, Phương Dương đặc địa đem hốc tối bên trong đồ vật toàn bộ mang lên.
Mỹ nữ chủ động lái xe mang theo bọn hắn cùng đi cục cảnh sát.
Cũng không phải nàng nghĩ ra bán lao công, thật sự là dọa sợ.
Chờ đến cục cảnh sát về sau, làm Phương Dương mở ra cái dương về sau, trực ban cảnh sát nhân dân toàn bộ dọa sợ, từng cái điên cuồng rút lui.
Đừng tới đây,
đừng đụng nó.
Phương Dương bất đắc dĩ khoát khoát tay, không có việc gì,
sẽ không nổ.
Ta biết,
lý do an toàn.
Các ngươi đứng tại bên cạnh chờ lấy.
Sau đó cảnh sát nhân dân vội vàng móc ra bộ đàm, vương đội, có người đưa tới một dương bom báo cảnh, ngươi mau tới đây nhìn một chút đi.
Rất nhanh, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở đại sảnh.
Làm vương đội nhìn thấy Phương Dương gương mặt kia lúc, sợ ngây người, lại là ngươi.
Phương Dương cười khổ một tiếng, vương đội trưởng, lại gặp mặt.
Khá lắm,
ngươi lần này lại cho ta đưa cái gì kinh hỉ tới.
Trêu chọc về trêu chọc, vương đội vẫn là đặc biệt thích Phương Dương.
Dù sao một cái bán hàng đa cấp án, một trong đó điểm án, để bọn hắn cục cảnh sát trên dưới đều chiếm được phía trên khen ngợi, càng là nếu bản về công hành tượng.
Đừng nói hắn, chính là bọn hắn cục trưởng tại cái này, cũng phải đối Phương Dương khách khách khí khí.
Phương Dương sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, ta hoài nghi có người muốn nổ bệnh viện.
Nổ bệnh viện?
Nghe nói như thế, vương đội tại chỗ hít sâu một hơi, vì cái gì nói như vậy?
Sau đó, Phương Dương kỹ càng nói rõ trước đó tại mỹ nữ trong nhà tìm ra tới đồ vật, lại nói một lần chính mình suy đoán.
Vương đội lúc này nhẹ gật đầu, ngươi đoán rất đúng, khả năng này cực lớn.
Nhưng khẩn cấp lấy chân mày cau lại, nếu như khả năng này thành lập, cái kia bệnh viện mới nằm viện nhà lầu vô cùng có khả năng đã bố trí xong bom.
Mà loại này bom đều là điều khiển định thời gian, tùy tiện đi điều tra, rất có thể đánh cỏ động rắn, mức độ nguy hiểm rất cao.
Phải.
Phương Dương nhận đồng gật gật đầu, cho nên ta đề nghị trước tiên đem chồng nàng khống chế lại, lại đi loại bỏ, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn.
Ừm.
Ta hiện tại liền dẫn người đi.
Mặc dù bây giờ đã rất muộn, nhưng sự tình khẩn cấp kéo không đến ngày thứ hai.
Vương đội cấp tốc triệu tập mười mấy người tiểu đội, tại kỹ thuật viên duy trì dưới, định vị đến mỹ nữ lao công vị trí.
Cũng may hắn giờ phút này tựa hồ còn tại bệnh viện phụ cận thùng đựng hàng ở đây.
Làm cảnh sát phá cửa mà vào, vừa hay nhìn thấy hắn mang theo bảo đảm chuẩn bị rời đi.
Hai nhóm người đối mặt một giây về sau, tất cả đều ý thức được không thích hợp.
Không được núp đích.
Cảnh sát nhân dân như ong vỡ tổ xuống tới, tại chỗ bắt hắn cho để lại.
Cảnh sát đồng chí,
có chuyện hào hào nói.
Các ngươi bắt ta làm gì?
Vương đội đi vào phòng, trầm giọng phân phó nói, lục soát.
Vâng cảnh sát đồng chí,
đây là muốn làm gì?
Các ngươi không thể vô duyên vô cớ bắt ta, ta muốn tìm luật sư, ta muốn cáo các ngươi.
Nhưng mà một giây sau, thanh âm của hắn im bặt mà dừng.
Báo cáo vương đội, tại hắn trong túi xách đến cái này.
Vương đội tiếp nhận một cái cùng loại điều khiển từ xa đồng dạng đồ vật, lạnh giọng dò hỏi, đây là cái gì?
Đây là cái điều khiển từ xa.
Nam tử gượng cười giải thích nói,
điều khiển từ xa.
Vậy cái này lại là cái gì?
Dứt lời, vương đội lại cầm lấy một cây ngòi nổ, ngươi có phải hay không nói cho ta biết trước nó là cần cây sáo diễn tấu dùng?
Nghe nói như thế, nam tử tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, khó có thể tin mà hỏi, vì cái gì?
Các ngươi là thế nào phát hiện?
Ta rõ ràng vô cùng cẩn thận, ta liên ra đều không có bể.
Vương đội hừ lạnh một tiếng, chỉ vào một bên Phương Dương, vậy ngươi muốn hỏi hắn?
Ngươi giấu ở nhà thuốc nổ bị hắn chép ra.
Trong nhà,
nam tử ngộng, lão bà của ta đâu?
Nàng vì cái gì để cho người ta đi nhà ta?
Hắn không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra.
Phương Dương cười nhạt một tiếng, muốn trách thì trách ngươi cưới người vợ tốt, nợ tiền không trả, ta không thể làm gì khác hơn là đi nhà các ngươi lục soát, cái này không.
Không cẩn thận, liền đem ngươi đồ vật cho lật ra tới.
Nói lời trong lòng,
ta cũng không hy vọng ngươi đi một bước này, nếu như ngươi muốn trả thù, hoàn toàn không cần thiết bộ dạng này, ngươi dạng này không riêng gì trả thù bệnh viện, cũng sẽ có rất người vô tội gặp nạn.
Lời này vừa nói ra, nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Phương Dương, ngươi ngay cả cái này đều biết.
Phương Dương khẽ gật đầu một cái, ngươi vợ trước của rốn, còn có cái kia lớn nhẫn kim cương.
Ngươi nhất định rất yêu ngươi vợ trước đi.
A.
Ha ha.
Ha ha ha.
Ha 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 ha. Dừng mấy giây sau, nam tử không có từ trước đến nay cười lạnh, sau đó cười to, cuối cùng lên tiếng cùng thiếu.
Trong tiếng cười xen lẫn thống khổ cùng điên cuồng, cả khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người.
Yêu nàng.
Ha ha ha.
Ta đương nhiên yêu nàng.
Sau đó đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tiêu máu, thanh âm khàn giọng giống trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, có thể bệnh viện đâu.
Đám kia chỉ biết là lấy lòng lãnh đạo lang băm hại chết nàng.
Hại chết con của ta.
Chương 27, ngươi một cái đòi nợ sẽ còn xử lý bom.
Nam tử điên cuồng giãy rồi lấy, còn tay tại trên cổ tay xiết ra vết máu thật sâu, các ngươi biết lúc nàng chết có bao nhiêu đau không?
A.
Nàng nắm lấy tay của ta nói, mau cứu hải tử.
Có thể ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đổ máu đến chết.
Đột nhiên, cả người hắn giống quả cầu da xì hơi đồng dạng sủi lơ xuống tới, nước mắt hòa với nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, 5 năm.
5 năm.
Các ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao?
Các ngươi biết không?
Ta mỗi ngày ban đêm làm ác mộng, mơ tới các nàng đang khóc, đang kêu ta cứu các nàng thời điểm, ta có bao nhiêu thống khổ sao?
Ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang hận mình không thể vì bọn nàng báo thù.
Đám người nghe hắn giảng thuật chuyện xưa của mình, đều có chút động dung.
Mặc dù hắn phạm pháp, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là cái hắn tử.
Trong đó một cái cảnh sát nhân dân thở dài, ngươi lúc đó vì cái gì không báo cảnh không đi tìm bệnh viện tính sổ sách đâu?
A, tìm bọn hắn
hữu dụng không? Kết quả sau cùng ngoại trừ bồi ít tiền thì phải làm thế nào đây? Số tiền kia là dùng lão bà của ta cùng hài tử mệnh đổi lấy, ta có thể muốn sao? Nếu như ta muốn, ta chính là xuất sinh. Đã ta chú định không chiếm được công bằng công chính kết cục, vậy ta liền dùng chính ta phương thức đến cho các nàng lấy lại công đạo. Ha 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 ha, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, ta vốn không muốn tổn thương người khác, có thể ta biết, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được đau nhức, đau đến thực chất bên trong, dạng này phía trên mới có thể coi trọng, mới có thể triệt để đòi lại vợ ta mà công đạo. Nam tử tiếng cười tại nhỏ hẹp thùng đựng hàng bên trong quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Vương đội cao mày, quan lớn, ngươi bình tĩnh một chút. Tỉnh táo không được. Nam tử trực tiếp về đối tới, ánh mắt hung ác hồ, các ngươi sẽ không coi là đem ta bắt lấy liền không sao đi.
A,
ha ha, kỳ thật, ta căn bản liền không nghĩ tới muốn chạy trốn. Coi như các ngươi không bắt ta, ta cũng sẽ xuống dưới theo giúp ta vợ con.
Chờ lấy đi.
Một trận hoa mỹ pháo hoa sắp nở rộ.
Lão bà,
nhi tử, các ngươi nhìn xem đi. Vương đội phẫn nộ một bà nhấc lên hắn cổ áo, ngươi nói cái gì?
Ngươi có ý tứ gì?
Nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ có thời gian tại cái này hỏi ta, còn không bằng nhanh đi cứu người đi. Tại ta lúc ra cửa, ta liền đã định thời gian.
Một giờ.
A, không đúng, hiện tại chỉ có 50 phút đi. Các ngươi đoán xem cái này hơn một tháng thời gian, ta đến cùng giấu bao nhiêu quả bom hẹn giờ đâu?
Nói nói, nam tử lần nữa cười to lên.
Vương đội sắc mặt biến vô cùng khó coi, đối cảnh sát nhân dân phân phó nói, ngay tại chỗ thẩm vấn, khi tất yếu có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Những người khác lập tức đi với ta sơ tán vụ cận đám người.
Vâng, nói xong những thứ này, lại nhìn về phía Phương Dương, Phương Dương A.
Ngươi thật giống như rất hiểu bóng A.
Phương Dương bất đắc dĩ cười khổ nói, ta có thể nói không hiểu sao.
Vương đội cười hắc hắc, đã mang ngươi tới.
Ngươi dù sao cũng phải rút điểm mau lên.
Có phải hay không?
Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm.
Cơm coi như xong.
Tiền mặt đi.
Nghe được tiền mặt hai chữ, Vương đội mí mắt kéo ra, được, không có vấn đề. Bất quá ta vẫn là trước cho Nguy Bạo đại đội gọi điện thoại để bọn hắn tới hỗ trợ.
Không còn kịp rồi.
Phương Dương đột nhiên nghiêm nghị đánh gãy, nếu quả như thật chỉ còn lại 40 vài phút, Nguy Bạo đại đội coi như chạy tới, căn bản không có đầy đủ thời gian bài trừ bom.
Vương đội sắc mặt đột biến, vậy làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó bạo tạc?
Phương Dương nhìn xem một bên cái kia tòa nhà vừa xây xong khu nội trú, cuối cùng cắn răng một cái quyết định chắc chắn, ngươi để bệnh viện bên kia mình đi sơ tán đám người, ngươi tự mình dẫn đội đi loại bỏ khu nội trú tất cả bom hẹn giờ, ta đến dỡ bỏ.
Ngươi đến?
Vương đội sợ ngây người, nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu, không được, cái này quá nguy hiểm, ngươi cũng không phải nhân viên chính phủ, không có lý do để ngươi liều lĩnh tràng phiêu lưu này.
Ngươi cho rằng ta nghĩ a?
Phương Dương im lặng cười cười, yên tâm đi,
ta có nắm chắc,
nhớ kỹ chuẩn bị cho ta một chút xử lý bom công cụ.
Cái này
vẫn chưa được.
Phương Dương có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi rằng này, đi trước đem tất cả bom đều tìm cho ra chờ Nguy Bạo đại đội tới hủy đi, cái này tổng được rồi.
Trải qua vài giây đồng hồ do dự, cuối cùng Vương đội chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại.
Nguyên bản yên tĩnh bệnh viện, coi cảnh sát đột nhiên vang vọng bầu trời đêm, khắp nơi đều là tiếng xe cảnh sát.
Bệnh viện cao tầng khi biết tin tức về sau, lập tức sơ tán đám người.
Làm nhân viên y tế cùng bệnh nhân biết được trong bệnh viện có bom hẹn giờ về sau, cả đám đều sợ choáng váng, phát điên ra bên ngoài chạy.
Liền ngay cả tê liệt thật lâu người, chân vậy mà như kỳ tích có thể chạy có thể nhảy.
Toàn bộ bệnh viện loạn thành hỗn loạn, trên mặt mỗi người đều viết đầy hoảng sợ cùng lo lắng.
Phương Dương bên này, Vương đội dẫn người tại nằm viện nhà lầu bên trong từng bước gian phòng loại bỏ.
Cũng may những phòng ốc này chỉ là vừa mới trùng tu xong, bên trong không có bất kỳ cái gì chữa bệnh khí cụ, gian phòng nhìn một cái không sót gì, có thể giấu bom địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Không phải sao, vừa điều tra không lâu, liền nghe đến có cảnh sát nhân dân kinh hô một tiếng, Vương đội,
ngươi mau đến xem, ta phát hiện một cái.
Nghe được thanh âm, Vương đội mang theo Phương Dương đội vàng chạy tới.
Tại phòng cháy cái chốt nơi hẻo lánh bên trong, một khối điện tử bản, phía trên kết nối lấy C4 thuốc nổ, cùng một chút tuyến đường cùng ngoài nổ, đây không phải bom là cái gì?
Nhất là chú mục là phía trên có cái điện tử màn hình, đồng hồ ngay tại từng chút rút lui.
Còn có 40 phút ra mặt.
Vương đội sắc mặt biến xanh xám.
Kỳ thật tại điều tra trước đó, hắn vẫn ôm may mắn tâm lý, cho rằng khả năng không có bom, chỉ là người kia hù dọa bọn hắn. Hiện tại loại này may mắn triệt để thất bại.
Nhìn xem cái kia không ngừng đếm được bom, hắn tâm chìm đến đáy cốc, không nên động, tiếp tục tìm kiếm, chú ý không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, một khi phát hiện làm tốt tiêu ký, tuyệt đối không nên đụng, miễn cho xảy ra bất trắc.
Nhưng mà vừa dứt lời,
bên cạnh cảnh sát nhân dân đột nhiên kinh hô một tiếng, ngươi muốn làm gì?
Chỉ gặp Phương Dương không biết ở đâu lấy ra một con quạ kìm, đối phía trên một cây làm tuyến dùng sức một cắt,
răng rác nằm xuống.
Vương đội doạng ngộng, căn bản không kịp trách cứ, trước tiên nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu.
Mọi người cùng xoát xoát nằm dạp trên mặt đất ôm đầu, duy chỉ có Phương Dương một mặt bất đắc dĩ đứng đấy.
Nhưng mà một giây sau, cái gì cũng không có phát sinh.
Trong tưởng tượng bạo tạc căn bản liền không có xuất hiện.
Thẳng đến 10 giây đồng hồ sau,
Vương đội hốt hoảng ngẩng đầu, khi nhìn đến Phương Dương cái kia một mặt im lặng biểu lộ lúc, mình cũng bó tay rồi.
Nguyên bản ở trong lòng hắn đều nghĩ kỹ làm sao mắng chửi người,
nhưng là nhìn lấy bom hẹn giờ phía trên thời gian triệt để đình chỉ, trong lúc nhất thời lời chuẩn bị xong toàn bộ ngăn ở yết hầu nói không nên lời,
cuối cùng lắp bắp hỏi hỏi, cái này
hủy đi,
ngang bằng không thì đâu,
ngươi hy vọng nó nổ a?
Không phải, Vương đội cười khổ hỏi, ngươi liền không sợ cắt sai bạo tạc sao?
Chương 28, sẽ không cần nổ a.
Phương Dương không quan trọng đúng bay, ngựa khí bình tĩnh giống tại giảng giải một đạo đề toán, loại này bom hẹn giờ dùng đều là đơn giản nhất sâu chuỗi mạch điện thiết kế. Thường gặp bom có hai đầu quan hệ song song mạch điện, một cái là liên tiếp đến ngoài nổ, một cái là liên tiếp đến nguồn điện. Sơ trung vật lý liền học được qua, tại hai đầu chi giữa lộ, nếu như một đầu chi đường từ điện trở, một cái khác đầu mạch điện không điện trở thời điểm. Dòng điện sẽ toàn bộ từ không điện trở chi đường đi, có điện trở chi đường một khi mất đi tác dụng, cho nổ khí không có nguồn điện tự nhiên cũng liền không cách nào công việc bình thường. Nói chỉ hướng cái kia hai cây màu sắc khác nhau dây dẫn, dây đỏ là chủ nguồn điện tuyến, lam tuyến là khống chế mạch kín, các đoạn lam tuyến tương đương với cắt đứt máy bấm giờ cùng ngòi nổ ở giữa tín hiệu truyền thông. Vương đội cùng một đám cảnh sát nhân dân nghe được sửng sốt một chút, không tự giác địa làm thành một vòng. Thợ quay phim tại chỗ ngây dại. Không phải, ngươi lại sẽ, mà lại các ngươi chú ý cái này C4 thuốc nổ. Phương Dương dùng cái kìm nhọn nhẹ nhàng điểm một cái màu vàng khối trạng vật tiếp tục giải thích, chỉ cần ngòi nổ không bị nhóm lửa, ngươi chính là cầm cái bật lửa đốt, nó đều thí sự không có. Nhất khôi hài chính là cái này định thời gian khí. Phương Dương gỡ xuống bom, xoay chuyển mạch điện, lộ ra mặt sau dán mã 2 chiều, nào đó tịch 9 khối 9 giờ rẹ xịp phòng bếp định thời gian khí cải tiến bản, ngay cả phòng tháo gỡ đưa đều không có chứa. Vương đội khỏe miệng co giật, cho nên cái này bom. Chuyên nghiệp thuật ngữ gọi thổ chế IBJ, nghiệp dư kẻ yêu thích trình độ. Phương Dương buông xuống bom phủi tay, bất quá uy lực lại đầy đủ nổ sập nhà này tường. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều mơ hồ. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Cái này hợp lý sao? Ngươi một cái đòi nợ, ngay cả bom hẹn giờ đều hiểu. Ta càng ngày càng hoài nghi Phương Dương trước kia công tác, gia hỏa này sẽ không thật sự là làm trộm mộ a. Xét nhà chép lanh lẹ như vậy cùng trộm mộ, tinh chuẩn định vị. Ai có thể sinh xảo mà thôi, làm một chuyên nghiệp khoa địa công, ta sờ một cái dây điện liền biết có hay không điện. Không chỉ có như thế, sống hơn 20 năm, ta chưa từng thấy lỗ đít, nhưng là mỗi lần kéo xong phân, ta đều có thể tinh chuẩn xoa đối địa phương. Mặc dù ta không phải chuyên nghiệp, nhưng ta cảm thấy loại này bom hẳn là trực tiếp đem C4 cho ném đi, dạng này không có thuốc nổ, nó còn thế nào nổ. Đương nhiên, nếu như không cẩn thận nổ, coi như ta không nói, chính như ta trước đó nói, ta không phải chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời, ta liền thích loại này bom, bên ngoài quan tài quả thật không tệ, bên trong trôi qua cũng vẫn được, cửa thể lớn bình phong mộ, thiết tế cũng rất tiền bệ, thọ sau phục vụ cũng rất tốt, mộ phần vây cảm giác kéo căng, quan tài phương bảo đảm táng, thọ sau vô ưu, để cho người ta có loại tấn đến nỗi về cảm giác. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến dồn dập kêu gọi, Vương đội. Lầu 3 nhà vệ sinh nữ lại phát hiện một cái. Nghe nói như thế, Vương đội lúng túng nhìn một chút Phương Dương, kia cái gì? Phương Dương a, ngươi nhìn. Phương Dương không quan trọng tiêu tiếu, cơ lấy kìm nổ đinh liền hướng bên trên chạy. Mặc dù trước đó quả bom kia rất đơn giản, nhưng hắn cũng không thể cam đoan mỗi một cái đều rất đơn giản, cho nên nhất định phải chính hắn đi hủy đi. Cái này về sau trong vòng 10 phút, lại liên tiếp phát hiện mấy cái bom, tất cả đều bị Phương Dương từng cái dỡ bỏ. Làm nguy bạo đại đội đổi tới hiện trường thời điểm, đại đội trưởng khi biết không phải nhân viên chuyên nghiệp cắt bom về sau, tại chỗ phẫn nộ trách cứ, hồ nháo. Các ngươi đây là tại cầm sinh mệnh nói đùa. Ai bảo hắn hủy đi? Cái kia, là ta để. Vương đội giới cười để giải thích. Lao Vương, ngươi điên rồi đi. Ngươi biết hủy đi bom nguy hiểm cỡ nào sao? Đại đội trưởng không lưu tình chút nào gian dạy, ngươi có biết hay không, xử lý bom cắt chỉ ngu xuẩn nhất hành vi, làm như vậy, phong hiểm phi thường lớn. Liền xem như bộ đội chuyên gia phá bom tới, cũng là ưu tiên đem bọn nó an toàn dẫn bạo, mà không phải trực tiếp cắt chỉ, vậy cũng là điện ảnh bên trên vì kiến tạo không khí cố ý như vậy đâu, trong hiện thực ai dám làm như vậy. Nghe xong đại đội trưởng gian dạy, Vương đội mộng, cái này, ta cũng không biết ta. Phương Dương hắn đã phá hủy 10 cái. A, ngươi nói cái gì? Phá hủy nhiều ít? 10 cái rồi. Lần này đổi thành đại đội trưởng mộng. Đúng a. Ta nhìn cảm giác rất đơn giản, cũng liền một cái kìm sự tình, ta đều muốn thử xem. Đại đội trưởng ra mặt kéo ra, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại ở đâu, mang ta tới. Tốt. Vừa rồi tầng 5 lại phát hiện một cái, hắn đã chạy tới. Ừm, các ngươi tiếp tục đi tìm kiếm, nếu như phát hiện bom, lập tức cho ta biết, không muốn mình tự tiện làm chủ. Vâng, tại Vương đội dẫn đầu dưới, hai người không bao lâu liền đi tới tầng 5. Vừa hay nhìn thấy Phương Dương đối cống thoát nước vị trí cho mày. Phương Dương. Vương đội hô lớn một tiếng. Nhưng Phương Dương cũng không có phản ứng hắn. Đại đội trưởng nhíu mày đi đến trước mặt, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, liền thấy Phương Dương đưa tay muốn đi cắt chỉ, tại chỗ bị hù một trận tê cả da đầu, đừng lúc đích. Phương Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đại đội trưởng, thế nào? Ngươi điên rồi. Ngươi đây dám cắt? Vì sao không dám cắt? Ngươi có biết hay không đây không phải phổ thông bom hẹn giờ? Đây là song mạch kín quan hệ song song phát động trang bị. Đại đội trưởng thanh âm đều biến điệu, chỉ vào bom bên trên lít nha lít nhít tuyến đường, thấy không? Đỏ lam vàng lục bốn đầu chủ điều khiển tuyến, còn có những thứ này ngụy trang tuyến. Cắt sai một cây liền sẽ phát động dự bị nguồn điện lập tức bạo tạc. Còn không đợi hắn nói xong, Phương Dương Dương bình tĩnh điệu tiếp lời gốc dạng, trên thực tế ngươi nhìn lầm, loại này cũng không phải là song mạch kín quan hệ song song bom, mà là điện hình dụ xì ạ xáo và thức bom. Người kia cố ý đem đơn giản bom làm được phức tạp, chính là vì hù dọa xử lý bom nhân viên. Đại đội trưởng trừng to mắt, này làm sao? Khả năng. Ngươi nhìn nơi này. Phương Dương chỉ vào mạch điện biên giới điểm hàn, tất cả tuyến đường cuối cùng đều hội tụ đến cái này cầu giao điện bên trên. Chỉ cần chặt đứt cầu giao điện cung cấp điện, nói trực tiếp tinh chuẩn cắt đoạn một cây ngân sắc dây dẫn, máy bấm giờ lập tức đình chỉ. Bom cũng không có như hắn nghĩ như vậy, trực tiếp bạo tạc. Phương Dương cười nhạt một tiếng, chứng nhãn pháp thôi. Đại đội trưởng mặt đều xanh rồi, trước một giây còn tại mắng chửi người, hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì? Mình không nói nhiều chuyên nghiệp, chí ít cũng nghiên cứu bạo phá vài chục năm. Vậy mà trước tiên không nhìn ra, lại bị người trẻ tuổi trước mắt này cho đã nhìn ra. Lại liên tưởng đến trước đó những cái kia đã hủy đi bom, không khỏi đối Phương Dương sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Chỉ bất quá bây giờ không phải nói chuyện trời đất thời điểm, việc cấp bách vẫn là tiếp tục dỡ bỏ bom. Cũng may có nguy bạo đại đội gia nhập, xử lý bom công việc thuận lợi rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, đã một cái bom cũng không tìm tới. Đoán sơ qua, chỉ là bị Phương Dương dỡ bỏ, chí ít có hơn 20 cái. Không cách nào tưởng tượng, những thứ này bom nếu là đêm nay bạo tạc, không nói đem cao ốc cho nổ sập, chí ít cũng phải cho nổ báo hỏng, ngày thứ 2 tất nhiên sẽ hành động cả nước. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, lúc ấy chung đi vào cuối cùng 10 giây đồng hồ thời điểm. Bệnh viện nhân viên đã sớm toàn bộ rút lui. Tất cả mọi người bao quát cảnh sát nhân dân đều đứng tại mấy trăm mét có hơn công sự che chắn đằng sau kiên nhẫn chờ đợi. 10, 9, 8, 7, 1. Chương 29, còn có một xe đạn tháo. Tại tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt mong đợi bên trong, cho đến một giây sau cùng kết thúc, toàn bộ bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh. Một giây sau, trong đám người bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Không có nổ. An toàn. Rốt cục an toàn. Không ít người vui đến phát khóc, qua lại ôm, phản phất đã trải qua một trận sinh tử đại kiếp. Vương đội kích động bố vỗ Phương Dương bả vai, "Phương Dương, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi lại giúp ta một đại ân." Nhưng mà Phương Dương lại chỉ là cười cười, lông mày không tự chủ nhíu lại. Cái này nhìn Vương đội có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi, "Ngươi thế nào? Làm sao cảm giác ngươi không vui đâu? Ta cảm giác không thích hợp. Cái nào không được bình thường? Bom không đều đã sắp xếp rơi mất sao? Chẳng lẽ nói còn có bom hẹn giờ?" Phương Dương lắc đầu, "Ngươi còn nhớ rõ trước đó người kia nói lời sao?" "Lời gì?" Hắn nói, "Có hoa mỹ pháo hoa, còn nói chỉ có khiến người khác cũng gặp nạn mới có thể đem sự tình làm lớn chuyện, để những người kia thống khổ. Thế nhưng là, nếu như vẹn vẹn nằm viện nhà lầu những thứ này bom hẹn giờ, coi như chúng ta không có dỡ bỏ, tối đa cũng liền tổn thất một điểm kinh tế, căn bản sẽ không làm bị thương những người khác." "Đúng nga." Vương đội trong nháy mắt kịp phản ứng, có khả năng hay không là hắn còn có lương tri? "Không có khả năng." Phương Dương lập tức phản bác, từ bộ dáng của hắn đến xem, hắn vì báo thù đã liều lĩnh. Cho nên, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn giấu bom không chỉ chừng này. "Cái này?" Vương đội tâm thần ngưng tụ, biểu lộ đi theo nghiêm túc lên. Lập tức cầm lấy bộ đàm, hỏi thăm thẩm vấn kết quả như thế nào. Làm sao lớn ký ức khôi phục thuật đều đã vận dụng, đối diện ngay cả chết còn không sợ, cái gì cũng không nói. Vương đội sắc mặt hơi khó coi, hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. "Rút lui đội đi, lo lắng còn có chuẩn bị ở sau. Không rút lui đi, hiện tại đầu mối gì cũng không có." Vì lý do an toàn, cuối cùng trải qua cùng nguy bạo đại đội trưởng thương lượng qua về sau, tiến hành toàn viện điều tra. Nhưng mà hành vi này lập tức bị bệnh nhân phàn nàn. Dù sao hiện tại đã là 10 giờ tối nhiều, rất nhiều người đều buồn ngủ. Trong đó còn có không ít là trọng chứng, để bọn hắn ở bên ngoài chịu đựng, thân thể căn bản gánh không được. Rơi vào đường cùng, Vương đội đành phải để bọn hắn về trước đi, sau đó lại từng cái khu vực loại bỏ. Một đêm này, chú định có ngủ. Trải qua hơn 1 giờ loại bỏ, bệnh viện phụ cận cùng khu nội trú đều không tìm được bom tung tích. Lại thêm hiện tại quá muộn, trong lúc nhất thời không ít cảnh sát nhân dân đều mệt ngáp không ngớt. Trên quảng trường, đại đội trưởng thở dài một tiếng, "Lao Vương, người bên kia có đầu mối sao?" "Không có." "Vương đội cũng là thể xác tinh thần đều mệt, có thể hay không thật chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều?" Đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát đội vã chạy tới, bên ngoài một cái tự xưng bản địa xưởng sắt thép quản lý nói có chuyện muốn báo cáo. "Xưởng sắt thép quản lý? Cùng hắn có quan hệ gì?" "Không biết. Chúng ta căn cứ người hiểm nghi điện thoại, liên hệ đến bọn hắn, khi biết người hiểm nghi muốn nổ bệnh viện về sau, vị hù lập tức chạy tới." "Người để hắn tới." Vương đội lập tức phân phó nói. Rất nhanh, một người trung niên nam tử, thở hồng hộc chạy tới, "Cảnh sát đồng chí, ta trọng yếu hơn tin tức cho các ngươi báo cáo." "Cái kia?" "Người kia, thời gian trước làm ở phế phẩm trạm, có một lần, hắn tìm tới chúng ta nhà máy, nói muốn bán một nhóm phế thép, nói là lượng rất lớn. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thu tới gia công cũng không tệ, liền để hắn kéo qua. Kết quả. Nói đến đây, nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn kéo tới tràn đầy một xe ngựa đạn tháo. "Cái gì? Đạn tháo?" Vương đội cùng đại đội trưởng tất cả đều sợ ngây người. "Đúng thế, toàn bộ đều là đạn tháo, to to nhỏ nhỏ đều có, lớn nhất cảm giác được có hơn ngàn cân, nhìn cái tia đạn pháo sắc ngoài, hẳn là từ trong đất móc ra. Ta lúc ấy nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, liền không dám thu, để hắn đi." "Cảnh sát đồng chí, thật không phải ta biết chuyện không báo a. Ta không biết hắn vậy mà lại làm loại chuyện này." Vương đội tại chỗ phẫn nộ hét lớn một tiếng, "Chuyện trọng yếu như vậy ngươi vậy mà đến bây giờ mới nói cho chúng ta biết. Ngươi. Nam tử bị Vương đội giống đến rụt cổ một cái, lắp bắp nói, "Ta cũng là vừa mới nghe nói bệnh viện bom sự tình, mới nhớ tới cái này gốc dạng." Phương Dương đột nhiên chen vào nói, "Cái kia sau đó thì sao, hắn đạn pháo đi đâu rồi?" "Ta đây không biết a. Bất quá Tây Hải thành phố bản địa, chúng ta không thu, hắn hẳn là ra không xong, mình giữ đi." Đại đội trưởng sắc mặt tái xanh, lập tức móc ra bộ đàm, "Tất cả mọi người chú ý. Người hiểm nghi khả năng có dấu đại lượng quân dụng đạn tháo, lập tức mở rộng lục soát phạm vi. Trong điểm loại bỏ bệnh viện xung quanh 3 cây số bên trong nhà kho, tầng hầm." Lúc này, Phương Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như là những cái kia đạn tháo, khẳng định không có cách nào giấu ở trong phòng, quá chói mắt, mà lại cũng không cách nào dẫn bạo. Nhiều như vậy đạn pháo, muốn che giấu hai mắt người giấu ở trong bệnh viện, đừng nói là hắn, chính là viện trưởng cũng làm không được. Trừ phi
cái gì?
Phương Dương không tự chủ túi đầu xuống nhìn về phía dưới chân, ta nhớ được hắn phụ trách công trình là nằm viện nhà lầu cùng quảng trường này. Ta đang suy nghĩ, có khả năng hay không?
Bom,
liền chôn ở phía dưới này. Lời này vừa nói ra, Vương đội mấy người con người đột nhiên co rụt lại, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chôn ở phía dưới?
Cái này.
Mặc dù Phương Dương đề nghị nhìn như có chút khó có thể tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Vì biết rõ ràng có phải hay không tại cái này mặt, Vương đội lập tức gọi tới phụ cận thi công đội, để bọn hắn từ biên giới địa khu đem xi măng cho cậy mở, nhìn xem phía dưới đến cùng trải chính là cái gì. Thi công đội tiếp vào chỉ lệnh về sau, cấp tốc hành động. Bọn hắn khiêng máy khoan điện, quốc sắt các loại công cụ, tại dọc theo quảng trường tuyển định một chỗ vị trí, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đánh mặt đất xi măng. Đông 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 đào đất thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thi công địa phương, thở mạnh cũng không dám. Theo xi măng tầng bị một chút xíu gõ mở, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Thi công đội viên tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, xi măng tầng bị triệt để thanh trừ, lộ ra xuống mặt bùn đất. Đinh đột nhiên, một đạo kim loại tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Nhân viên thi công sắc mặt đại biến, phía dưới thật có đồ vật. Đám người nhao nhao áp sát tới, chỉ gặp trong đất bùn ẩn ẩn lộ ra một chút kim loại hình dáng. Đại đội trưởng biến sắc, đội vàng hô, đều lui ra phía sau, để nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý. Nguy bạo đại đội các đội viên cấp tốc tiến lên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp chung quanh bùn đất. Dần dần, một viên đạn pháo lộ ra toàn cảnh. Nhìn xem cái kia che kín vết gì tiếp cận biến hình đạn pháo, tất cả mọi người cảm giác được sau một lúc lưng phát lạnh. Vương đội sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiếp tục đào, nhìn xem còn có hay không cái khác. Thì công đội đã không dám đào, toàn bộ đội thành cảnh sát nhân dân đi đục địa. Cũng may phía trên trải xi măng cũng không dày, đục bắt đầu cũng không có như vậy tốn sức. Có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đạn pháo bị đào lên, bọn chúng chỉnh tề địa sắp xếp tại hố đất bên trong. Chương 30, làm sao bây giờ? Chỉ có thể dứt bạo. Bọn chúng có lớn có nhỏ, tiểu nhân hẳn là pháo cối đạn pháo. Lớn nhất bên kia, thỏa thỏa hàng đạn, đoán sơ qua, chí ít có 500 kg. Nhìn xem trên mặt đất kia từng cái tiểu tử béo, mặc dù phía trên hiện đầy vết gì, nhưng y hiển nhiên tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nhìn ở đây mỗi người đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Khó trách trước đó người kia nói có hoa mỹ pháo hoa, khó trách hắn nói muốn bệnh viện người cho cùng. Lần này mọi người rốt cuộc hiểu rõ, dùng bom trải đất cơ, cái này không phải quảng trường, rõ ràng thăng tiên đài. Ngày nào ra tản bộ, nhảy cái quảng trường múa, làm không tốt nhảy nhảy liền thành tiên. Vương đội giờ phút này toàn thân đã không cầm được run rẩy lên. May hôm nay Phương Dương nhắc nhở một câu, cái này nếu là không có tiếp tục điều tra, thu đội. Có thể tưởng tượng đến, không được bao lâu, nên đón bọn hắn sẽ là một kiện hành động quốc tế đặc biệt lớn tin tức. Nhiều như vậy đạn tháo, đã sớm không tại hắn xử lý quyền hạn phạm vi. Nghĩ đến cái này, hắn không để ý tới hiện tại đã là dạng sáng 2 điểm, kiên trì cho cục trưởng đánh tới điện thoại. Điện thoại trọn vẹn vang lên nhanh một phút mới bị nghe.
Uy,
Dương cục,
xảy ra chuyện.
Dương cục mơ mơ màng màng hỏi, xảy ra chuyện gì?
Cái này hơn nửa đêm,
bom hẹn giờ sự tình không phải giải quyết sao?
Vương đội cười khổ trả lời, giải quyết là giải quyết.
Vấn đề là hiện tại chúng ta tại bệnh viện dưới quảng trường mặt đào ra mấy tấn thế chiến thứ 2 đạn tháo, trong đó lớn nhất đoán chừng vượt qua 500 kg. Lời này vừa nói ra, Dương cục đại não một cái giật mình, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì?
Mấy tấn đạn tháo?
Thế chiến thứ 2,
lớn nhất 500 kg.
Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Không có,
là thật.
Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đến đây đi.
Những thứ này đạn pháo chôn ở phía dưới có không ít đều biến hình.
Đi,
ngươi chờ ta lập tức tới.
Sau khi cúp điện thoại, Dương cục đặt mông ngã ngồi trên giường, hai tay không ngừng nuốt mặt, xác định mình không phải đang nằm mơ. Nguyên bản lúc buổi tối coi là bom làm xong, lúc này mới an ổn đi ngủ. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết còn đảo ra mấy tấn thế chiến thứ 2 đạn tháo, thậm chí ngay cả hàng đạn đều có.
Đây chính là mấy tấn a,
không phải mấy cân mấy chục cân.
Vừa nghĩ tới nhiều như vậy đạn tháo, hắn cũng nhịn không được sợ run cả người.
Phải biết đây không phải hiện đại đạn tháo, mà là vài thập niên trước lão ngân đồng.
Phía trên ngòi nổ trang bị đã sớm ăn mòn phá hư, khả năng hơi không chú ý liền nổ.
Hắn cũng không biết người kia là thế nào lặng yên không tiếng động chôn dưới đất.
Tiết Thanh Minh đốt tiền giấy, lão tổ tông sợ là một phân tiền đều không dám hoa, cho hết hắn đi quan hệ đi à?
Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng đã sớm nổ chết.
Lớn như thế lượng đạn tháo, nếu là không cẩn thận nổ,
đừng nói toàn bộ bệnh viện, cư dân phụ cận toàn bộ đều phải gặp nạn.
Cái kia đến lúc đó thật sự là người trong nhà ngủ, họa từ trên trời hàng. Tây Hải thành phố tầng quản lý, từ trên xuống dưới, toàn bộ lột mấy lần, không còn một ngống. Hắn làm quản lý vùng này khu vực cục trưởng cục công an, thậm chí muốn đi ngồi tù.
Nghĩ đến cái này, mồ hôi lạnh trên trán đã không cầm được hướng xuống bốc lên.
Vội vàng mặc xong quần áo lái xe tiến về hiện trường.
Sau 20 phút,
xe đến bệnh viện quảng trường.
Vừa xuống xe, Vương đội đám người liền đi lên chào hỏi, "Dương cục, người rốt cuộc đã đến."
Dương cục nhẹ gật đầu, nhìn về phía quảng trường phương hướng.
Cái kia trên đất từng cái mập mạp tiểu tử, yên lặng nằm tại cái kia, dù là trước khi đến đã sớm làm việc tốt Lý Kiến Thiết cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
"Đều móc ra sao?"
"Phải,
đều ở nơi này."
Dương cục nhẹ gật đầu nhìn về phía đại đội trưởng, "Thế nào?
Có xử lý phương án sao?"
"Đề nghị của ta là
đem bọn nó vận chuyển đi, tìm địa phương an toàn dẫn bạo, dị vãng phát hiện bom đều là cái này a xử lý. Dạng này không được. Vừa dứt lời, Phương Dương đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Dương Cục nhíu nhíu mày, hắn là ai? Vương đội vội vàng giải thích nói, hắn chính là Phương Dương, hôm nay bom hẹn giờ là hắn hủy đi, những thứ này đạn pháo cũng là hắn phát hiện. Nghe nói như thế, Dương Cục ngây ngẩn cả người, sắc mặt thư hoang không ít, ngươi chính là Phương Dương. Ta nhớ được ngươi không phải đòi nợ sao? Ngươi sẽ còn hủy đi bom. Phương Dương cười cười, hiểu sơ đại đội trưởng ra mặt kéo ra, không muốn nói chuyện. Ngươi mới vừa nói không được. Là có ý gì? Phương Dương trong nháy mắt nghiêm túc lên, chăm chú giải thích nói, ta xem dưới, những thứ này đạn pháo đều dị xét đặc biệt lợi hại, nội bộ cấu tạo đã sớm trở nên phi thường yếu ớt. Chủ yếu nhất là, những thứ này bom, tại chuyển vận quá trình không có rất tốt bảo tồn, lại thêm đặt ở phía dưới nơi đó cơ, để ép thời gian rất lâu, dẫn đến bọn chúng biến hình lợi hại. Loại tình huống này, nếu như dùng xe đem bọn nó vận chuyển đi, trên đường hơi có chút va chạm rất có thể phát sinh bạo tạc. Cái này rất đáng sợ, nếu như tại trải qua cư dân tương đối nhiều địa phương đột nhiên bạo tạc, không riêng gì lái xe, phụ cận người đều phải gặp ứng, đến lúc đó bạo tạc mang tới tổn thương sẽ bị phóng tới lớn nhất. Đại đội trưởng nhẹ gật đầu, đúng thế. Mới vừa rồi là ta không có cân nhắc đến bọn chúng đã bị vượt trên một lần. Cái kia phải làm sao? Dương Cục hỏi lần nữa. Phương Dương trầm mặc một lát, trung điệp thở dài, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nguyên điệu dẫn bạo. Tê mấy người nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không được, dạng này tuyệt đối không được. Vương đội lúc này phản bác, đây chính là bệnh viện a, mà lại bệnh viện phụ cận tất cả đều là cư dân, nhiều như vậy bom nếu như nguyên điệu dẫn bạo, hậu quả không dám nghĩ. Đại đội trưởng cười khổ gật đầu một cái, mặc dù ta cũng cảm thấy nguyên điệu dẫn bạo là biện pháp duy nhất, nhưng là dạng này phong hiểm quá lớn. Dương Cục nhíu nhíu mày, thật không có biện pháp khác sao? Phương Dương lắc đầu, muốn nói có, còn có một cái, chính là dùng tấm thảm đem bom bao khỏa, lại dùng máy bay không người lái đem bọn nó sâu đi, dạng này là có thể tránh khỏi va chạm. Chỉ bất quá, phương pháp này thao tác rất khó khăn, vạn nhất không cẩn thận đến rơi xuống, mà lại cỡ nhỏ đạn pháo có thể rời đi, có thể lớn nhất cái kia máy bay không người lái sợ là kéo không đi. Cái kia máy bay trực thăng đâu? Vương đội khẩn trương hỏi. Phương Dương vẫn lắc đầu, ta cũng không đề nghị. Máy bay trực thăng gió quá lớn, nếu như thao tác không thích đáng, đạn pháo sẽ điên cuồng xoay tròn, vạn nhất đem phóng châm cho phát động. Các ngươi hẳn phải biết, bom trên không trung bạo phá uy lực lớn xa hơn mặt đất. Cái này nếu là nổ. Nghe nói như thế, mấy người không từ cái lạnh run. Trải qua một phút đồng hồ do dự, Dương Cục lúc này quyết định phân phó nói, vậy liền dựa theo Phương Dương nói làm, liên hệ máy bay không người lái phương diện nhân viên chuyên nghiệp, để bọn hắn tới hỗ trợ đem cỡ nhỏ đạn pháo chuyển rời đến phụ cận khu vực an toàn tập trung dẫn bạo. Cái kia lớn nhất hàng đạn ngay tại chỗ dẫn bạo. Vương đội đám người hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Chương 31, bạo phá phương án, nhưng vấn đề là, cái này hàng đạn làm như thế nào dẫn bạo đâu? Cái này dù sao cũng là tại bệnh viện a. Vương đội cao mày hỏi. Dương Cục nhìn về phía đại đội trưởng, lại nhìn về phía Phương Dương, hai người có đề nghị gì sao? Đại đội trưởng cười khổ một tiếng, như thế lớn hàng đạn ta cho tới bây giờ liền không có xử lý qua. Phương Dương, ngươi có ý nghĩ gì sao? Không cần cố kỵ ta, nói thẳng. Ê, vậy ta đã nói ha. Phương Dương trầm tư một lát, ánh mắt trở nên dị thường chuyên chú, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay trên mặt đất đơn giản phát họa lấy bệnh viện cùng xung quanh cư dân nhà lầu bố cục. Đồng thời mở miệng nói ra, muốn ngay tại chỗ dẫn bạo viên này hàng đạn, còn phải trình độ lớn nhất giảm xuống đối xung quanh cư dân nhà lầu ảnh hưởng, chúng ta phải trước đào một cái dẫn bạo hố. Dẫn bạo hố? Dương Cục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại đội trưởng lập tức giải thích nói, chính là đào một cái đầy đủ sâu hố. Đúng. Phương Dương khẽ bước cằm, hố chiều sâu ít nhất phải đạt tới hàng đạn chiều dài gấp 2 trở lên, độ rộng nếu có thể hoàn toàn dung nạp hàng đạn, đồng thời có nhất định dư lượng. Mục đích làm như vậy là, tại hàng đạn bạo tạc lúc, để bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng mảnh vỡ tận khả năng bị hố bích ngăn cản cùng giảm sóc, giảm bất hướng bốn phía khuyết tán năng lượng. Đại đội trưởng cao mày hỏi, cái kia hố bích nên xử lý như thế nào? Phổ thông bùn đất có thể ngăn cản không ở như thế lớn bạo tạc uy lực. Phương Dương đứng dậy, ánh mắt kiên định, hố bích trước trải một tầng đặc thù giảm sóc vật liệu, như thế lớn hàng đạn, uy lực nổ tung không chỉ có riêng là mảnh vỡ tổn thương, chấn động cũng sẽ đối phụ cận nhà lầu tạo thành không thể nghịch tổn thương, cho nên nhất định phải làm giảm sóc. Tỷ như, đem bức bỏ lốp xe cắt chém thành khối nhỏ, lít nha lít nhít chăn đệm nằm dưới đất tại đáy hố cùng hố bích. Lốp xe có giãn có thể hấp thu cùng phân tán một bộ phận bạo tạc sinh ra chấn động năng lượng. Mặt khác, tại dẫn bạo điểm cùng chung quanh phòng ốc ở giữa trên mặt đất, đào móc một chút giảm sóc câu. Giảm sóc câu chiều sâu ít nhất phải đạt tới 1.5 gạo, độ rộng tại khoảng 1 mét. Sau đó lại dùng bao cắt cùng thép tấm đối hố bích tiến hành gia cố, bao cắt có thể hấp thu cùng phân tán một bộ phận bạo tạc năng lượng, thép tấm thì có thể tăng cường hố bích cường độ. Làm xong những thứ này, đem bom một lần nữa lấp vùi vào đi, chuẩn bị đại lượng túi nước đặt ở phía trên, bảo đảm bạo tạc sau có thể giảm xuống rất nhiều tổn thương, bất quá vì lý do an toàn, túi nước phía dưới muốn trước trải một loạt dài cây gậy trúc lên chéo chống tác dụng, miễn cho bom bị túi nước đè đổ. Nghe xong Phương Dương phương án, ở đây mấy người tất cả đều sợ ngây người. Đây là người sao? Ngắn ngủi vài phút, liền có thể nghĩ ra một cái như thế kỹ càng bạo phá kế hoạch. Liền xem như cấp cao nhất bạo phá chuyên gia cũng không nhất định có thể làm được a. Đại đội trưởng giờ phút này đối Phương Dương đã sớm phục sát đất, sợ hai than nói ra, cái phương án này quá hoàn mỹ, cơ hồ tất cả đều cân nhắc đến. Ta cảm thấy có thể thực hiện, chính là áp dụng khả năng có chút khó khăn. Hiện tại hàng đạn là tại mặt đất, nếu như muốn đào cái bạo phá hố ra, làm sao cam đoan đang đào móc quá trình bên trong không phát động hàng đạn. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đã sớm chuẩn bị, cái này đơn giản, liền dọc theo hàng đạn trùng quanh đảo. Đang đào móc trước dùng máy dò kim loại cẩn thận dò xét hàng đạn trùng quanh địa hình, xác định không có cái khác gần tàng vật phẩm nguy hiểm. Mặt khác, đang đào móc quá trình bên trong, muốn tại hàng đạn trùng quanh thiết trí một tầng giảm sóc vật liệu, thì như dày đặc bọt biển tấm hoặc là cao su đệm. Dạng này dù cho không cẩn thận có rất nhỏ va chạm, cũng có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Mặc dù nói vẫn là có nhất định phong hiểm, nhưng phong hiểm trình độ thấp hơn nhiều trực tiếp vận chuyển. Cuối cùng dán lên kết tủa thuốc nổ, sơ tán đám người, viễn trình bạo phá liền xong việc. Tốt. Dương Cục lúc này nhận đồng cái phương án này, cứ dựa theo cái phương án này chấp hành. Lão Vương, ngươi lập tức liên hệ chuyên nghiệp công binh đội ngũ cùng máy bay không người lái nhân viên điều khiển. Đại đội trưởng, ngươi phụ trách cân đối đào móc cùng bạo phá công việc, bệnh viện cùng chung quanh cư dân toàn bộ sơ tán, không cho phép có bất kỳ nhân viên không quan hệ tới gần. Rõ. Vương đội cùng đại đội trưởng cùng kêu lên trả lời. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dân cảnh môn từng nhà gõ cửa, thông chi khu dân cư phụ cận khu vực an toàn. Cái giờ này, cơ hồ tất cả mọi người trong giấc mộng, không ít người còn có rời giường khí phát táo. Nhưng tại nghe được có 500 kg hàng đạn muốn tại bệnh viện ngay tại chỗ dẫn bạo, từng cái bị hù liền y phục cũng không mặc đủ liền chạy ra khỏi gia môn. Về phần bệnh viện trước đó những cái kia nháo muốn nghỉ ngơi bệnh nhân cũng giống vậy, đặc biệt là có ít người, lúc không có chuyện gì làm dẫn đầu kêu to, một khi có việc, chạy so với ai khác đều nhanh. Tại sơ tán đám người đồng thời, công binh cùng máy bay không người lái nhân viên điều khiển lần lượt đuổi tới hiện trường, lập tức bắt đầu công việc. Các công binh dựa theo chỉ huy, nghiêm ngặt thận trọng vây quanh hàng đạn đào hố, trải bờ biển. Mà những cái kia cỡ nhỏ đạn tháo đều bị cuốn lên thật dày tấm thảm, bị máy bay không người lái từng cái sâu đi. Nhìn lên trên trời những cái kia bom, mỗi một cái thao tác máy bay không người lái nhân viên chuyên nghiệp, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra ngụm nước không ngừng ướt. Mặc dù bọn hắn đã thao tác mấy trăm hơn ngàn lần, đã sớm làm được vạn vô nhất thất, có thể vừa nghĩ tới đồ chơi kia đến rơi xuống liền sẽ bạo tạc, tâm đều hoảng không được. Cái này nhưng so sánh sâu 1000 vạn còn muốn khẩn trương. Nhưng cũng may tối hôm nay không có gió, máy bay không người lái bay tương đương ổn, thuận lợi đem từng cái cỡ nhỏ đạn pháo đưa đến vụ cận tị nạn đồng thất. Nơi đó bình thường là tị nạn dùng, nhưng là ở lúc mấu chốt cũng là chuyên môn dùng để bạo phá dùng địa phương, không chỉ có an toàn, hơn nữa còn ổn định hiệu suất cao. Cỡ nhỏ đạn pháo bị đưa qua về sau, nguy bạo đại đội nhân viên cảnh sát thuận lợi đem bọn nó toàn bộ dẫn bạo thành công. Mà Phương Dương bên này, theo thời gian trôi qua, dẫn bạo hố dần dần thành hình. Hàng đạn bị cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa lấp vùi vào dẫn bạo trong hầm, đại đội trưởng dẫn người cho hàng đạn bên trên lắp đặt kết tủa thuốc nổ kết nối dẫn bạo tuyến. Làm xong đây hết thảy, các công binh bắt đầu lắp lại. Đại lượng túi nước bị từng túi địa đặt ở phía trên, túi nước phía dưới một hàng kia dài cây gậy trúc làm ra tốt đẹp chèo chống tác dụng. Cùng lúc đó, tiết mục sắp lập tổ công cao ốc. Rõ ràng là dạng sáng thời đoạn, tất cả cao tầng vậy mà tất cả đều tại trong phòng họp từng cái con mắt trừng cùng chung đồng giống như nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hình tượng công chính là Phương Dương trực tiếp hiện trường. Chỉ bất quá giờ phút này ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung bên phải bên trên sừng trực tiếp nhân khí. Đã sớm đột phá 100 vạn đại quan, liền con số này còn tại không ngừng nhảy lên. Quản lý sau khi hít sâu một hơi trầm giọng nói, bộ phận kỹ thuật, sẽ vợ còn gánh vác được sao? Bộ phận kỹ thuật chủ quản đứng lên trả lời, trước mắt còn chịu nổi. Liền sợ nhân khí tiếp tục gia tăng xuống dưới. Nếu là đột phá 200 vạn liền. Nghe nói như thế, quản lý không khỏi cười khổ. Trước kia, hắn hy vọng nhất sự tình chính là tiết mục nhân khí càng ngày càng tốt, phòng trực tiếp người càng nhiều. Hiện tại lại đảo ngược, người đến, hắn lại luôn uống. Hàng đạn hiện trường bạo phá. Dạng này tiết mục, ngoại trừ tại chiến trường, chỗ nào có thể thấy được. Tiếp qua mấy giờ trời đã sáng rồi, cái giờ này cơ hồ tuyệt đại đa số người đều đang ngủ, Phương Dương phòng trực tiếp đều có thể có 100 vạn xem online. Cái này nếu là ban ngày hoặc là mượn cao phong, thì còn đến đâu. Có thể coi là như thế này, hiện tại sẽ vợ đều nhanh muốn nổ. Chương 32, thành công bạo phá. Tiết điểm này, server nếu là đột nhiên sập, đoán chừng sẽ có vô số người cho bọn hắn tiết mục tổ gửi lưỡi dao a. Nghĩ đến cái này, quản lý nhìn về phía bộ phận kỹ thuật chủ quản Trịnh trọng mở miệng nói, lập tức khởi động dự bị server, tất cả tài nguyên ưu tiên bảo hộ Phương Dương trực tiếp. Khi tất yếu, có thể quan bê tất cả tuyển thủ phòng trực tiếp, chỉ vì một mình hắn phục vụ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến vô cùng nghiêm trọng. Nếu như đổi thành trước kia, quản lý làm quyết định này, bọn hắn khẳng định biết lái miệng phản đối. Dù sao bọn hắn là toàn chức đặc nhân, không phải Phương Dương đặc nhân. Nhưng bây giờ, Phương Dương tựa hồ hoàn toàn thoát ly tiết mục tổ chiếc thuyền lớn này, một mình ở phía trước lôi kéo toàn bộ tiết mục tổ tiến lên. Bạo phá hiện trường. Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, hàng đạn bị chôn sâu ở dẫn bạo trong hầm, trung quanh túi nước, giảm sóc tầng, bao cắt toàn bộ vào chỗ. Máy bay không người lái lên không giám sát, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót của chúng. Báo cáo. Tất cả nhân viên đã sơ tán hoàn tất. Báo cáo. Dẫn bạo trang bị kiểm tra hoàn tất, tuyến đường bình thường. Báo cáo. Trực tiếp tín hiệu ổn định, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Đại đội trưởng đi vào Dương Cục trước mặt hít sâu một hơi dò hỏi, Dương Cục, có thể rút lui? Dương Cục nhẹ gật đầu, rút lui. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, mọi người cùng soát soát hướng phía cửa bệnh viện chạy tới. Cuối cùng đi tới một cây số bên ngoài một cái dốc núi công viên bên trên. Xe còn chưa tới, liền nghe đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Phu cận tất cả cư dân cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng bất an. Hiện trường còn có không ít cảnh sát nhân dân cùng bệnh viện nhân viên ở chỗ này hỗ trợ giữ gìn trật tự. Khi nhìn đến đại lượng xe cảnh sát đuổi tới hiện trường về sau, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Rất rõ ràng, đoán cũng có thể đoán được bạo phá sắp bắt đầu. Dương Cục sau khi xuống xe cầm loa la lớn, mọi người im lặng một chút. chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lập tức liền sẽ tiến hành dẫn bạo công việc. Mời mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm mọi người an toàn. Đám người dần dần an tĩnh lại, ánh mắt bên trong đã có chờ mong, lại có lo lắng. Sau đó Dương Cục một mình đi vào trên xe cảnh sát, kéo vang lên tiếng cảnh báo. Chỉ một thoáng từng đạo tích ô tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, một cỗ khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt cũng theo đó mà tới. Còi cảnh sát vang lên sau một phút, Dương Cục cầm lấy bộ đàm, đối bên trong la lớn, biệt động xin chú ý. Bạo phá sắp bắt đầu, đếm ngược 5 giây. Nơi xa ngay tại khống chế dẫn bạo chốt mở đại đội trưởng nghe được tin tức sau lập tức trả lời, thu được. Cảm thụ được trên tay sền sệt mồ hôi, trên trán cũng mồ hôi rơi như mưa. Khẩn trương như vậy một khắc, tại Dương Cục đếm ngược dưới, tâm đều rất xuống cổ họng. 5, 4, 3, 2, 1 dẫn bạo. Một giây sau, đại đội trưởng trùng điệp đè xuống dẫn bạo cái nút. Đám người trong nháy mắt im lặng, ánh mắt mọi người gắt gao khóa lại bệnh viện phương hướng. Trong bóng tối, chỉ có xe cảnh sát đỏ làm ánh đèn đang lóe lên, giống trước khi mưa báo tới sau cùng dự cảnh. Quanh một đạo chói mắt màu đỏ cam ánh lửa ngút trời mà lên, mang theo một mảng lớn hắc vụ. Bạo tạc tiếng oanh minh theo sát phía sau, chấn động đến màng nhĩ đau nhức, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Sóng xung kích lôi cuốn lấy sóng nhiệt, lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Ven đường cây cối kịch liệt lay động, cành khô lá heo bị cuốn lên trên trời, dừng ở ven đường ô tô tiếng cảnh báo liên tiếp. Ngay sau đó, thể diện một trận lắc lư, tất cả mọi người cảm giác dưới chân tựa hồ phát sinh địa chấn. Nhưng loại chấn động này rất nhanh liền biến mất, sóng nhiệt theo sát phía sau, thổi mắt người không mở ra được. Trong ngọn lửa, hàng bắn nát phiến tứ tán vẩy ra vạch phá bầu trời đêm. Túi nước tại bạo tạc trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, bọt nước hòa với bụi đất đằng không mà lên, hình thành một mảnh sương mù xám xịt. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn một viên hàng đạn, tại làm nhiều như vậy bảo hộ điều kiện tiên quyết, vậy mà có thể gây nên khủng bố như thế bạo tạc. Khó trách lao nhân đều nói chiến tranh là tàn khốc. Thử nghĩ một chút, đánh trận thời điểm, tại ngươi trên đỉnh đầu ném như thế một cái đồ chơi tới, thật là có bao nhiêu tuyệt vọng. Nếu như không có bảo hộ, không chút nào khoa trương, bệnh viện quảng trường xung quanh mấy tòa nhà cao ốc toàn bộ đều muốn bị đập báo hỏng. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy như thế rung động một màn, bình luận khu đều vỡ tổ. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Bình luận khu đều nói không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, đó là bởi vì làm rất nhiều phòng hộ điều kiện tiên quyết, mà lại loại này là tháo, uy lực lớn nhất không phải bạo tạc bản thân, mà là sóng xung kích cùng chấn động sóng, dù là ngươi trốn ở công sự che chắn đằng sau đều không nhất định có thể còn sống sót. Đây chính là vì cái gì zombie điện ảnh cho tới bây giờ không nhìn thấy bộ đội nguyên nhân, liền đám kia zombie, một cái hàng đạn ném xuống chết một mảng lớn, một cái đạn hạt nhân ném qua đi, chết một tổ. Phổ cập khoa học một chút, như loại này cấp bậc hàng đạn nếu như bình thường bạo tạc, 50m bên trong hải cốt không còn, 200m bên trong tâm can bận các loại vỡ vụn, 500m bên trong không còn sống khả năng, 1000m bên trong lỗ hai con mắt tâm can các loại nghiêm trọng tổn hại, 1500m bên trong thân thể các bộ vị đều có thương tổn nghiêm trọng, 2000 gạo cũng có thể thụ thương, nếu như không phải làm nhiều đạo phòng hộ, một cây số bên ngoài cũng không an toàn. Một sợi khói xanh, hiện thái mại dung nhan, hai cỗ cháy bỏng, thái công dần dần quý vị, ba hơi nhắm mắt, đầu trâu mặt ngựa dần dần hiện, khắp nơi bốc lên, không còn lưu luyến thế gian, ngũ tạng câu phần, sinh mệnh như vậy dừng lại, lục phủ cháy bỏng, giải quyết xong nhân gian ưu sầu, bảy phách ly tán, trực tiếp mang lên tế phẩm, bát hoang quanh quẩn, mộ phần thảo trường 2 mét, cửu u dạ bước, Diêm Vương trước mặt tản bộ, thập phương luân chuyển, gặp lại kiếp trước. Bạo tạc tiếng oanh minh dần dần tiêu tán, nhưng trong không khí cảm giác nóng rực còn tại tiếp tục. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này rung động bạo tạc tràng cảnh rung động, trong lúc nhất thời lại không người ngôn ngữ. Nơi xa bệnh viện phương hướng, ánh lửa đã yếu bớt, chỉ còn lại lẻ tẻ ngọn lửa tại phế tích bên trong nhảy lên. Báo cáo, sơ bộ quan sát phạm vi nổ khống chế tại dự định khu vực bên trong. Một tên kỹ thuật viên cầm nóng thành giống dụng cụ lớn tiếng báo cáo. Dương cục trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt, còn tốt. Hiện trường đợi đại khái chừng một giờ, tại xác định bệnh viện bên kia nhiệt độ triệt để hạ xuống đi về sau, nhân viên chuyên nghiệp tiến đến hiện trường tiến hành toàn diện thăm dò. Tại xác định đã sau khi an toàn, tất cả bệnh nhân cùng cư dân phụ cận tại cảnh sát nhân dân sơ tán hạ riêng phần mình quay lại gia trang. Lúc này, sắc trời đã dần sáng. Làm Phương Dương lần nữa trở lại bạo tạc hiện trường, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến. Một mảnh hỗn độn, nguyên bản mặt đất bằng phẳng bị tạc ra một cái cự đại hố sâu, trên mặt đất còn có không ít bạo tạc sau hình thành tinh thể. Trung quanh địa gạch bị nhấc lên, bùn đất văng khắp nơi. Hàng đạn mảnh vỡ tán lạc đến khắp nơi đều là, phụ cận mấy tòa nhà bệnh viện cao ốc cửa sổ thủy tinh mảng lớn vỡ vụn rơi xuống. Khủng bố như thế một màn, nhìn tất cả mọi người một trận tê cả da đầu. Nhưng cũng may hết thảy đều kết thúc, tất cả nguy cơ đều triệt để bị bài trừ. Bận rộn một đêm, Phương Dương cũng đột nhiên cảm giác cả người vô cùng mỏi mệt, đơn giản cùng Dương Cục đám người lên tiếng chào hỏi liền tìm cái nhà khách đi ngủ đây. Chương 33, đòi nợ người mua đảm bảo. Nhưng lại tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này, trên internet truyền ầm lên. Các lớn clip ngắn trang web, khắp nơi đều là tương quan bạo tạc video. Rất nhiều người cái giờ này vừa mới rời giường, ấn mở điện thoại tùy tiện soát. Cơ hồ đều có thể soát đến đầu này video. Nhìn xem cái kia bạo tạc tràn diện, rất nhiều người ngay cả răng đều quên soát tìm kiếm đầu đuôi sự tình. Khi bọn hắn biết được chuyện nguyên nhân gây ra lại là bệnh viện bên trên đuổi con liếm đại nhân vật mà dẫn đến người ta vợ con mất mạng, đám dân mạng phẫn nộ, nhao nhao đứng ra mắng bệnh viện, đối bạo tạc nam nhân ngược lại càng nhiều hơn chính là bao dung là lý giải. Dù sao không có mấy cái nam nhân có thể chịu được loại sự tình này phát sinh. Hắn làm rất nhiều người muốn làm mà chuyện không dám làm. Nói hắn một câu tiên sinh đều không đủ, đương nhiên cũng có một chút ý kiến phản đối, cho là hắn vì báo thù ngay cả người vô tội cũng muốn liên lụy trong đó. Cái này đã vượt ra khỏi báo thù phạm vi, xem như cho hả giận. Có thể đám dân mạng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn có thể làm sao đâu? Phát sinh loại sự tình này, hắn coi như hô phá thiên, cũng không có người sẽ thay vợ con của hắn chủ trì công đạo. Coi như nháo đến pháp viện, cuối cùng cũng bất quá là một trận chữa bệnh sự cố đổi chút tiền sự tình, liên quan sự tình bác sĩ nhiều nhất tạm thời cách chức một đoạn thời gian, quay đầu tiếp tục công việc. Kết quả này đổi thành bất cứ người nào đều không thể tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận, kết quả chỉ có thể là dạng này. Có ít người tính tình liệt, từ bệnh viện sân thượng nhảy xuống, tối đa cũng liền vẽ lên một chút xíu bọt nước mà thôi. Một tuần lễ không đến, nên quên vẫn là quên. Vậy làm sao bây giờ đâu? Luật pháp vũ khí vô dụng, cũng chỉ có tự mình độc thủ. Mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa đôn đốc đám dân mạng thay cái kia người một nhà bên vực kẻ yếu. Tất cả đều chạy đến Tây Hải thành phố vệ sinh khỏe mạnh ủy ban công chúng hào phía dưới bình luận nhắn lại. Lại thêm bạo tạc chuyện lớn như vậy, cho dù là lãnh đạo nghi ép, cũng ép không đi xuống. Bước bách tại áp lực, đương cục trong đêm thành lập điều tra tiểu tổ nhằm vào bệnh viện mục nát tiến hành điều tra. Cái này không tra không biết, tra một cái. Nếu không phải lo lắng không có bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân, toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới toàn bộ đều có thể lộn mấy lần. Viện trưởng, phó viện trưởng, cùng các lớn phòng chủ nhiệm, có một cái tính một cái, toàn bộ bị mang đi. Chữa bệnh mục nát, tham ô, lạm dụng dược vật các loại tội ác liền ngay cả chuyên án tiểu tổ người đều chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới cái này bệnh viện đã mục nát đến loại trình độ này. Cũng khó trách nó có này một kiếp. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Vì tốt hơn lấy chứng, chuyên án tiểu tổ trực tiếp tại cửa bệnh viện thiết lập một cái thẻ bài, bất kỳ người nào chỉ cần cùng bệnh viện từng có tranh chấp đều có thể tìm tới tố. Thế tất yếu đem toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới triệt để rửa giấy sạch sẽ. Sự tình phát triển đến một bước này, là ai cũng không nghĩ tới. Từ bắt đầu, vẹn vẹn một cái đòi nợ tới cửa đòi nợ. Cũng không biết là ai tại bình luận khu nhiều đầy miệng, nói Phương Dương là cái dẫn chương trình sau. Đám dân mạng nhao nhao mộ danh mà đến muốn thấy hắn phong thái. Nhưng mà, bọn hắn nhất định thất vọng. Mấy chục vài người, sửng sốt đợi đến 12 giờ trưa, Phương Dương mới chậm rãi rời giường. Nhìn trước mắt hệ thống giả lập giao diện, người khác ngộp. Tối hôm qua quá mệt mỏi ngược lại giường liền ngủ, dự định sớm tới tìm rút thưởng. Kết quả lại biến thành hơn 5 vạn điểm tích lũy, cái này khiến hắn cảm giác có chút thoải mái. Trong lòng âm thầm hô, hệ thống rút thưởng. Đinh chúc mừng túc chủ rút đến kỹ năng, hoạch tuyển rồng. Đinh chúc mừng túc chủ rút đến kỹ năng, mở máy xúc. Đinh chúc mừng túc chủ rút đến kỹ năng, mổ heo. Đinh kỹ năng, năng lượng hạt nhân sở trường. Đinh kỹ năng, đua xe. Nhìn xem hệ thống giao diện thêm ra mấy cái kỹ năng, Phương Dương trên đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Không phải ngươi hoạch tuyển rồng ta có thể hiểu được, dù sao lập tức sẽ tiết văn ngọ. Mở máy xúc là mấy cái ý tứ. Trước đó trộm mộ kỹ năng còn kém một cái đào mộ đúng không? Thùng sắt đều không cần, trực tiếp mở máy xúc. Về phần mổ heo, thì càng bó tay rồi. Ngươi để cho ta một cái đòi nợ đi mổ heo. Thật không biết hệ thống này là ra bờ UG vẫn là cố ý chỉ bất quá đua xe hắn vẫn là rất ưa thích, tin tưởng không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt phiêu giật khoái cảm. Nhà danh về nhà danh, sống còn phải tiếp tục làm. Hai người sau khi rời giường trực tiếp đón xe giết tới nữ lão lại trong nhà. Hôm qua bởi vì muốn báo cảnh, đồ vật đều không có cầm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nữ lao lại thật sớm liền đem tiền cho chuẩn bị xong. Nguyên lai ngày hôm qua cái nam bị bắt về sau, biết được Phương Dương muốn bắt hắn hồng lòng cá cùng nhẫn kim cương gắn nợ, đội vàng nói cho nữ lao lại thẻ ngân hàng mật mã, để nàng lấy tiền trả nợ. Phương Dương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, vui vẻ ăn cơm chưa xong, cầm tiền trở lại công ty, thuận tiện đem hôm qua bán dưa hấu sổ sách chuyển cho lão bản. Bởi vì tới tay cũng 14.5 vạn, có 5k không muốn trở về, suy nghĩ thêm đến chủ nợ tình huống đặc biệt. Phương Dương vậy mà một phần tiền không muốn, toàn chuyển cho lão bản. Lão bản tại chỗ tỏ thái độ, số tiền kia hắn cũng một phần không muốn toàn bộ cho chủ nợ, coi như là ngày đi một tiện. Xử lý xong nợ nần vấn đề, tiếp xuống chính là đòi nợ. Bên này có khách hộ rất sốt ruột. Ngươi nhìn có thể hay không chức giúp hắn muốn? Phương Dương nghi ngờ hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng, dạng này, ta gọi điện thoại cho hắn, ngươi nói với hắn. Được lão bản lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cho chủ nợ gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Uy, lão bản, là chuẩn bị giúp ta tính tiền sao? Ừm. Phương Dương ngay tại bên cạnh ta để hắn nói cho ngươi. Phương Dương nghe đối diện cái kia ngự tỷ thanh âm liếc một cái lão bản, hợp lấy ngươi mỗi lần khẩn cấp đều là mỹ nữ đúng không? Sau đó đối diện bắt đầu kỹ càng nói rõ tình huống, ta có cái thường xuyên hợp tác thương, lão bản kia cùng A Tam, chỉ có vào chứ không có ra, lần trước cho hắn một nhóm hàng, giao xong tiền đặt cọc sau tìm các loại vấn đề, chính là không cho số dư, có chừng 10 vạn dáng vẻ. Tìm hắn bao nhiêu lần, chỉ là mời hắn ăn cơm uống rượu đều tốn không ít tiền, nhưng chính là nếu không đến tiền. Gần nhất trong tay ta cũng gấp, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta đem cái kia món nợ cho muốn trở về. Phương Dương nghi ngờ hỏi, như ngươi loại này tình huống vì cái gì không đi khởi tố? Ta làm sao có thời giờ a? Gần nhất đều nhanh tiền chết, đám kia hàng căn bản không có vấn đề, hắn chính là không muốn đưa tiền. Ê! Phương Dương nghĩ nghĩ, vậy hắn bình thường có cái gì đặc thù yêu thích sao? Hay là gần nhất kết hôn? Trong nhà người chết loại hình. Đặc thù yêu thích? Cái này giống như không có. Kết hôn, người chết cũng đều không có, hắn keo kiệt vô cùng, có tiền, nhịn ăn uống, yêu thích nhất chính là tiết kiệm tiền. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu tham tiền, vì phát tài, đặc địa trong công ty bảy một cái thần tài, mỗi ngày đều muốn bái vô số lần. Nghe nói như thế, Phương Dương tâm thần khẽ động, chờ một chút, ngươi nói hắn thích bái tài thần. Đúng. Hắn rất mê tín, luôn cảm giác mình tiền không phải dựa vào chính mình kiếm, mà là tài thần cho hắn. Vậy dễ làm. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi ở đâu, chúng ta gặp mặt đi.
Tốt, ta cho ngươi phát cái địa chỉ.
Cúp điện thoại xong về sau, Phương Dương trực tiếp dựa theo chủ nợ địa chỉ đón xe tới. Khoảng 20 phút, tại bên đường gặp được chủ nợ. 30 tuổi ra mặt, một thân thiếu phụ cách ăn mặc nhìn đặc biệt mê người. Tại nhìn thấy Phương Dương về sau, chủ động cười chào hỏi, ngươi tốt, ta họ Lý, Lý Thanh Phượng, hôm nay thật làm phiền ngươi. Phương Dương nhẹ gật đầu, hẳn là.
Cái kia,
chúng ta hiện tại trực tiếp đi hắn công ty tính tiền sao?
Đừng nóng nội.
Phương Dương ngoạn vị cười cười, ngươi biết kể bên này nơi nào bán bờ Bluetooth âm hưởng cùng đạo bảo sao?
Chương 34, thần tài hiện linh bờ Bluetooth âm hưởng.
Đạo bảo. Lý Thanh Phượng ngây ngẩn cả người, ngươi không phải là dự định cầm cái âm hưởng đi phát ra a?
Có thể ngươi yếu đạo bảo làm gì?
Cái này ngươi đừng quản,
ngươi mua một cái là được rồi.
Ác ác Lý Thanh Phượng ngơ ngác nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ địa phương bán âm hưởng, nhưng là đạo bảo ta cũng không biết.
Ta trước dẫn ngươi đi đi.
Tốt, Lý Thanh Phượng lái xe hơi mang theo hai người tới một nhà âm hưởng điểm. Trải qua một phen chọn lựa, cuối cùng tuyển một cái dạng đơn giản bờ Bluetooth âm hưởng.
Cái này có thể cho Lý Thanh Phượng cả sẽ không, ta cho là ngươi sẽ mua một cái lớn đâu, như thế thanh âm lớn hơn.
Phương Dương thần bí cười cười, lớn không tiện, đi thôi, chúng ta đi mua đạo bảo.
Trên đường, Lý Thanh Phượng lái xe hơi, nhịn không được dò hỏi, ta còn không biết ngươi dự định làm sao muốn đâu, ta nên làm như thế nào?
Rất đơn giản.
Đợi lát nữa ngươi đi hắn công ty, đem cái này bờ Bluetooth âm hưởng, vụ trộm phóng tới thần tài đằng sau giấu đi là được rồi.
A.
Lý Thanh Phượng ngây ngẩn cả người,
vì cái gì a?
Ngươi đừng hỏi, làm theo là được, nhưng là nhất định không thể để cho người trông thấy, có thể làm được sao?
Có thể.
Cái kia tài thần liền bày ở công ty đại sảnh, bình thường đều không ai, cái giờ này đều khi làm việc.
Phương Dương nhẹ gật đầu, nhất định phải nấp kỹ.
Nếu là không có bị phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay người số tiền kia có thể muốn tới.
Nghe được có thể muốn tới số sách, Lý Thanh Phượng lập tức đánh lên 120 phân tinh thần, liên tục gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người tại phụ cận lượn quanh một vòng tròn lớn, từng cái tiệm bán quần áo đều nhìn, căn bản không có bán đạo bảo.
Bây giờ tại trên mạng mua cũng không kịp.
Cũng may tối hậu Phương Dương một nhà bán truyền hình điện ảnh đạo cụ, chạy vào đi hỏi một chút, thật là có đạo bảo.
Chỉ bất quá,
là màu vàng.
Phương Dương mặc thử một chút, cái kia tạo hình, cười Lý Thanh Phượng không ngậm miệng được, ngươi sẽ không liền định mặc cái này thân đi thôi.
Phương Dương cười nhạt một tiếng, ta mặc như vậy, nhìn giống đạo sĩ sao?
Giống.
Quá giống.
Thật giống như ngươi đời trước chính là cái đạo sĩ giống như.
Cái kia tốt.
Lão bản, liền cái này.
Sau mười mấy phút, đến lao lại công ty phụ cận, Phương Dương đặc địa để nàng đem xe ngừng xa một chút.
Nhìn xuống thời gian, hiện tại không sai biệt lắm khoảng 10 giờ.
Lý Thanh Phượng khẩn trương xuống xe, mang theo bao đi hướng lão lại công ty.
Hơn 10 phút về sau, lần nữa trở lại xe, một mặt kinh hoàng thất sắc, thở hổn hển.
Phương Dương tò mò hỏi, thế nào?
Bị phát hiện sao?
Không có, Lý Thanh Phượng làm ra một cái ok thủ thế, làm xong, ta giấu ở tài thần đằng sau đặc biệt ẩn nấp địa phương, tìm cũng không tìm tới.
Vậy thì dễ làm rồi.
Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, đi thôi.
A, đi đâu?
Đương nhiên là đi hắn công ty cổng phụ cận ngồi xuống a.
Lý Thanh Phượng lòng tràn đầy nghi hoặc lại dẫn vẻ mong đợi, đi theo Phương Dương đi vào lão lại công ty cổng phụ cận, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xuống.
Phương Dương từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra liên tiếp bên trên bờ Bluetooth âm hưởng, sau đó liền tĩnh tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Thẳng đến nửa giờ sau, một cái đầu đỉnh chùi lủi, đầu lại mọc đầy tóc thẳng lún xuất hiện ở công ty đại sảnh.
Lý Thanh Phượng đội vàng chỉ vào cửa thủy tinh phía sau nam nhân, xuất hiện.
Chính là hắn.
Chỉ gặp đầu chọc nam đi đến thần tái trước mặt, chuẩn bị giống thường ngày điểm mấy cây hương bái một cái.
Phương Dương thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dung.
Cầm điện thoại di động lên, háng giọng một cái, sau đó đối điện thoại sâu kín kêu lên, lao đầu thanh âm này thông qua bờ Bluetooth âm hưởng, tại yên tĩnh trong đại sảnh đột nhiên vang lên.
Đầu chọc nam liền cùng bị sét đánh, nguyên bản muốn bắt hương tay dừng tại giữa không trung.
Con người không ngừng phóng đại, hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi thân ảnh nơi phát ra, một lần cho là mình vừa rồi sinh ra nghe nhầm.
Chốt ở đường cái đối diện mấy người thấy cảnh này, tất cả đều cười phun ra.
Phương Dương vội vàng làm ra im lặng động tác, tiếp tục trầm giọng hô, lao đầu ai?
Ai đang nói chuyện?
Đầu chọc giọng nam âm cũng thay đổi điều, trong đại sảnh không ngừng tìm kiếm phải chăng có những người khác.
Phương Dương cố nén ý cười, cố làm ra vẻ đối với điện thoại hô, là ta, ngươi là ai?
Ngươi ở đâu?
Cách khoảng cách thật xa đều có thể nhìn ra đầu chọc nam giờ phút này hoảng sợ bộ dáng.
Đừng tìm ta ngay tại trước mặt ngươi a.
Đầu chọc nam đột nhiên nhìn về phía thần tài, tại chỗ bị hù khẽ run rẩy,
tài.
Thần tài,
là ngài nói chuyện sao?
Nói chạy đến thần tài ngăn tủ bên cạnh không ngừng tìm kiếm.
Cũng may Lý Thanh Phượng giấu đầy đủ ẩn mật, đầu chọc nam cái gì cũng không tìm được.
Không sai,
là ta.
Phù phù làm thanh âm từ vang lên bên hai, đầu chọc nam tại chỗ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, thần tài hiển linh.
Ta liền biết, ta mỗi ngày cung phụng ngài, ngài nhất định sẽ hiển linh.
Thần tài, ta có phải hay không muốn phát tài?
Phương Dương mấy người núp ở phía xa, nhìn xem đầu chọc nam loảng xoảng dập đầu dáng vẻ, từng cái cười đáp đau bụng.
Chỉ bất quá hắn nghe không được đầu chọc nam nói cái gì, lúc này hét lớn một tiếng, ngươi đúng là ngu xuẩn còn muốn để bổn đại tiên phù hộ ngươi.
Thần tài đầu chọc nam run rẩy hô, không biết ta đã làm sai điều gì,
còn xin ngài nhắc nhở một chút.
Ta nhất định sẽ gấp bội hiếu kính ngài tài vận của ngươi nguyên bản lập tức tới ngay.
Đáng tiếc bị chính ngươi cho làm không có.
Nghe nói như thế, đầu chọc nam tâm thần run lên, trên trán mồ hôi thẳng hướng hạ trôi, thần tài, cái này,
ta đây không biết
ta làm cái gì chuyện sai, còn cầu ngài chỉ điểm. Phương Dương tiếp tục dùng cái kia âm trầm ngữ điệu nói ra, ai được rồi, xem ở ngươi thành tâm phân thượng, bổn đại tiên liền sẽ giúp ngươi một lần đi. Tạ ơn thần tài, tạ ơn thần tài. Đầu chọc nam điên cuồng đối tượng thần lễ bái, cách thật xa đều có thể nghe được đông đông thanh âm. Có thể qua hồi lâu, thần tài đều không có lại nói tiếp, đầu chọc nam không xác định hỏi một tiếng, thần tài, ngài vẫn còn chứ? Chờ lấy đi, ta phải đi. Nói xong một câu nói sau cùng này, Phương Dương rốt cuộc không kèm được, che bụng cười ha hả. Lý Thanh Phượng cũng cười đến run rẩy cả người. Phòng trực tiếp dân mạng đều bị Phương Dương cái này lão lục hành vi cho làm cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Cái này khiến ta nhớ tới cái kia đem mãi mãi bái tượng thần đổi thành siêu nhân điện quang video, có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này kịch bản tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc đâu, giống như ở đâu nhìn qua giống như. Cái này cũng không tính là cái gì, ta vụng trộm đem nàng dâu điện thoại hẹ chặt bên trong giao dịch xóa, đem mình tiểu hào đổi thành giao dịch ảnh chân dung danh tự. Ta hiện tại đã từ nàng cái kia lừa gạt hơn 6400, ta không biết tiền này nên làm sao xử lý. Thật, ngươi có thể không mê tín, nhưng không thể không có lòng kính sợ, ta tự mình kinh lịch, chúng ta người một nhà đang dùng cơm, sau đó chạy vào một con rắn, bởi vì ta ra ra khi còn sống coi trọng nhất ta, rắn dùng sức nhìn ta, ta nghĩ thầm có phải hay không ra ra của ta trở về nhìn ta, ta tiến lên sờ một cái, rắn cắn ta một ngụm. Ta mới phát hiện kia là người khác ra ra. 2 năm trước, ta cũng làm như vậy qua một lần, cả nhà rất là kích động, đặc biệt là cha ta, thương phấn tìm khắp nơi dây lưng. Chương 35, nàng các ngươi. Thợ quay phim tò mò hỏi, ca, ngươi vì sao vừa rồi không trực tiếp hù dọa hắn, để hắn kết khoản? Phương Dương lắc đầu, ngươi thật coi người ta là kẻ ngu à? Hắn vừa rồi chỉ bất quá bị dọa phát sợ, mới có thể như thế. Nếu như ta để hắn kết khoản chờ hắn kịp phản ứng, chẳng phải dễ dàng lộ tẩy sao? Cái kia, vậy bây giờ nên làm cái gì? Lý Thanh Phượng một mặt ánh mắt mong đợi. Phương Dương cười nhạt một tiếng, nếu như các ngươi hiện tại là cái kia đầu trọc, sẽ như thế nào? Khẳng định rất hoảng a, rất gấp. Nếu là ta ngay cả cơm đều ăn hết. Đối lạc cho nên trước cho hắn phơi 1-2 cái giờ lại nói. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Sau đó 1 giờ bên trong, đầu chọc nam là đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng là cơm trưa thời gian, hắn lại một ngụm đều ăn không trôi. Một người trong phòng làm việc đi tới đi lui, nhìn trong công ty đồng sự nghị luận ầm ĩ thẳng đến 1 giờ rưỡi thời điểm, tựa ở trong xe thổi máy điều hòa không khí Phương Dương đột nhiên ngồi thẳng người, vỗ tay phát ra tiếng, đi thôi nên chúng ta ra sân. Nghe nói như thế, thợ quay phim một mặt hưng phấn, vội vàng mở cửa xe sốt ruột xuống xe. Vậy ta đâu? Ta muốn đi theo sao? Ngươi ngay ở chỗ này đợi chờ lấy hắn cho ngươi chuyển khoản là được. Ở Lý Thanh Phượng ít nhiều có chút thất vọng, nàng cũng nghĩ đi cùng xem náo nhiệt. Sau khi xuống xe, Phương Dương thay đổi đạo bào đi vào công ty đại sảnh. Thợ quay phim rắc uống họng hô to một tiếng, có ai không? Chỉ chốc lát sau, một cái nhân viên đi tới tò mò hỏi, các ngươi là ai, có chuyện gì không? Phương Dương cười nhạt một tiếng, phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo dạo chơi đến tận đây, bấm ngón tay tính toán cùng nhà ngươi lão bản hữu duyên, ngươi để hắn tới gặp ta đi. Đạo sĩ. Nhân viên kinh ngạc đánh giá Phương Dương, vừa nghĩ tới lão bản mình mê tín dáng vẻ, ngươi chờ chút, ta đi cùng lao bản nói tiếng. Kết quả vẫn chưa tới vài giây đồng hồ, liền nghe đến một trận đông 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 xuống lầu thanh âm. Chỉ gặp đầu chọc nam lấy 100 mét bắn gọn tốc độ từ văn phòng lao ra, hô lớn, làm sao? Đạo trưởng ở chỗ nào? Vừa dứt lời, vừa hay nhìn thấy đứng tại thần tài bên cạnh Phương Dương hai người, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cười ha hả xuống tới, đạo trưởng. Ngươi là? Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Phương Dương đi đến thần tài trước mặt, kính ba nén hương, lại bái một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía đầu chọc nam thản nhiên nói, ngươi có biết hay không thần tài là đạo gia? Lời này vừa nói ra, đầu chọc nam tâm thần chấn động, kinh hãi ngay cả lời đều nói không rõ ràng, ngươi, các ngươi là thần tài gọi tới giúp ta sao? Phương Dương nhìn xem bộ dáng kia của hắn nội tâm muốn cười, cưỡng ép nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đầu chọc nam liền cùng nhìn thấy cha ruột đồng dạng nhiệt tình, nhanh, đến phòng làm việc của ta ngồi, ta cho các ngươi pha trà. Tốt trong văn phòng, từng đợt hương trà bay ra. Đầu chọc nam thiên về một bên trà một bên nóng nảy dò hỏi, đại sư, ta làm như thế nào mới có thể tìm về tài vận? Phương Dương hướng trên ghế dựa vào, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nghĩ linh tinh niệm nói nghe không hiểu. Tại đầu chọc nam khẩn trương ánh mắt mong đợi bên trong im bặt mà dừng. Ai nghe được một tiếng này thở dài, đầu chọc nam kém chút khóc lên, đại sư, đến cùng tình huống như thế nào a, ngươi đừng thở dài a. Ta sợ hãi. Phương Dương lắc đầu, ngươi lúc đầu có thể thuận buồm xuôi gió, tài nguyên cuộn, đáng tiếc a, đều bị chính ngươi trả đạp. Thần tài cũng là nói như vậy, còn xin đại sư chỉ điểm ta đến cùng làm sai chỗ nào. Ta mới vừa rồi giúp ngươi tính toán hạ. Phương Dương ra vẻ thần bí nói ra, mạng ngươi bên trong có kim, cho nên chú định ngươi đời này sẽ có tiền. Nhưng là, một khi gặp được trong số mệnh có lửa người, ngươi liền sẽ không may. Hỏa khắc kim, nếu như cái này lửa một mực tồn tại, ngươi vĩnh viễn sẽ không phát tài. A. Đầu chọc nam ha to mồm, ý của ngươi là có người khắc ta? Đúng, mà lại là nữ. Họ Lý? Họ Lý? Nữ? Ta không biết cái gì họ Lý nữ nhân a. Khu cụ Phương Dương háng giọng một cái, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không nữ nhân kia sau khi xuất hiện, ngươi cuối cùng sẽ gặp được xui xẻo sự tình. Đầu chọc trong mắt không ngừng chuyển động, cao mày nhớ lại. Đột nhiên, trung điệp vô sọ não, ước ta nhớ ra rồi. Thật là có một người như vậy. Thế nhưng là, ta cùng với nàng không nhiều lắm gặp nhau a. Cũng liền từng có một lần sinh ý vắng lai. Thật sao? Phương Dương nhìn chằm chằm hắn ngữ khí có chút không vui, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nàng các ngươi. đầu chọc chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, tâm đều nhảy tới cổ họng, cười cười xấu hổ, ta còn giống như thiếu nàng một chút tiền hàng không có kết, chẳng lẽ cũng bởi vì việc này sao? Vậy ngươi xong đời. Phương Dương lắc đầu, nàng vốn là khác ngươi, hiện tại ngươi còn dám chủ động cùng với nàng bảo trì nhân quả quan hệ, thiếu người ta tiền không trả, nàng gấp đôi khác ngươi. Gấp đôi? Đầu chọc trừng to mắt, người đã trải qua tròn váng. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Mọi người đều biết, tại Hoa Hạ, nàng khác ngươi là một cái rất nghiêm trọng lên án. Khắc chữ vừa ra khỏi miệng, ai đến đều không tốt dùng. Chán ghét phong kiến mê tín, lý giải phong kiến mê tín, trở thành phong kiến mê tín. Chơi ạ. Ta đột nhiên hiểu. Nguyên lai nhiều năm như vậy, cha mẹ ta, lão sư ta, bạn học ta đồng sự, ta lãnh đạo, bọn hắn toàn bộ đều khắc ta. Bằng hữu của ta đối tượng mỗi ngày đánh nàng, để nàng chia tay, chết sống không ngừng, còn nói nắm đấm của hắn bên trong có bố lạc phân, đánh nàng đồng thời cũng tại giảm đau. Về sau ta nói câu hắn khắc ngươi, ngày thứ hai hai người liền điểm. Cái kia. Hiện tại ta nên làm cái gì a? Đại sư, van cầu ngươi giúp ta một chút đi, bao nhiêu tiền, ngài ra cái giá. Phương Dương lườm hắn một cái, ngươi thấy ta giống là vì tiền loại kia tục nhân sao? Thôi được, nếu là thần tài muốn giúp ngươi, vậy ta liền xuất thủ một lần đi. Kỳ thật muốn thoát khỏi loại này khắc chế quan hệ rất đơn giản, chỉ cần triệt để đoạn mất nàng nhân quả, không hề có quen biết gì, nàng liền khắc không đến ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Đầu chọc nam kinh ngạc hỏi, vậy có phải hay không ta chỉ cần đem tiền của nàng kết, lại trưng cầu sự tha thứ của nàng, về sau đã không còn bất cứ liên hệ gì, một kiếp này coi như qua. Ừm. Phương Dương nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Thật hay giả? Cho tới giờ khắc này, đầu chọc dần dần ý thức được có điểm không đúng. Sự tình cũng quá kỳ hoặc, mà lại Phương Dương tuổi còn rất trẻ, thấy thế nào cũng không giống là có bản lĩnh đại sư. Tại nguyên tắc của hắn bên trong, lắc lư hắn có thể, nhưng muốn bỏ tiền, kia là tuyệt đối không thể lấy. Đại sư, ngươi không phải là cái kia họ Lý mời đến lửa phỉnh ta a? Chương 36, hang ổ cho ngươi dò xét. Nghe nói như thế, Phương Dương nội tâm một trận thảo nê mã lao nhanh mà qua, cái này tên chọc chết tiệt lòng cảnh giác mạnh như vậy. Không đến trước đó hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Phương Dương tại chỗ biến sắc, quát lớn một tiếng, ngươi đang hoài nghi ta? Ngươi đây là đối thần tài bất kính. Không có. Đầu chọc đội vàng quát tay, ta nào dám a? Có lỗi với đại sư, ta nói sai lời nói, ta đáng chết. Nhìn xem hắn thành khẩn nói xin lỗi dáng vẻ, Phương Dương nội tâm một trận cười lạnh, diễn đi, xem ai diễn cẩn thận. Đã ngươi không tin ta, nói rõ chúng ta vẫn là vô duyên. Bất quá, trước khi đi, ta không ngại lộ hai tay để ngươi nhìn xem cái gì gọi là tiên nhân không thể mạo phạm. Nói xong liền lập tức đứng dậy, một bên bấm ngón tay, một bên mặc niệm chú ngữ, hướng phía lao lại bàn làm việc đi đến. Phòng trực tiếp dân mạng trong nháy mắt sôi trào. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Đến rồi, cẩm y liễu vệ xét nhà làm lại bắt đầu xét nhà, đáng đời, gây ai không tốt, nhất định phải chọc hắn, ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn lớn dưa. Nhìn mấy ngày trực tiếp, ta đã tổng kết ra một chút xét nhà kinh nghiệm, có hay không nhà ai mỹ nữ muốn tìm lao công tiền riêng, ta có thể miễn phí tới cửa hỗ trợ xét nhà. Ta đang suy nghĩ a, nếu không Phương Dương trực tiếp tổ kiến một cái cẩm y liễu vệ xét nhà xử lý đi, ta cái thứ nhất báo danh, chỉ cái nào chết đâu, không muốn tiền lương, lấy lại đều có thể, vừa nghĩ tới có thể chép lao lại nhà, đừng đề cập có bao nhiêu kích thích. Phụ thân, nhi tử, tương lai ngươi muốn làm cái gì công việc? Nhi tử, ta muốn làm thợ đấm bóp. Phụ thân, không có tiền đồ, kia là người mù làm, đổi một cái. Nhi tử, vậy ta làm công nhân vệ sinh đi. Phụ thân, công nhân vệ sinh tiền lương thấp hơn, đổi một cái. Nhi tử, vậy ta làm bệnh nhân được. Phụ thân, ngươi có phải hay không nhìn lén ta máy vi tính? Nhi tử, lão ba tha mạng. Tại lão lại một mặt mộng bức trong ánh mắt, mở ra bàn làm việc cái thứ ba ngăn kéo. Ngươi đây là muốn làm gì? Ở trong đó không có. Lời còn chưa dứt, Phương Dương ngón tay nhẹ nhàng một câu, ngăn kéo dưới đáy một cái hốc tối đột nhiên bắn ra ngoài. Hốc tối bên trong, chỉnh tề địa trưng bày mấy quyển sổ sách cùng một chút USB. Phương Dương tiện tay cầm lấy một bản sổ sách, lật ra xem xét, chậc, trốn thuế lậu thuế, ngươi có thể à? Trải qua mấy năm, ngươi trộm không ít tiền. Lão lại thấy thế tại chỗ trong mắt đều trừng ra, đội vàng xông lên muốn cướp sổ sách. Ngươi gấp cái gì? Phương Dương nhẹ nhõm tránh thoát, tùy ý hướng trên mặt bàn vừa để xuống, một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Cái này nhưng làm lão lại thấy choáng mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phương Dương liền cùng định vị, tùy tiện liền đem mình cất giấu sổ sách cho tìm tới. Cái này vẫn chưa xong, Phương Dương lại đi đến phía sau giá sách, tiện tay cầm xuống vài cuốn sách về sau, nhẹ nhàng để ép, bên trong vậy mà lại bắn ra một cái hốc tối. Một giây sau, Phương Dương trên tay xuất hiện cái trong suốt túi văn kiện, bên trong chứa chính là một phần hợp đồng. Chật, Phương Dương chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái liền cười lạnh nói, nguyên lai mặt ngoài là làm ăn, bí mật khắp nơi làm cho bay, lừa gạt ngân hàng tiền. Người trong công ty nhân viên đều biết người cầm thân phận của bọn hắn chứng làm đại ngạch cho bay sao? Lời này vừa nói ra, đầu chọc nam hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, té quỵ dưới đất, sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. Bờ môi run rẩy, hoảng sợ hô, đại sư ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta dập đầu cho ngươi bồi tội. Đông 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 lão lại đối với mình cũng là đủ hung ác. Đã cầm thạch sàn nhà đều bị hắn sọ não con đập vang ầm ầm. Ngài là thật đại sư. Ta đáng chết nói xong lại đối mình tắt một phát, liên tục tả hữu khai cung quạt vài chục lần, một bên viến một bên hô, ta đáng chết. Cho mẹ quạt mười mấy giây sau, quỳ leo đến Phương Dương trước mặt, đại sư, ngài tha thứ ta lần này đi. Ta tin, ta thật tin. Phương Dương chỉ là lặng lặng nhìn hắn không nói một lời. Hắn càng như vậy, đầu chọc càng hoảng, phát hiện dạng này đều vô dụng, chỉ có thể cắn răng một cái lấy điện thoại cầm tay ra, để chứng minh ta tin tưởng đại sư, ta hiện tại liền đem họ Lý sổ sách cho kết. Nói xong, ngay trước Phương Dương mặt đem tiền chuyển tới, thậm chí còn cho Lý Thanh Phượng gọi điện thoại chịu nhận lỗi. Giờ phút này, ngay tại trong xe sốt ruột chờ đợi nàng, khi nhìn đến lão lại gọi điện thoại tới, người đều choáng váng. Kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến như khóc như cười thanh âm. Đối nàng chính là một trận cầu vồng cái dám gây sát thương, sau đó còn muốn cầu sự tha thứ của nàng. Cái này một đợt thao tác xuống tới, Lý Thanh Phượng ngộng, hoàn toàn phản ứng không kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Không chỉ có tiền muốn tới, mà lại thái độ khoa trương như vậy. Nàng thực sự không nghĩ ra đến cùng là thế nào làm được. Phương Dương bên này tại xác định Lý Thanh Phượng cầm tới tiền về sau, không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Cái này nhưng làm đầu chọc thấy choáng mắt, tựa như phát điên muốn xông lên đến đoạt điện thoại. Nhưng mà Phương Dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một cái lắc mình tránh thoát đi về sau, vọt thẳng đến cửa phòng làm việc bên ngoài hô to một cú họng, giết người rồi. Nghe nói như thế, đầu chọc trực tiếp tức nổ tung. Rõ ràng là ngươi tại muốn mạng của ta, làm sao biến thành ta giết người? Ngay tại làm việc nhân viên nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy đến xem xét. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lão bản tại phát điên truy một cái đạo sĩ, mà cái đạo sĩ kia vẫn còn đang đánh điện thoại báo cảnh. Hình tượng này xung kích cảm giác thật sự là quá mạnh. Sợ là ai viết họa không ra loại tràn diện này đi. Có thể thời gian dần qua bọn hắn phát hiện, Phương Dương căn bản cũng không phải là đang chạy, mà là tại trêu bữa hắn. Lão lại tâm thái đều muốn nổ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nếu là hiện tại trên tay có đao, hắn hận không thể một đao túi chết Phương Dương. Phương Dương một bên chạy một bên hô, các ngươi những người này a, thật sự là xuẩn có thể, trả tiền đi làm. Các ngươi có biết hay không mỗi người các ngươi đã thiếu mấy chục vạn cho vay rồi. Không nên hỏi ta vì cái gì biết, muốn hỏi liền hỏi các ngươi tốt lão bản. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi đánh rắm. Đầu chọc nam điên cuồng mà gầm thét, trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Hắn là cái quá sĩ, hắn là lừa đảo. Phương Dương cười lạnh một tiếng, mở ra túi văn kiện đem bên trong cho vay hợp đồng hướng trên trời bung ra. Dầm dầm lão lại thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, càng thêm điên cuồng. Mấy cái gan lớn nhân viên tiến lên trước, nhặt lên nhìn một chút. Cái này không nhìn không sao, xem xét tại chỗ sắc mặt đại biến, cái này cho vay hợp đồng là ta. Ta lúc nào cho vay rồi? Ta làm sao không biết? Những người khác nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc xông lên nhặt văn kiện. Ông trời ơi, đây là chuyện khi nào? Là lão bản. Ta liền nói vì cái gì nhập chức còn muốn áp thẻ căn cước, đi ngân hàng, nguyên lai hắn là lường gạt. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Lão lại mắt thấy sự tình bại lộ, lại đuổi tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào, quay người liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Nhưng mà một đám nhân viên như thế nào đáp ứng,